Chương 187, Định Hồng Hoang thời tự 2, chương 187, Định Hồng Hoang thời tự 2, sau đó, khổng lồ thiên đạo công đức từ trên trời giáng xuống rơi, chia ra làm ba, lớn nhất một phần ước chừng 6 thành rơi vào Phục Hy trên người, Phục Hy tu vi một đường theo kim tiên bọn tới thái ớt kim tiên đỉnh phong. Còn lại 4 thành 1 phân thành 2, một bộ phận rơi vào vừa mới Phục Hy sắc phong thập nhị yêu tiên trên người, còn có một bộ phận rơi vào đa bảo trên người. Thập nhị yêu tiên đều là tu vi kim tiên, được phần này công đức, tu vi chí ít cũng tăng lên 2 tiểu giai. Đến tiếp sau bọn hắn còn có thể thụ nhân tộc hương hỏa cung phụng, tu vi đột phá tới thái ớt kim tiên đều là chuyện sớm hay muộn. Đa bảo thì là đã đại la kim tiên đỉnh phong, những thứ này công đức hoàn toàn không đủ để hắn chém ra thiên thi, đột phá chuẩn thánh. Nhưng lúc này đa bảo vẫn là rất vui vẻ, vì theo Phục Hy sắc phong thập nhị nguyên thần, đa bảo năng lực vô cùng cảm giác được rõ ràng, bọn hắn tiệt giáo khí vận càng thêm vững chắc mấy phần. Thập nhị yêu tiên lòng tràn đầy hoan hỉ, cùng nhau tiến về sân động, bái tạ đa bảo. Đa bảo thấy thập nhị yêu tiên tới trước, khẽ gật đầu, thập nhị nguyên thần khí vận thâm hậu, tiền đồ vô lượng, vừa năng lực hưởng thụ nhân tộc hương hỏa, cũng có thể trả lại tiệt giáo khí vận, vẹn toàn đôi bên. Thế là đa bảo nhẹ nói, các ngươi có thể thu được này công đức, quả thật cơ duyên thâm hậu, phúc phận không cạn, ngày sau làm nhiều kết thiện duyên, lo liệu chính đạo, tuyệt đối không được sinh lòng tà niệm, rơi vào ma đạo. Thập nhị yêu tiên cùng kêu lên đáp, chúng ta xin nghe đại sư huynh dạy bảo, ổn thỏa cẩn thủ bản tâm, vì chính đạo tu được. Đa bảo thỏa mãn gật đầu một cái, đi thôi, thật tốt tu hành, nhìn ngươi chờ sẽ có một ngày năng lực chứng được đại la kim tiên, được hưởng trưởng sinh tiêu dao. Thập nhị yêu tiên nghe vậy đối với đa bảo cung kính thi lễ một cái, sau đó liền quay người rời đi. Theo thời tiết xác định, nhân tộc lần nữa tiến nhập đồng bộ phát triển thời kỳ, Phục Hy khoảng cách công đức viên mãn vậy càng ngày càng gần. Lúc này nữ hoa đã vô tâm luận đạo, Bạch Cảnh bên ấy đồng dạng không có tâm tư gì tu hành, vì Bạch Cảnh đã tính tới Huyền Vũ Thiện Thi bây giờ đã đầu thai chuyển thế, ít ngày nữa liền lại xuất sinh. Thế là Bạch Cảnh cùng nữ hoa cùng rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Nữ hoa trông coi huynh trưởng của mình Phục Hy, Bạch Cảnh thì là đi tới bờ sông Vị Thủy Trung Du, một cái tên Khương Thủy Thị bộ lạc vùng trời. Cái này bộ lạc dân số chỉ có vài người, tại bây giờ nhân tộc bộ lạc bên trong chỉ có thể coi là bộ lạc nhỏ. Này bộ lạc dân số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại yên tĩnh mà tường hòa, các tộc nhân dựa vào đi săn cùng thu thập mà sống, trải qua đơn giản lại phong phú sinh hoạt. Bộ lạc bên trong có một thiếu nữ gọi là nữ đăng dáng người xíu xiu, mười phần mỹ mạo, cùng Phục Hy mẫu thân hoa tư một đồng dạng bị vô số thanh niên trai tráng truy cầu. Một ngày này, nữ đăng buổi tối lúc ngủ, đột nhiên mộng thấy nữ hoa nương nương chuyển thổ tạo ra con người chẳng cảnh, nữ đăng vừa phải quỳ lạy, liền bị nữ hoa nương nương sáng tạo người đầu tiên tộc nâng dậy. Nữ đăng đột nhiên đánh thức, lúc này mới phát hiện chính mình là đang nằm mơ, có thể sau đó không lâu, nữ đăng kinh ngạc phát hiện chính mình lại mang thai. Theo nữ đăng dần dần hiện nghi ngờ, bộ lạc bên trong vậy chuyển ra chỉ trích âm thanh, sôi nổi hoài nghi nữ đăng có phải hay không bị yêu quái điếm ô. Nữ đăng hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải nói ra giấc mơ của mình. Tộc nhân nghe vậy kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới Phục Hy, nghe nói Phục Hy tổng chủ làm năm còn đang ở từ trong bụng mẹ lúc, cũng là như vậy người mang dị tượng nước gừng tộc nhân trong bộ lạc nhóm tìm phụ cận đại bộ lạc tu sĩ, cho nữ đăng kiểm tra một lần, xác định nghi ngờ không phải yêu ma về sau, liền bắt đầu tất lòng chiếu cố dậy rồi nữ đăng. Nữ đăng mang thai 12 năm, lúc này mới sinh hạ hải tử. Hải tử sinh ra ngày đó, dị tượng liên tục, tử khí đông lai ba vạn giảm tính cả cuốn theo vô tận uy nghiêm hoàng giả chi khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào hải tử trên người. Khương Thủy bộ lạc người, cho nữ đăng hải tử, lấy tên Liệt Sơn Thị. Liệt Sơn Thị lúc mới sinh ra, liền cùng người thường khác nhau, bụng của hắn bày biện ra một loại kỳ dị hình thái, cơ hồ là toàn bộ trong suốt, lục phủ ngũ tạng toàn bộ năng lực thấy được, nhìn xem năng lực thấy được ăn vào đi thứ gì đó, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Vì có Phục Hy xuất sinh ví dụ phía trước, cho nên bộ lạc mọi người sôi nổi cho rằng đây là đại hiền giáng sinh, đối với hắn thập phân coi trọng. Theo thời gian trôi qua, Liệt Sơn Thị dần dần lớn lên. Hắn thở nhỏ thông minh hơn người, đối với hết thảy chúng quanh cũng tràn ngập tò mò. Ngay hôm đó, Liệt Sơn Thị du ngoạn thời điểm đúng lúc đụng phải Bạch Cảnh giảng đạo. Bạch Cảnh giảng đạo đối tượng là trong núi này ngon thạch, Liệt Sơn Thị thấy thế cảm thấy rất là có hứng, hắn cảm thấy trước mắt vị này đạo nhân giảng chi đạo rất là tinh diệu, nhưng lại là đối với ngon thạch giảng, ngon thạch làm sao có thể nghe hiểu đâu. Nhưng mà nhường Liệt Sơn Thị không ngờ rằng là, theo Bạch Cảnh giảng đạo, này ngoan thạch lại dần dần có xúc động, cuối cùng hóa thành một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải. Liệt Sơn Thị kinh đến mức há hốc mồm. Này là thần thông bậc nào, thậm chí ngay cả một khối ngoan thạch đều có thể điểm hóa. Liệt Sơn Thị vội vàng bước nhanh về phía trước, một tiếng quỳ xuống, còn mời tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Ngươi có biết ta là ai? Bạch Cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Liệt Sơn Thị lắc đầu. Kia ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Vì tiên nhân ngay cả ngoan thạch đều có thể điểm hóa, có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ, ta muốn học tiên nhân thần thông. Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ta thần thông cũng không tốt học, ngươi phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị. Ta không sợ. Tốt, kia kể từ hôm nay, ngươi liền là đệ tử của ta. Mà bên kia, Trần Đô, Phục Hy tu vi đã đột phá tới đại la kim tiên, hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại. Bây giờ Phục Hy cùng nguyên bản hồng hoang trong lịch sử Phục Hy cũng không giống nhau. Bây giờ Phục Hy tại chuyển thế trước đó, nguyên bản nguyên thần liền đã tu bổ không sai biệt lắm, càng giống là chuyển thế trùng tu. Tuy nói vậy, nhưng chính Phục Hy kỳ thực cũng đã buông xuống đã từng thân làm yêu hoàng bao nhiêu chuyện xưa, đối với bây giờ Phục Hy mà nói chỉ có nhân tộc cùng muội muội mới là tối không thể nhất dứt bỏ tồn tại. Mà theo ký ức khôi phục, lúc này Phục Hy đã hồi tưởng lại chuyện thế trước đó Bạch Cảnh cùng hắn nói Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Hắn bây giờ là nhân tộc Thiên Hoàng, khoảng cách công đức viên mãn cũng không xa, cho nên bày ở Phục Hy trước mặt vấn đề có hai cái, đầu tiên là tại trước công đức viên mãn làm hết sức vì nhân tộc làm nhiều một ít hiện thực, thứ hai là tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Phục Hy do dự một chút, liền quyết định theo Trần Đô xuất phát, thuần sát các cái nhân tộc bộ lạc, giúp đỡ nhân tộc bộ lạc giải quyết gặp phải vấn đề. Mà liền tại Phục Hy rời khỏi Trần Lưu thời khắc, Bạch Cảnh đối với Liệt Sơn thị dạy bảo vậy bắt đầu. Bạch Cảnh ban đầu giáo tự nhiên là phương pháp tu luyện, hắn đem Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải truyền thụ cho Liệt Sơn thị, sau đó càng là hơn tự mình dạy bảo Liệt Sơn thị làm sao hấp thụ thiên địa linh khí, làm sao vận sử dụng pháp thuật. Cái này lãnh ngộ, Bạch Cảnh các đệ tử chân truyền thế nhưng một cái đều không có hưởng thụ được. Tại sau khi tu luyện, Bạch Cảnh còn truyền thụ Liệt Sơn thị một ít cách đối nhân xử thế chi đạo, dạy bảo hắn làm sao làm một cái hợp cách người quản lý, nhường hắn hiểu được một cái bộ lạc phồn vinh không chỉ dựa vào vũ lực, càng cần nữa hợp lý quy hoạch cùng tộc nhân đoàn kết. Ngoài ra, Bạch Cảnh vậy đã hiểu Liệt Sơn thị công đức viên mãn mấu chốt nhất một điểm là cái gì, thuận tay truyền thụ Liệt Sơn thị thuật luyện đan. Bạch Cảnh am hiểu nhất, cũng được luyện khí, đối với đan đạo hắn cũng chỉ là hiểu sơ. Nhưng thánh nhân hiểu sơ, phóng tại trên người hậu thiên nhân tộc, vậy cũng đúng cao không thể chạm tồn tại. Liệt Sơn thị cũng đúng luyện đan biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Tại Bạch Cảnh dốc lòng dạy bảo dưới, Liệt Sơn thị tu vi ngày càng tinh tiến, chẳng qua 10 tuổi cũng đã muốn đột phá địa tiên, năng lực của hắn cũng đã nhận được bộ lạc tộc nhân tán thành cùng xem trọng, nếu không phải niên kỷ của hắn quá nhỏ, chỉ sợ lúc này Khương Thủy bộ lạc thủ lĩnh cũng đã là hắn. Mắt thấy Liệt Sơn thị đã trải qua sơ bộ học có thành tựu, Bạch Cảnh liền bắt đầu tiếp xuống bố cục, hắn gọi Khổng Tuyên bàn giao một phen. Ngay hôm đó, Liệt Sơn thị đang trong núi sâu thu thập thảo dược, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy chim tiếng gáy. Liệt Sơn thị ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong bay đến một đầu kỳ dị chim. Con chim này trên người lông vũ lộng lẫy chói mắt, ngũ thải ban lan lông vũ tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra kỳ dị quang huy. Thân hình của nó ưu nhã, cánh huy động ở giữa kéo theo nhìn gió nhẹ, kia tư thế xem xét liền để người không rời nổi mắt, càng làm cho Liệt Sơn thị để ý là, con chim này trong miệng còn ngậm lấy một chùm đủ mọi màu sắc bông lúa hạt tròn rồi rào, tản ra mùi thơm mê người. Con chim này tự nhiên chính là Khổng Tuyên tìm đến, nó là phượng tộc một vị trưởng lao biến thành, phụ mệnh để dẫn dắt Liệt Sơn thị. Liệt Sơn thị bị thần điểu thu hút, càng bị thần điểu ngậm lấy bông lúa hấp dẫn, hắn cẩn thận hướng phía thần điểu tới gần, sợ kinh hãi đến nó. Thần điểu dường như cảm nhận được Khương Khôi thiện ý, vững vàng đứng tại một cây đại thụ cành cây bên trên. Liệt Sơn thị thấy thế chậm rãi duỗi ra hai tay, ra hiệu thần điểu đem trong miệng bông lúa giao cho hắn. Thần điểu chớp chớp ánh mắt linh động, nhẹ nhàng bung lỏng ra miệng, kia buộc bông lúa liền vững vàng rơi vào Liệt Sơn thị trong tay. Đợt, tối hôm qua gõ xong chữ, quên xây dựng tự động đổi mới, mới từ phòng mổ ra đây mới phát hiện không có đổi mới. Chương 188, Thiên Hoàng viên mãn, Địa Hoàng kế vị, 1, chương 188, Thiên Hoàng viên mãn, Địa Hoàng kế vị, 1, Liệt Sơn thị tiếp nhận bông lúa, quan sát kỹ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến nhìn bông lúa rồi rào hạt tròn, những thứ này bông lúa mỗi một khỏa cũng mượt mà rồi rào, giống như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, bông lúa màu sắc ngũ thải ban lan, giống như trên trời cầu vồng rơi vào thế gian. Thần kỳ như thế thực vật, Liệt Sơn thị chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là thấy qua. Người người bông lúa tản ra trận trận mùi gạo, Liệt Sơn thị thận trọng đem một hạt bông lúa lột ra đến bỏ vào trong miệng. Bông lúa cửa vào trong nấy mắt, Liệt Sơn thị mắt sáng rực lên, hiện tại hắn có thể xác định này gốc bông lúa là khó gặp bà bối, nó rất có thể cùng nhân tộc đời đời truyền lại tốt mễ một dạng, thành vì nhân tộc loại thứ hai lương thực, là nhân tộc đồng bột phát triển mới hy vọng. Hắn giống như nhìn thấy tộc nhân trong bộ lạc nhóm không còn làm thức ăn mà ưu sầu, bọn nhỏ có thể khỏe mạnh vui vẻ địa trưởng thành, các lão nhân có thể an hưởng tuổi già. Nghĩ được như vậy, Liệt Sơn thị hai tay nhịn không được run lên, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ kích động cùng vui sướng. Nhưng Liệt Sơn thị liền tỉnh táo lại, hắn biết rõ, vẻn vẹn có cái này buộc đông lúa là còn thiếu rất nhiều, hắn cần muốn tìm tới phương pháp khiến cái này đông lúa có thể sinh sôi sinh trưởng, bồi dưỡng ra nhiều hơn nữa lương thực, như vậy mới có thể đại quy mô mở rộng. Nhân tộc trồng nhiều năm như vậy tốt mễ, còn có rất nhiều bộ lạc không cách nào trồng tốt mễ, có nhiều bộ lạc phụ cận điều kiện không cho phép trồng, có nhiều không có nắm giữ trồng tốt mễ phương pháp. Từ đó có thể thấy, đẩy ra một loại mới lương thực kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghĩ được như vậy, Liệt Sơn thị mang theo đông lúa, vội vàng về tới bộ lạc. Hắn về đến một cách tự nhiên khiến cho bộ lạc mọi người chú ý, chủ yếu là Liệt Sơn thị trong tay tản ra ngũ thải quang mang đông lúa quá mức làm người khác chú ý, sau đó bộ lạc mọi người sôi nổi vây đến, tò mò nhìn trong tay hắn bông lúa. Liệt Sơn thị, ngươi mang về cái gì? Khương Thủy bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Liệt Sơn thị hưng phấn mà giơ lên bông lúa nói ra, nó giống như tốt mễ, là một loại mới lương thực. Nước gừng tộc nhân trong bộ lạc nhóm nghe vậy hưng phấn không thôi. Liệt Sơn thị lại phát hiện mới lương thực, bọn hắn bộ lạc vị trí chỗ trồng tốt mễ sản lượng, nếu là kiểu này mới lương ăn đầy đủ cao sản lời nói, liền có thể là Khương Thủy bộ lạc tương lai mới hy vọng. Liệt Sơn thị nghe chung quanh tộc nhân thảo luận, trong lòng càng kiên định muốn đem đông lúa trồng ra tới suy nghĩ, làm tốt bộ lạc cung cấp nhiều hơn nữa đồ ăn. Xế chiều hôm đó, Liệt Sơn thị liền quyết định bắt đầu đếm thử trồng những thứ này bông lúa. Hắn ở đây bộ lạc phụ cận tìm một khối đất đai hoang phế, dùng đơn sơ công cụ khai khẩn ra một mảnh ruộng đồng. Sau đó Liệt Sơn thị thận trọng đem bông lúa một hạt lột ra tới. Mà này bông lúa phảng phất là lột không hết bình thường, nho nhỏ một gốc bông lúa, Liệt Sơn thị lột gần nửa tháng mới lột xong, hạt giống chất thành cao mấy mét. Liệt Sơn thị lột ra tới hạt giống, rơi tại trong đất, sau đó nhẹ nhàng tại mặt ngoài bao trùm lên một tầng bùn đất. Trong những ngày kế tiếp, Liệt Sơn thị dường như một tấc cũng không rời địa canh giữ ở điền một bên, ngay cả tu luyện cũng tại điền bên cạnh tiến hành. Hắn còn thời khắc cảnh giác có thể đến ăn bụng chim tước, mỗi khi có chim tước rơi xuống, Liệt Sơn thị liền sẽ huy động lên cây gỗ thủ hộ lấy mảnh này gánh chịu tương lai bộ lạc hy vọng đồng ruộng. Có thể cuộc sống ngày ngày trôi qua, chuyến bá ở dưới bông lúa lại không có bất kỳ cái gì này mầm dấu hiệu, Liệt Sơn thị bắt đầu cảm nhận được trận trận lo nghĩ, hắn không biết chỗ đó có vấn đề,
rõ ràng hắn trồng đông lúa lúc liền cùng trồng túc mễ lúc giống nhau cẩn thận nghiêm túc, vì sao đông lúa chính là phát không được mầm đâu? Ngay tại Liệt Sơn thị lâm vào lúc tuyệt vọng, tối hôm đó, hắn trong giấc mộng. Trong mộng, Liệt Sơn thị lại một lần gặp được con kia ngậm tới bông lúa thần điểu hóa thành một vị xinh đẹp tiên tử mỉm cười nói với hắn, "Liệt Sơn thị, đông lúa cùng túc mễ có phải không cùng, muốn đông lúa này mầm cần phương pháp đặc thù. Thỉnh thần chim dạy ta, ngươi cần dùng thanh tịnh nước suối đổ vào, còn muốn dành cho chúng nó sung túc ánh nắng." Nói xong thần điểu hóa thành tiên tử liền biến mất không thấy gì nữa. Liệt Sơn thị lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, hắn quyết định dựa theo tiên tử chỉ dẫn đi làm. Sau đó Liệt Sơn thị dẫn theo các tộc nhân từ đằng xa sơn tuyển dẫn tới thanh tịnh nước suối, mỗi ngày sáng sớm cùng chạm vào tối nghiêm túc đổ vào nhìn ruộng đồng. Đồng thời Liệt Sơn thị còn chém đứt chung quanh che chắn ánh nắng cây cối, nhường ánh nắng có thể đầy đủ địa chiếu rọi tại ruộng đồng bên trên. Cuối cùng tại Liệt Sơn thị cùng các tộc nhân tỉ mỉ chăm sóc dưới, thổ địa trong bắt đầu toát ra chồi non. Những thứ này chồi non không hề giống đông lúa như vậy tản ra ngũ sắc và mang, mà là xanh nhạt màu sắc, xem xét thì tràn đầy sức sống cùng sức sống. Liệt Sơn thị thấy cảnh này kích động không thôi, tiếp xuống chỉ cần chờ lúa mầm lớn lên, có thể xác nhận những thứ này bông lúa rốt cục có thể hay không là bộ lạc mới lương ăn. Theo thời gian trôi qua, lúa mầm từng ngày dần dần lớn lên, trổ đông, cuối cùng kết xuất rồi rào bông lúa. Khương Thủy bộ lạc đám người nhìn lúa mầm càng dài càng cao, càng dài càng tốt, cũng là nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn đã bắt đầu chờ mong đông lúa bội thu ngày đó. Cuối cùng, thời gian đi tới mùa thu, Khương Thủy bộ lạc nên đón bội thu thời gian, kim hoàng sắc đông lúa dưới ánh mặt trời giống như lóe ra hào quang chói sáng, các tộc nhân hoan thiên hỉ địa thu gặt lấy hạt óc. Một năm này, Khương Thủy bộ lạc ăn vào thơm nước gạo cơm, tộc nhân không có một cái nào đói bụng. Mà theo gạo trồng thành công, Khương Thủy bộ lạc bên trong Liệt Sơn thị tên vậy bắt đầu bị không ngừng truyền tụng, bộ lạc bên trong tộc nhân đối với hắn cũng là tràn đầy cảm kích. Liệt Sơn thị vậy nương tựa theo phát hiện gạo cái này mới lương ăn vị công như lớn, nhường hắn tại bộ lạc bên trong hy vọng càng ngày càng cao, cuối cùng thuận lợi đã trở thành bộ lạc tân thủ lĩnh. Sau đó mấy năm trong, Liệt Sơn thị đem gạo hướng về xung quanh bộ lạc truyền bá, càng ngày càng nhiều bộ lạc vì vậy mà được lợi, ăn được thơm ngào ngạt gạo cơm. Đương nhiên, trừ bỏ mở rộng gạo, quản lý bộ lạc bên ngoài, Liệt Sơn thị vậy không có đình chỉ học tập, hắn một thẳng đi theo Bạch Cảnh bên cạnh, một bên nỗ lực tu hành, một bên học tập luyện đan chi pháp. Ngày này, đối với luyện đan chi đạo vừa mới nhập môn Liệt Sơn thị đột nhiên hướng Bạch Cảnh nói ra, "Sư tôn, đệ tử cảm thấy luyện đan chi đạo giống như cũng không thích hợp tại nhân tộc đại quy mô mở rộng. Vì sao? Bây giờ nhân tộc ta phần lớn đều là không có tu vi người bình thường, không có tu vi thì mang ý nghĩa không cách nào thu thập các loại linh dược, càng không có cách nào thao túng đan hỏa luyện ra đan dược, cho nên đệ tử cảm thấy luyện đan chi đạo cũng không thích hợp nhân tộc." Lời này ngược lại là có chút đạo lý, vậy ngươi cảm thấy phương pháp gì thích hợp nhân tộc? Bạch Cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Đệ tử tạm thời không biết, nhưng đệ tử muốn thông qua luyện đan chi đạo thôi diễn một loại đơn giản hơn, thực dụng hơn phương pháp, sau đó đem loại phương pháp này hướng nhân tộc mở rộng. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Đối với Bạch Cảnh mà nói, hắn là tối vui lòng nhìn thấy đệ tử năng lực đi ra bản thân đường. Sau đó mấy năm thời gian, Liệt Sơn thị đem chính mình bộ phận tinh thần và thể lực đặt ở tìm kiếm đối với phạm nhân đều hữu hiệu thực vật bên trên. Trải qua Liệt Sơn thị không ngừng nỗ lực, hắn trước về sau phát hiện hơn 30 trồng vật có thể dùng tại trên người phạm nhân, những thực vật này có cầm máu, có tiêu sưng, có chữa trị gió rét, có quản lý nắng nóng. Liệt Sơn thị đem những thực vật này cũng vẽ bảo, biên soạn thành sách, nghĩ ngày sau tìm cơ hội gặp mặt tổng chủ đưa chúng nó chuyển vận cho cả nhân tộc. Nhắc tới cũng xảo, Liệt Sơn thị vừa toát ra ý nghĩ này không lâu, Phục Hy liền tuần bơi đến Khương Thủy bộ lạc. Này hơn 10 năm bên trong, Phục Hy theo Trần Đô xuất phát, một đường tuần hành không biết bao nhiêu bộ lạc, mà càng đến gần trung bộ Bị Thủy, Khương Thủy bộ lạc thanh danh liền càng là vang dội, Phục Hy còn theo mặt khác nhân tộc bộ lạc chỗ nào ăn vào gạo cơm. Luận cảm giác, gạo cơm so với túc mẹ đến muốn ăn ngon nhiều, vậy lại càng dễ đại quy mô mở rộng, bởi vậy Phục Hy đối với Liệt Sơn thị sản sinh mãnh liệt hứng thú. So với trước đó thấy qua đông đảo bộ lạc thủ lĩnh, Phục Hy cảm thấy bằng vào Liệt Sơn thị trồng ra mới lương thực, hắn liền đây những bộ lạc khác thủ lĩnh có tư cách hơn kế thừa nhân tộc tổng chủ vị trí. Thế là Phục Hy tự mình đi đến Khương Thủy bộ lạc, nghĩ cùng Liệt Sơn thị gặp được thấy một lần, kiểm tra một phen, xem hắn có không có tư cách biến thành mới nhân tộc tổng chủ. Có thể để Phục Hy không nghĩ tới là, hắn vừa một bước vào Khương Thủy bộ lạc, liền cảm giác được một cỗ mở mị thánh uy. Nếu là những người khác có thể đối với thánh uy còn không có nhạy cảm như vậy, nhưng Phục Hy là ai? Nữ hoa huynh trưởng. Nếu muốn chọn một dưới thánh nhân đối với thánh nhân cảnh giới này hiểu rõ nhất, người kia không hề nghi ngờ chính là Phục Hy. Bởi vậy Phục Hy có thể 100 xác định, này Khương Thủy bộ lạc bên trong có thánh nhân tồn tại. Chương 188, Thiên Hoàng viên mãn, Địa Hoàng kế vị 2, chương 188, Thiên Hoàng viên mãn, Địa Hoàng kế vị 2, ngay tại Phục Hy suy tư nơi đây thánh nhân là vị nào, lại là vì sao đến Khương Thủy bộ lạc lúc, giọng Bạch Cảnh tại trong đầu hắn vang lên, "Phục Hy, không cần căng thẳng, Liệt Sơn thị là ta chi đệ tử." Phục Hy nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Liệt Sơn thị đúng là Bạch Cảnh thánh nhân đệ tử. Lần này Phục Hy trong lòng đối với Liệt Sơn thị càng phát ra tò mò, hắn bình phục một hạ tâm tình sau đó liền triệu kiến Liệt Sơn thị. Lúc này Liệt Sơn thị chính ở trên núi tìm kiếm thảo dược, nghe nói nhân tộc tổng chủ Phục Hy đến Khương Thủy bộ lạc còn muốn tiếp kiến hắn, Liệt Sơn thị lập tức ngừng công việc trong tay, lòng mang kính sợ cùng ước mơ chạy về bộ lạc. Hai người gặp mặt sau đó, Phục Hy xem xét Liệt Sơn thị hình dạng trong lòng liền có so đo, này Liệt Sơn thị rõ ràng cùng trước đó nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ giống nhau như lúc, này cũng hẳn là Bạch Cảnh thánh nhân nhu đồ. Đã như vậy, Bạch Cảnh thánh nhân tất nhiên tại trên người Liệt Sơn thị hạ không nhỏ công phu, hắn cũng hẳn là học có thành tựu. Nghĩ được như vậy, Phục Hy bắt đầu hướng Liệt Sơn thị đặt câu hỏi. Từ phía trên văn địa lý đến nhân văn luân lý, theo con đường tu luyện đến trị quốc phương lược. Liệt Sơn thị có Bạch Cảnh nhiều năm dạy bảo, lại thêm chính mình tích lũy cùng tự hỏi, đối đáp trôi chảy, cho thấy không giống bình thường giải thích, Phục Hy đối với Liệt Sơn thị biểu hiện phi thường hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Liệt Sơn thị tầm mắt rốt cục hay là cạn một chút, rốt cuộc trước đó Liệt Sơn thị chỉ là một cái bộ lạc thủ lĩnh, hắn muốn tiếp mặc nhân tộc tổng chủ còn cần khai thác tầm mắt của mình. Thế là Phục Hy quyết định đem Liệt Sơn thị giữ ở bên người, tự mình dạy bảo một phen. Liệt Sơn thị nghe nói có cùng nhân tộc tổng chủ học tập cơ hội, vậy là phi thường vui vẻ, hắn hướng Bạch Cảnh bẩm báo một phen về sau, liền đi theo Phục Hy cùng nhau trở về Trần Đô. Đi theo Phục Hy bên người, Liệt Sơn thị không ngừng hấp thu Phục Hy trị quốc kinh nghiệm cùng phương lược, tự thân tầm mắt vậy tiến một bước mở rộng, từ vừa mới bắt đầu chỉ thấy bộ lạc của mình, đến bây giờ đã biết đứng ở cả nhân tộc góc độ tự hỏi vấn đề. Thời gian như là thời gian qua nhanh, vội vàng trôi qua, bất chi bất giác, Phục Hy thành vì nhân tộc tổng chủ đã 4200 năm. Phục Hy trị thế này 4200 năm bên trong, nhân tộc dần dần lớn mạnh, theo nông muội đi về phía văn minh, theo nhỏ yếu đi về phía cường đại. Tại đây đoạn tháng năm dài đằng đẵng trong, Phục Hy cẩn trọng, đem hết toàn lực, đem trí tuệ của mình cùng tâm huyết cũng chút xuống tại nhân tộc phát triển phía trên. Bây giờ, Phục Hy tự giác đã đem nhân tộc dẫn dắt lên chính xác con đường, tự thân công đức viên mãn. Vì nhân tộc chuyện làm đã đến một cái giai đoạn, mà nhân tộc tương lai cần phải có mới người dẫn linh đến mang lĩnh bọn hắn tiếp tục tiến lên, là lúc đem tổng chủ vị trí nhường ngôi cho có năng lực hơn cùng đảm nhận hậu bối. Mà Phục Hy tuyển định người thừa kế dĩ nhiên chính là Liệt Sơn thị. Liệt Sơn thị đi theo Phục Hy bên người những trong năm này, người người cũng khoe hắn trạch tâm nhân hậu, trí tuệ hơn người, đối nhân tộc phát triển có độc đáo giải thích cùng kiên định tín nhiệm. Phục Hy vậy tin tưởng tại Liệt Sơn thị dẫn đầu xuống, nhân tộc tất sẽ nên đón mới huy hoàng. Đối với Phục Hy quyết định nhân tộc tam tổ vậy là phi thường ủng hộ, đặc biệt tại bọn họ gặp qua Liệt Sơn thị sau đó. Cũng đúng thế, thật chuyện rất bình thường, nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ quen biết hiểu nhau nhiều năm, bốn người giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng dẫn đầu nhân tộc theo nhỏ yếu đi về phía cường đại. Nhân tộc tam tổ có thể nói là hiểu rõ nhất Huyền Vũ người, bọn hắn một chút liền hiểu rõ Liệt Sơn thị cùng Huyền Vũ liên quan đến, tự nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ. Sau đó Phục Hy dùng tiên thiên bắt quái thôi diễn ra một cái thích hợp thời gian, tại ngày này Phục Hy quyết định cử hành nhường ngôi nghi thức, đem nhân tộc tổng chủ vị trí nhường ngôi cho Liệt Sơn thị. Nghi thức địa điểm tuyển tại đỉnh Thái Sơn. Nghi thức bắt đầu ngày đó, trên bầu trời hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Dùng tiên thiên bắt quái tuyển ra tới thời gian đúng là không tệ. Đám mây Bạch Cảnh vừa cười vừa nói. Nữ hoa gật đầu một cái, nàng vậy cảm thấy mình huynh trưởng tại dạng này thời tiết tốt bên trong công đức viên mãn là mười phần lựa chọn tốt. Này tiên thiên bắt quái sát thực thần kỳ, thiên đạo lại phản đối hắn có chỗ áp chế, ngược lại là kỳ lạ. Thông Thiên cảm thán nói. Đạo hữu thế nào biết thiên đạo không có đối với tiên thiên bắt quái có chỗ áp chế đâu? Bạch Cảnh cười lấy hỏi ngược lại. Thông Thiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Bạch Cảnh cùng nữ hoa thầm nghĩ, hai người này chẳng lẽ lại vụng trộm làm cái đại sự gì? Phía dưới chân núi Thái Sơn, nhân tộc mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh, trưởng lão, dũng sĩ cùng với đông đảo các con dân sôi nổi theo bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ dưới Thái Sơn. Phục Hy tại mọi người chen chúc dưới, nhịp chân kiên định đi lên đài cao. Liệt Sơn thị đồng dạng là thân mang thị trang, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong đi lên đài cao. Từ hôm nay trở đi, hắn đem gánh vác lên dẫn đầu nhân tộc đi về phía cảng tương lai tốt đẹp trách nhiệm. Đợi đến thời gian vừa đến, Phục Hy đầu tiên là đốt hương gõ bái thiên địa, theo sau đứng dậy nói ra, ta là nhân tộc Phục Hy. Hôm nay ta đem nhân tộc tổng chủ vị trí nhường ngôi tại Khương Thủy bộ lạc Liệt Sơn thị, nhìn chơi địa, thánh mẫu nương nương giám chi. Phục Hy vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên một mảnh như sấm sét tiếng hoan hô. Liệt Sơn thị cung kính đối với thiên địa, thánh mẫu nương nương, lễ bái sau đó, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn hướng về Phục Hy làm một lễ thật sâu, nhưng sau đó xoay người mặt hướng dưới đài mọi người, cao giọng nói ra, ta Liệt Sơn thị ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, vì nhân tộc phát triển dốc hết toàn lực. Liệt Sơn thị vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức truyền đến một hồi du dương tiên nhạc. Phục Hy chỉ cảm thấy suy nghĩ thư sướng, đã là công đức viên mãn. Trên cửu thiên vang lên một đạo nổ thật to âm thanh, khổng lồ công đức theo nhân tộc chỗ mỗi cái bộ lạc, theo bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến. Lúc này bầu trời đã là một mảnh hải dương màu vàng nóng. Sau đó khổng lồ công đức một phân thành hai, sau đó rơi xuống, trong đó có sáu thành tràn vào Phục Hy thể nội, công đức nhập thể, thiên hoàng quý vị, hơi thở của Phục Hy bắt đầu đột nhiên trèo thang lên đến. Thời gian trong nháy mắt liền từ đại la kim tiên sơ kỳ đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong. Không chỉ như vậy, Phục Hy còn cảm giác chính mình quanh thân đạo vận đã là tròn đầy. Nếu là có hồng mông tử khí tùy thời tùy chỗ đều có thể thành thánh. Nữ hoa thấy thế chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, huynh trưởng của nàng rốt cục khổ tận cam lai, đến tiếp sau chỉ cần nàng chứng được nhân đạo chi chủ vị trí, huynh trưởng liền sẽ có một tôn thánh vị. Nghĩ được như vậy, nữ hoa tâm niệm khẽ động, bị nàng thu lại Phục Hy cầm liền đột nhiên xuất hiện tại Phục Hy trước mặt. Phục Hy do dự một chút, hay là nhận lấy Phục Hy cầm, năm đó Phục Hy vì thành thánh, tự nguyện gia nhập yêu tộc, lây dính đại nhân quả. Bây giờ, hắn cùng yêu tộc nhân quả hai tiêu, cùng yêu tộc lại không một chút liên quan, này Phục Hy cầm bản chính là hắn bạn sinh linh bảo, cầm về cũng là nên. Còn lại bốn thành công đức, có một thành nửa rơi vào đa bảo trên người, đa bảo lúc này mượn công đức chẳng thi, đã trở thành bốn đại giáo phái thánh nhân bên trong, vị thứ nhất chuẩn thánh. Nửa thành rơi vào tiệt giáo bên trên, tiệt giáo phái ra đa bảo dạy bảo Phục Hy, lại phái ra thập nhị nguyên thần giúp đỡ Phục Hy chế định hồng hoang thời tự, Phục Hy năng lực công đức viên mãn, tiệt giáo có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cuối cùng hai thành rơi vào tất cả giúp đỡ qua Phục Hy tu sĩ trên người, mặc kệ là giúp đỡ Phục Hy cấp đoạt Hà Đồ Lạc Thư Khổng Tuyên, hữu cầm nguyện nguyện, hay là đưa lên Hà Đồ Lạc Thư giúp đỡ Phục Hy thôi diễn tiên tiên bắt quái quy linh. Hoặc là nhân tộc bên trong hữu ý vô ý đến giúp qua Phục Hy người, cũng có phân đến công đức. Sau đó đa bảo bay tới Phục Hy bên cạnh, hắn cười lấy chắp tay nói, chúc mừng Phục Hy đạo hữu, chứng đạo thiên hoàng chính quả, từ nay về sau, được đại tiêu giao, đại tự tại, vô cầu vô thúc. Lão sư Phục Hy trên mặt hiện lên hồi ức, đa tạ lão sư nhiều năm trước tới nay dạy bảo, bằng không đệ tử chứng đạo, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Đa Bảo nghe vậy liên tục khoát tay, ta dạy bảo, chỉ là chân linh chưa giác tỉnh trước Phục Hy, đạo hữu đã thức tỉnh, không cần lại xưng hô thầy. Phục Hy cũng biết giữa hai người thầy trò duyên phận đã hết, cuối cùng Phục Hy đối với Đa Bảo hành đại lễ, coi như là toàn bộ giữa hai người thầy trò tình cảm. Cái này lễ Đa Bảo là bị, sau đó Đa Bảo liền lui sang một bên, chờ các thánh nhân đến. Thiên Hoàng công đức viên mãn quý vị, chúng thánh tự nhiên là muốn đến ăn mừng, vì theo vị cách đi lên nói, Thiên Hoàng cùng chư vị thánh nhân là không khác nhau chút nào. Hơn nửa canh giờ về sau, chúng thánh cùng nhau giáng lâm, cầm đầu là Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh theo sát phía sau. Bạch Cảnh, Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo Chủ thì là tại bên kia hiện ra thân hình. Lão Tử đi lên trước, mỉm cười nhìn Phục Hy cùng Liệt Sơn Thị, nói ra: Phục Hy, chỉ cho ngươi thế có phương pháp, công đức viên mãn, hôm nay nhường ngôi, chính là thuận theo thiên đạo. Liệt Sơn Thị, ngươi đã tiếp nhận tổng chủ vị trí, lúc này lấy nhân tộc phát triển thành nhiệm vụ của mình, không thể lười biếng. Chương 189, Huyền Vũ cùng Viêm Đế, 1, chương 189, Huyền Vũ cùng Viêm Đế, 1, Đại sư Minh, huynh của ta trưởng cũng không nhọc đến phiền ngươi chỉ dạy. Thái Thanh đạo bạn, ta chi đệ tử, ta chính mình hội coi trường, đạo hữu thì không cần nhiều lời. Nữ Hoa cùng Bạch Cảnh tuần tự mở miệng, lão tử nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Hắn lời nói xoay chuyển hướng Thông Thiên nói ra, Thông Thiên, Tam Hoàng Ngũ Đế tại nhân tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, hôm nay hoàng đã định làm trấn ép khí vận nhân tộc, giúp người tộc đại hưng. Thông Thiên nghe vậy nhìn thoáng qua huynh trưởng của mình sau lắc đầu, lại huynh, trấn bảo vệ khí vận có không động ấn không cần tiên hoàng. Thông Thiên, ngươi có biết không động ấn trấn bảo vệ khí vận hiệu quả tại tiệt giáo đồng dạng hữu dụng? Ta hiểu rõ, chỉ là bảo vật này là nhân tộc chi bảo, ta cũng không cưỡng ép tạm giam, đợi cho Tam Hoàng Ngũ Đế quý vị, bảo vật này liền sẽ trả lại cho nhân tộc. Lão tử trầm mặc, hắn nghĩ Thông Thiên trước đó một thẳng là tiệt giáo khí vận phát sầu, lần này mới sẽ ra mặt làm cái tên xấu xa này, cho dù cùng Bạch Cảnh, Nữ Hoa đối đầu vậy sẽ không tiếc, chỉ là hắn không ngờ rằng Thông Thiên lại sớm liền quyết định sau sẽ đem không động ấn còn cho nhân tộc. Nghĩ được như vậy, lão tử thở dài nói, thôi, vậy liền như vậy đi. Nói xong lão tử thân ảnh thì biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy đi theo rời đi. Tây Phương Nhị Thánh thì là nhìn Đa Bảo trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, Thiên Hoàng chi sư lại có thể thu được nhiều công đức như vậy, cái này khiến Tây Phương Nhị Thánh thèm nhỏ dại không thôi. Chỉ hận này không động ấn không tại bọn hắn Tây Phương giáo trong tay, nếu không này công đức chính là bọn hắn Tây Phương giáo. Tây Phương Nhị Thánh trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu, tốt như vậy chuyện vẫn không tới phiên bọn hắn. Bạch Cảnh bên ấy, thấy lão tử bốn người rời khỏi, bọn hắn vậy đi theo rời đi, hiện giai đoạn nhân tộc phát triển, thánh nhân tốt nhất đừng can thiệp. Theo chư thánh rời đi, nhường ngôi nghi thức cũng theo đó hạ màn kết thúc, Liệt Sơn thị vị này bị mọi người ký thác kỳ vọng lãnh tụ, chính thức đã trở thành nhân tộc mới tổng chủ. Ánh nắng chiếu xuống đàn tế cổ kính bên trên, chiếu rọi tại trên người Liệt Sơn thị, hắn người khoác da thú chế thành áo choàng, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ở trên đài cao, quan sát dưới đài reo hò đám người. Liệt Sơn thị từ giờ khắc này, hắn gánh vác cả nhân tộc tương lai cùng hy vọng, phần này trách nhiệm nặng nề, dù không được mảy may lười biếng. Liệt Sơn thị thành vì nhân tộc tổng chủ ngày thứ nhất, liền bắt đầu đại quy mô mở rộng gạo, đồng thời tại Hồng Hoang Thiên Địa tìm kiếm cái khác thích hợp nhân tộc trồng lương thực. Chỉ là túc mễ cùng gạo hai loại cây nông nghiệp rõ ràng không thỏa mãn được nhân tộc nhu cầu, vì bây giờ nhân tộc giấu chân trải rộng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa, nhân tộc cần tại đủ loại môi trường bên trong đều có thể sinh trưởng cây nông nghiệp. Đối với Liệt Sơn thị cách làm, Bạch Cảnh vẫn là rất hài lòng, hắn ở sau lưng dẫn dắt đến Liệt Sơn thị, nhường Liệt Sơn thị tìm được rồi còn lại thử, mạch, thuộc ba gốc. Đến tận đây nhân tộc cây lúa, thử, tắc, mạch, thuộc ngũ gốc cuối cùng là gọn gót. Liệt Sơn thị tại trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng sau đó, sàng chọn ra chủng loại ưu lương hạt giống phát xuống đến nhân tộc mỗi cái bộ lạc. Từng người tộc bộ lạc nhanh chóng tiến nhập làm nông văn minh, có lương thực, có nuôi nhốt súc vật, lúc này nhân tộc liền coi như là có sơ bộ ứng đối ác liệt môi trường tự nhiên năng lực. Bất quá nói đi thì nói lại, nhân tộc mặc dù tại cùng tự nhiên chống lại bên trong dần dần đứng vững bước chân, nhưng vẫn gặp phải rất nhiều sinh tồn nan đề. Tại mặt đất bao la phía trên, ngũ gốc cùng cỏ dại đan vào lẫn nhau sinh trưởng, dược vật cùng bách hoa tạp nhưng cũng chỗ. Đối với bình thường nhân tộc bách tính mà nói, nào là có thể no bụng lương thực, nào là có thể trị bệnh cứu người thảo dược, nào lại là có chứa kịch độc độc thảo, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn không biết. Bởi vì đối với thực vật nhận biết thiếu thốn, mọi người thường thường ăn nhầm có độc hoa cỏ, dẫn đến tật bệnh quấn thân, thậm chí bởi vậy mất đi tính mạng quý giá. Mỗi một lần nhìn thấy những kia bởi vì ăn nhầm độc thảo mà đau khổ rã rủa tộc nhân, Liệt Sơn thị trong lòng cũng tràn đầy bi thống. Liệt Sơn thị đi theo Bạch Cảnh học tập luyện đan chi đạo lúc, liền cảm giác đan dược cũng không thích hợp toàn bộ nhân tộc, từ đó bắt đầu chia phân biệt các loại thảo dược. Chỉ là hắn ngay lúc đó phạm vi hoạt động bèn bèn dừng lại tại Khương Thủy bộ lạc phụ cận, sau đó Phục Hy tuần hành đến Khương Thủy bộ lạc, liền đem hắn mang tại bên cạnh, dạy hắn khai thác tầm mắt, quản lý quốc gia. Bây giờ Liệt Sơn thị đã trở thành nhân tộc tổng chủ, muốn đối cả nhân tộc phụ trách, cho nên hắn quyết định tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở. Vì nhân tộc tìm được phân biệt đồ ăn cùng thảo dược phương pháp, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, vậy sẽ không tiếc. Nghĩ được như vậy, Liệt Sơn thị lập tức triệu tập bộ lạc bên trong mấy vị trưởng lao cùng đức cao vọng trọng trí giả, cộng đồng thương thảo biện pháp giải quyết vấn đề. Chư vị, bây giờ tộc nhân của chúng ta vì không phân rõ đồ ăn cùng độc vật, thường xuyên bị chịu ốm đau thậm chí chết sinh mệnh, đối với cái này mọi người có gì thượng sách? Liệt Sơn thị ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ngồi ở bên tay phải của Liệt Sơn thị trưởng lao đứng dậy nói ra, tổng chủ, ta cho là chúng ta có thể điều động một ít tộc nhân đến các cái địa phương đi thu thập liên quan đến thực vật tri thức cùng kinh nghiệm. Có lẽ tại những bộ lạc khác hoặc là tộc đàn bên trong, đã có người nắm giữ phương diện này kiến thức. Ngồi đối diện hắn trưởng lão nghe vậy lại là lắc đầu nói ra, cử động lần này không ổn, không nói đến những bộ lạc khác có nguyện ý hay không chia sẻ những kiến thức này, thì coi như bọn họ vui lòng, chúng ta lại như thế nào bảo đảm những kiến thức này độ chuẩn xác cùng độ tin cậy. Theo ý ta, chúng ta cần phải theo dựa vào lực lượng của mình, tiến hành thăm dò cùng nghiên cứu. Tự mình tiến hành thăm dò không khỏi cũng quá tốn thời gian. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể hỏi phụ cận mấy cái giáo phái học tập một chút luyện đan chi pháp, đem phương pháp này chuyển cho các tộc nhân, như vậy cho dù có tộc nhân ăn nhầm độc thảo trúng độc, cũng có đan dược có thể phục dụng. Mọi người ngươi một lời ta một lời, Liệt Sơn Thị thì là từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến, lặng lặng lắng nghe. Mấy canh giờ sau đó, Liệt Sơn Thị kêu dừng mọi người, hắn giọng nói nghiêm túc nói, các vị ý nghĩ ta đều hiểu, nhưng ta nghĩ đan dược cũng không có mở rộng có thể, vì bây giờ ta trong nhân tộc năng lực người tu luyện chỉ là số ít, phần lớn chỉ là phàm nhân. Cho nên ta quyết định tự mình đi nếm khắp tất cả thực vật, tìm ra những kia có thể ăn lương thực cũng có thể chữa bệnh thảo dược, là tộc nhân mở một cái sinh tồn con đường. Mọi người nghe nói, đều là giật mình. Tổng chủ, này tuyệt đối không thể. Này quá nguy hiểm, lỡ như ngài có chuyện bất trắc, chúng ta nhân tộc nhưng làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão đội vàng khuyên can nói. Liệt Sơn Thị nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ta thân vì nhân tộc tổng chủ, lẽ ra vì nhân tộc mưu phúc chỉ, nếu như ngay cả ta cũng không dám mạo hiểm, lại có thể nào kỳ vọng những người khác đi làm đâu. Việc này quyết định như vậy đi, không cần bàn lại. Dứt lời Liệt Sơn Thị liền bắt đầu chuẩn bị lên hắn hành trình. Thân vị nhân tộc tổng chủ, Liệt Sơn Thị tự nhiên là không có khả năng nói đi là đi, hắn cố ý đi cầu Bạch Cảnh, nhường Bạch Cảnh đem chính mình một phân thành hai, bản thể chỉ để lại cùng phàm nhân tương đối thể phách cùng thần hồn, phân thân kế thừa nhìn pháp lực của hắn tiếp tục quản lý nhân tộc. Vì phòng ngừa có tên giá hỏa có mắt không tròng quấy nhiễu Liệt Sơn Thị, Bạch Cảnh cố ý tại trên người Liệt Sơn Thị lưu lại một đạo thánh nhân pháp lực. Tại một cái sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vừa mới xẹt qua chân trời, Liệt Sơn Thị cong lên đơn giản hành trang, bước lên kia tràn ngập không biết cùng gian nguyên nếm bách thảo con đường. Liệt Sơn Thị đầu trước đi tới chính là cử hành nhường ngôi đại điện Thái Sơn, hắn dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, quan sát kỹ nhìn chung quanh mỗi một gốc thực vật. Rất nhanh, tại Thái Sơn sườn núi chỗ cạnh một tảng đá lớn, Liệt Sơn Thị nhìn thấy một lùm phiến lá dài nhỏ, rễ cây tráng kiện thực vật, gốc rễ thân hiện lên màu vàng, da nhăn nhăn núm núm. Liệt Sơn Thị nhẹ nhàng bẻ một đoạn ngắn rễ cây phóng trong cửa vào nhai, trong nháy mắt một cỗ cực đắng hương vị tại trong miệng tràn ngập ra. Chẳng qua một lát, Liệt Sơn Thị liền cảm giác trong thân thể có một cỗ thanh lương chi khí đi khắp, nguyên bản vì trưởng kỳ buôn ba mà tích lũy khô nóng cảm giác dần dần tiêu tán. Liệt Sơn Thị hai mắt tỏa sáng, hắn biết mình đây là phát hiện một vị thuốc hay, trải qua lặp đi lặp lại nếm thử cùng nghiệm chứng, Liệt Sơn Thị đem nó mệnh danh là Hoàng Liên. Này Hoàng Liên có thanh nhiệt khô ẩm ướt, tháo lửa giải độc công hiệu, ngày sau, mọi người phàm là có nhiệt độc, ẩm ướt ta đưa đến chứng bệnh, dùng tới này Hoàng Liên, bệnh tình thường thường có thể được đến hữu hiệu khống chế. Liệt Sơn Thị tiếp tục hướng phía trước, đi không bao xa, liền lại phát hiện một loại mở ra tinh mịn hoa trắng nhỏ thực vật, nó thân cây bày biện ra màu tím nhạt, phiến lá khéo léo mà mượt mà. Chương 189, Huyền Vũ cùng Viêm Đế, 2, chương 189, Huyền Vũ cùng Viêm Đế, 2, Liệt Sơn Thị cẩn thận đem nó rễ cây đào ra, chỉ thấy rễ cây hiện lên viên trụ trạng, có mùi thơm nhàn nhạt, hắn đem cái này rễ cây nấu súp sau khi phục dụng, đông cảm giác thể nội khí huyết vận hành càng thêm thông suốt, toàn thân cũng tràn đầy lực lượng. Đồng dạng kinh qua nhiều lần quan sát cùng phục dụng, Liệt Sơn Thị xác định loại thực vật này đối với bổ huyết lưu thông máu, điều kinh giảm đau có rõ rệt hiệu quả, hắn đem nó đặt tên là Đường Uy. Theo Thái Sơn sau khi rời đi, Liệt Sơn Thị đi đến cái khác dãy núi. Sau đó Liệt Sơn sĩ mỗi phát hiện một loại mới thực vật, hắn đều sẽ cẩn thận ghi chép lại đặc thù, công hiệu cùng dùng ăn phương pháp. Đáng nhắc tới là, trừ bỏ các loại thảo dược, Liệt Sơn Thị còn phát hiện thật nhiều loại có thể ăn được loài nấm, những thứ này loài nấm đun sôi sau đó tản ra mùi thơm mê người, đây thịt cá hương vị càng thêm ngon, để người thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, loài nấm bên trong cũng có không thể dùng ăn, Liệt Sơn Thị trước đó liền ăn nhầm qua một loại nấm, sau khi ăn xong chỉ cảm thấy cơ thể tê liệt, trong đầu đều là đủ loại kỳ lạ huyễn cảnh. Liệt Sơn Thị trên mặt đất nằm mấy ngày mới thanh tỉnh lại, đợi hắn thanh tỉnh sau đó, đem những thứ này nấm đặc tính tại mang theo người thú trên da ghi chép lại, đồng thời còn vẽ ra nấm đồ hình. Bất chi bất giác 10 năm thời gian liền đã qua, trải qua 10 năm thăm dò, Liệt Sơn Thị đã quy nạp tổng kết ra trăm trồng thảo dược. Ngay hôm đó, Liệt Sơn Thị nhìn thấy một gốc hình dạng kỳ lạ thực vật, gốc cây thực vật này Liệt Sơn Thị theo chưa từng thấy qua, hắn cẩn thận lấy xuống một chiếc lá, phóng trong cửa vào nhẹ nhàng ngay. Sau một lát, Liệt Sơn Thị cảm giác được rõ ràng một cỗ đắng chát hương vị tại đầu lưỡi lan tràn ra, chỉ chốc lát sau, Liệt Sơn Thị phần bụng truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, như là có ngàn vạn cái sâu kiến tại gặm nuốt nhìn nội tạng của hắn. Liệt Sơn Thị đau khổ cúi người, trên trán mồ hôi quần quật mà xuống, sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, môi vậy mất đi màu máu, thời gian trong nháy mắt hô hấp cũng trở nên rồn rập, giống như mỗi một lần hô hấp đều muốn hao hết khí lực toàn thân. Liệt Sơn Thị lấy tay nén phần bụng, nhưng đau đớn cũng không có chút nào làm dịu, tương phản, theo thời gian trôi qua, đau đớn ngày càng kịch liệt, phản phất muốn đưa hắn ruột đều muốn xé rách đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Liệt Sơn Thị liền cảm giác chính mình không chịu nổi, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, cơ thể lung lay sắp đổ, giống như gió thổi qua muốn ngã xuống đồng dạng. Liệt Sơn Thị môi khẽ run, hắn giáng chống đỡ nhìn mở ra da thú, muốn đem loại độc này thảo đặc tính ghi chép lại, nhưng tiểu này đau đớn thái kịch liệt, đừng nói là ghi chép, chính là động một cái đều vô cùng gian nan. Cuối cùng, Liệt Sơn Thị thật sự là không chịu nổi, thân thể hắn chậm rãi ngã xuống, mất đi ý thức. Bạch Cảnh tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được một màn này, hắn lúc này cho đang lúc bế quan Huyền Vũ truyền âm, nhường Huyền Vũ đi cứu trợ Liệt Sơn Thị, tiện thể đem Nguyên Dương đỉnh cho Liệt Sơn Thị. Huyền Vũ chạy tới lúc, Liệt Sơn thị tại thời khắc này đã như là nến tàn trong gió bình thường, mạng sống như treo trên sợi tóc. Huyền Vũ đầu tiên là che khuất khuôn mặt của mình, sau đó xoay tay phải lại, Nguyên Dương đỉnh tùy theo xuất hiện, sau đó liền từ đỉnh bên trong bay ra một đóa linh chi, Huyền Vũ đem nó để vào Liệt Sơn thị trong miệng. Này linh chi chính là Doanh Châu Tiên Đạo bên trên sản phẩm, hội tụ hàng loạt tiên tiên linh khí, này linh chi vào miệng tan đi, lập tức liền hóa thành từng đạo tiên tiên linh khí, tại Liệt Sơn thị thể nội lưu chuyển. Không cần một lát, Liệt Sơn thị liền khôi phục ý thức, cơ thể vậy khôi phục khí lực. Liệt Sơn thị đứng dậy, vẻ mặt cảm kích nhìn Huyền Vũ, hắn hướng Huyền Vũ không mình hành lễ rồi nói ra, đa tạ tiên nhân cứu giúp, không biết tiên người vì sao hội ở chỗ này xuất hiện. Ta cũng là nhân tộc, quan ngươi vì nhân tộc đến mất thảo, rất là cảm động chuyên tới để tương trợ. Nói xong Huyền Vũ còn từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng cổ tịch, đưa cho Liệt Sơn thị. Tiên nhân đây là, cuốn sách này chính là ta nhiều năm trước tới nay nghiên cứu luyện đan chi đạo tâm đắc, trong đó cũng có một chút thích hợp với phàm nhân thảo dược, có thể đối với ngươi có chỗ giúp đỡ. Liệt Sơn thị tiếp nhận cổ tịch, như nhặt được chí bảo, nói cảm ơn liên tục. Người ta gặp nhau cũng coi là hữu duyên, đỉnh kia vậy cũng cho người mượn đi. Đỉnh này nên cũng có thể giúp người một tay. Nói xong Huyền Vũ đem Nguyên Dương đỉnh cũng cho Liệt Sơn thị. Liệt Sơn thị đi theo Bạch Cảnh bên cạnh nhiều năm, tối thiểu nhất tầm mắt khẳng định là có, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đỉnh này chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, bảo vật như vậy bọn hắn nhân tộc tại Thiên Hoàng quy vị trước đó cũng chưa từng có, mặc kệ vị tiền bối này là không phải nhân tộc tiên hiền hắn cũng không thể tiếp nhận bực này bảo bối. Nghĩ được như vậy, Liệt Sơn thị vô thức muốn khoát tay từ chối. Nhưng Huyền Vũ lại là phóng Nguyên Dương đỉnh liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản cũng không có cho Liệt Sơn thị cơ hội cự tuyệt, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thu hồi Nguyên Dương đỉnh. Có thể để Liệt Sơn thị không ngờ rằng là, này Nguyên Dương đỉnh thật giống như bị hắn luyện hóa bình thường, dùng cực kỳ thuận tay, cái này khiến Liệt Sơn thị trong lòng càng cảm động, tiền bối thật đúng là có đức độ, không hổ là nhân tộc tiên hiền. Liệt Sơn thị tu dưỡng 2 ngày, cảm giác cơ thể triệt để khôi phục về sau, tiếp tục bước lên hắn hành trình, hắn trèo đèo lội suối, đi qua vô số núi non sông ngòi, nếm khắp lấy ngàn mã tính thực vật. 5 tháng giang dặc, thời gian ngàn năm đội vàng mà qua. Liệt Sơn thị chưa bao giờ đình chỉ thăm dò bước chân, vô số ngày đêm, hắn qua lại giữa núi rừng, màn trời chiếu đất, cùng chung rắn chim thú làm bạn, trải qua ngàn năm nỗ lực, Liệt Sơn thị cuối cùng hoàn thành đối với các loại thông thường thực vật thăm dò cùng phân loại. Hắn tìm tới từng chương gia thú, nhất bút nhất họa đem mỗi loại thực vật hình thái, sinh trưởng môi trường, công hiệu cùng cách dùng, kỹ càng địa ghi lại ở phía trên. Những kia gia thú, gánh chịu Liệt Sơn thị tâm huyết cùng trí tuệ, vậy gánh chịu nhân tộc tương lai hy vọng. Theo ghi chép tăng nhiều, những thứ này gia thú dần dần hội tụ thành một bộ vĩ đại trước tác, bộ này tác phẩm, Liệt Sơn thị đem nó mệnh danh là Bản Thảo Kinh. Làm Bản Thảo Kinh ra mắt một khắc này, giữa thiên địa cũng vì đó động dung. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, khổng lồ công đức hội tụ thành một mảnh hải dương màu vàng nóng. Những thứ này công đức chia ra làm 3, 5 thành rơi vào Liệt Sơn thị trên người, 2 thành trước đây muốn rơi tại trên người Huyền Vũ, cuối cùng lại trở xuống Liệt Sơn thị trên người, còn lại 3 thành thì là rơi vào những thứ này thú trên da, da thú tại công đức quán thâu bên trong dần dần ngưng tụ thành một quyển sách. Sách thượng dùng tiên thiên thần văn viết 3 chữ to Bản Thảo Kinh. Đây là cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Liệt Sơn thị nhịn không được hoảng sợ nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vậy không ngờ rằng những thứ này gia thú cuối cùng lại biến thành như vậy một quyển sách, còn lộ sắc thành cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Nhưng này đối nhân tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, vì thư kiểu này bật dẫn, so với gia thú mà nói lại càng dễ truyền bá. Liệt Sơn thị hao tốn một ít thời gian tiêu hóa lần này bật được, liền quay trở về nhân tộc. Liệt Sơn thị phân thân cùng bản thể dung hợp sau đó, tu vi một đường đột phá tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, nhưng Liệt Sơn thị cũng không có bởi vì tu vi của mình tăng lên mà đắc chí, mà là trước tiên liền đem tinh thần và thể lực đặt ở mở rộng Bản Thảo Kinh bên trên. Có Bản Thảo Kinh, nhân tộc sinh hoạt xảy ra lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân tộc vẫn luôn là một cái giàu có sức sáng tạo chủng tộc. Theo Bản Thảo Kinh truyền bá, nhân tộc căn cứ Bản Thảo Kinh ghi chép, không chỉ học xong phân biệt ngũ gốc cùng cỏ dại, không còn ăn nhầm có độc thực vật, bảo đảm sinh mệnh an toàn, còn sửa cũ thành mới, sử dụng Bản Thảo Kinh bên trong thực vật hương vị làm ra đủ loại hương liệu, cải thiện thức ăn hương vị. Mà theo nhân tộc nắm giữ các trồng thảo dược công hiệu cùng cách dùng, y sư cái này chức trách vậy ra đời. Mỗi khi có người sinh bệnh bị thương, đọc thuộc lòng Bách Thảo Kinh y sư đều có thể theo bên cạnh đâu đâu cũng thấy cỏ dại bên trong tìm thấy đối ứng thảo dược tiến hành chữa trị. Đã từng vì tật bệnh mà chết sinh mệnh bi kịch dần dần giảm bớt, nhân tộc khỏe mạnh trình độ đạt được tăng lên cực lớn. Bởi vì nhìn những thứ này vĩ đại công hiến, mọi người không còn xưng hô Liệt Sơn thị là Liệt Sơn thị, mà là tôn xưng hắn là Thần Nông. Thần Nông tên truyền khắp nhân tộc mỗi một cái góc, đã trở thành hy vọng cùng trí tuệ biểu tượng. Lại thêm Thần Nông tiện nông sự, lại không có vẻ kiêu ngạo gì, thường xuyên cùng phổ thông nhân tộc ngồi trên mặt đất, vây lô sưởi ấm, bộ tộc khác người nhìn thấy Thần Nông thị, đều là cùng hòa tướng bạn, thời gian dần trôi qua liền có viêm đế xưng hô. DS, cùng mọi người nói vấn đề, gần đây công việc khá bề bộn. Thời gian đổi mới thì không cố định, ta là 22 năm nghiên cứu sinh tốt nghiệp, mượn giáo sư quan hệ vào bệnh viện chúng ta quy bồi 2 năm sau, tại 24 năm tháng 8 mới chuyển chính thức lưu lại, vừa mới chuyển chính thức chính là cần muốn biểu hiện tốt một chút lúc, cuối năm đủ loại bệnh nhân cũng nhiều, tinh lực của ta sẽ trọng phóng ở phương diện này, đương nhiên, đổi mới khẳng định hội bình thường đổi mới, chỉ là thời gian. Không xác định, nếu như 8 giờ sáng không nhìn thấy ta đổi mới lời nói, xác suất lớn chính là buổi chiều càng, mọi người thông cảm nhiều hơn. Chương 190, ma thần đoán nghiệm lại ra tay, 1, chương 190, ma thần đoán nghiệm lại ra tay. Một, nhân tộc mặt đất, tổng chủ Thần Nông, vì rộng nhân trị thế, có sung túc lương thực sau đó, nhân tộc phát triển, tiến nhập một cái trước nay chưa có trình độ. Nhưng theo nhân tộc bước vào đồng bộ phát triển thời kỳ, vấn đề cũng theo đó xuất hiện, đứng núi chịu sào chính là người và người lấy vật đổi vật vô cùng phiền toái. Thần nông suy nghĩ thật lâu đều không có giải quyết một vấn đề này cách. Thế là thần nông liền đi thỉnh giáo Bạch Cảnh. Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, vi sư có một đệ tử chính là Thiên Đình Tứ Ngự một trong Thanh Hoa Đại Đế, trong tay nàng có một linh bảo tên gọi Lạc Bảo Kim Tiền, ngươi có thể tại nhân tộc bên trong tiến hành một phen cung tế, hướng nàng mượn tới bảo vật này lĩnh hội, nếu có thể có chỗ được, vấn đề này để liền có thể giải quyết dễ dàng. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Hôm sau, thần nông tại Trần Đô xếp đặt một tòa tế đàn, thành tâm cầu nguyện. Một lát sau, một viên mang cánh đồng tiền từ trên trời giáng xuống rơi vào thần nông trong tay. Thần nông đối với đồng tiền rơi xuống phương hướng túi người hạ bái, đa tạ Thanh Hoa Đại Đế. Nói xong thần nông liền cầm Lạc Bảo Kim Tiền quay trở về Trần Đô, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội. Thời gian nhoáng một cái, mấy năm trôi qua, thần nông đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, ta đã hiểu. Lạc Bảo Kim Tiền, mua bán khí vận, trọng điểm ngay tại mua bán hai chữ bên trên. Thần nông lúc này hạ lệnh, thành lập tiền tệ hệ thống, bởi vì vỏ sò tinh xảo, liền tạm thời vì vỏ sò làm vì nhân tộc tiền tệ đến sử dụng. Thần nông tại mỗi nhất mai bồi sắc trên đều khắc lên Lạc Bảo Kim Tiền đặc hữu ấn ký, dạng này nhất mai bồi sắc có thể hối đoái một vạn hạt lúa nước. Quy định vỏ sò sức mua về sau, nhân tộc thứ nhất khoản tiền tệ liền xem như ra đời. Bởi vì tiền tệ xuất hiện, nhân tộc thương nghiệp vậy dần dần có hình thức ban đầu, tại hàng hóa lưu thông phía dưới nhân tộc mỗi cái bộ lạc trong đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, khí vận tùy theo càng phát ra tăng vọt, nhân tộc cũng biến thành ngày càng hưng thịnh. Theo mỗi cái bộ lạc trong đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, tương thông cưới tình huống vậy ngày càng tấp nập, ngay cả thân vị nhân tộc tổng chủ thần nông cũng không thể ngoại lệ. Mà vợ của thần nông thì là tới từ Xích Thủy bộ lạc. Xích Thủy bộ lạc địa vị thế nhưng không nhỏ, cái này bộ lạc là do tiên tiên nhân tộc sáng tạo, tại bây giờ cả đám tộc bộ lạc bên trong cũng có thể có tên tuổi, là số một số hai đại bộ lạc. Xích Thủy bộ lạc bây giờ tộc trưởng là đời thứ nhất hậu thiên nhân tộc, hắn có một nữ tên gọi Nghe Yêu. Nàng này dung mạo hoa nhường người thẹn, lại mười phần thông minh, tại thần nông nếm bách thảo lúc liền cùng thần nông gặp nhau qua, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản yêu thần nông. Vừa vặn bây giờ nhân tộc mỗi cái bộ môn trong lúc đó liên hệ chặt chẽ, lẫn nhau có thông hôn, bởi vậy Xích Thủy bộ lạc tộc trưởng liền thế nữ nhi của mình hướng thần nông cầu hôn. Thần nông đối với Nghe Yêu vậy rất có hảo cảm, liền đáp ứng xuống. Hai bên cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ, Trần Đô càng là hơn vừa múa vừa hát 7 ngày 7 đêm. Nghe Yêu cùng thần nông sau khi kết hôn cảm giác rất hòa hợp, nàng cũng không hổ tại Xích Thủy bộ lạc tộc trưởng trong miệng thông minh hơn người đánh giá tuần tự phát minh xích, cái cân, đấu ngang nhau cố, còn trà sát sợi đai bố, chế tác áo gai, đo đạc tiêu chuẩn, giúp đỡ Viêm Đế khai trường dịch vận. Có Nghe Yêu phát minh cùng cống hiến, thần nông sửa đổi vỏ sò giá trị, đem nhất mai bồi sắc giá trị quy định là 10 cân các loại lương thực, cũng bắt đầu đem Nghe Yêu phát minh các loại công cụ hướng về nhân tộc mở rộng. Rất nhanh, nhân tộc liền sơ bộ có chính mình đo lường. Cứ như vậy lại là trăm năm thời gian vội vàng mà qua, thần nông cùng Nghe Yêu nữ nhi ra đời. Thần nông đối với con của mình rất yêu thích, cho hắn đặt tên là Nữ Hoa. Có lẽ là bởi vì cách đời thân quan hệ, Bạch Cảnh đối với đứa nhỏ này vậy vô cùng để bụng, tại hai tử ra đời lúc, Bạch Cảnh thậm chí đích thân đến một chuyến Trần Đô đưa lên từ tự luyện chế một cái vòng tay. Cái vòng tay này chính là có 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, vì Bạch Cảnh bây giờ luyện khí thủ đoạn, cái vòng tay này uy năng có thể đầy thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy, Nữ Hoa tại mọi người che chở hạ từng chút một lớn lên, đứa nhỏ này ngày thường lanh lợi đáng yêu lại tâm địa thiện lương, rất được mọi người sủng ái. Nữ Hoa thở nhỏ nghe phụ thân truyền thuyết, mười phần khâm phục thần nông đi khắp thiên hạ, vì nhân tộc đến mách thảo, bởi vì Nữ Hoa này đối với thế gian này vạn vật tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình yêu thương. Theo tuổi tác phát triển, nàng thường thường rời khỏi bộ lạc, một mình qua lại giữa núi rừng, cùng hoa, chim, cá, sâu làm bạn. Học phụ thân dáng vẻ thăm dò hồng hoang thiên địa. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Nữ Hoa một thân một mình đi tới ven Đông Hải, nhìn qua kia vô biên vô tận biển lớn màu xanh lam, trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới. Sóng gợn lăn tăn mặt biển tại ánh nắng chiếu dọi xuống, giống như ngàn vạn mảnh vàng vụn lấp lóe. Sóng biển nhẹ nhàng nuốt bên bờ đáng ẩm, phát ra êm thai tiếng vang. Nữ Hoa là lần đầu tiên tới bờ biển, đối với biển cả sinh lòng hướng tới. Nàng do dự một chút, liền chạy tới bãi cát một bên, đống hạt cát, nhặt vỏ sò, chơi quên cả trời đất, chơi lấy. Nữ Hoa đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc. Nữ Hoa hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện một người dáng dấp trắng trắng mập mập liền cùng bút bê giống nhau tiểu Nam Hải tại cách đó không xa lên tiếng khóc thút thít. Đứa bé trai này nhìn lên tới so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi, tâm địa thiện lương Nữ Hoa thấy thế lập tức tiểu chạy tới hỏi, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại ở chỗ này? Phụ thân ngươi, mẫu thân đâu? Tiểu Nam Hải nhìn thấy Nữ Hoa sau đó, tiếng khóc lóc ít đi một chút, một lát sau mới lên tiếng, ta cùng phụ thân mẫu thân cãi nhau, liền một người chạy ra ngoài, chạy rất lâu bất chi bất giác thì đến nơi này, cho nên ngươi là tìm không thấy đường về nhà. Tiểu Nam Hải gật đầu một cái. Nữ Hoa cười lấy sờ lên đầu của hắn nói, không sao, ta một lúc mang ngươi hồi Trần Đô, nhường cha ta giúp đỡ ngươi tìm kiếm người nhà. Thật sự sao? Đương nhiên là thật. Tiểu Nam Hải nín khóc mỉm cười. Sau đó hai đứa bé tại bờ biển cùng nhau đắp lên ngu ngốc, nhặt vỏ sò, bắt cá con, chơi quên cả trời đất. Có thể Nữ Hoa cũng không có phát hiện, giữa bất chi bất giác, nàng đã bị Tiểu Nam Hải mang theo, dần dần đi vào bờ biển. Nơi này đã là cực địa phương nguy hiểm, sóng lớn ngập trời, thôn phệ tất cả sinh mệnh, hơi không cẩn thận muốn táng thân trong biển rộng. Tiểu Nam Hải lại cùng Nữ Hoa ngoảnh lại nửa canh giờ. Trong biển cuốn lên một đạo sóng lớn, hướng Tiểu Nam Hải cùng Nữ Hoa đánh tới. Ha ha, xong rồi. Tiểu Nam Hải trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Thân ảnh của hắn lóe lên, thoải mái tránh đi sóng lớn. Sau đó Tiểu Nam Hải quay đầu, chuẩn bị trơ mắt nhìn Nữ Hoa bị sóng lớn thôn vệ. Không có gì ngoài ý muốn, Nữ Hoa không hề phòng bị, trong nháy mắt bị cuốn vào cuộn trào mãnh liệt trong nước biển, nàng liều mạng dãy rủa, muốn bơi về bên bờ, nhưng này sóng biển lại càng lúc càng lớn, đưa nàng biệt cuốn càng xa. Tiểu Nam Hải thấy thế, cười ha ha, hắn nhìn nước biển, đem nữ hoa không ngừng mà quăng lên lại rơi xuống, trong lòng rất là hoan hỉ. Nhưng vào lúc này, chói mắt bảo quang từ nữ hoa trên cổ tay sáng lên, bảo quang cuốn lên nữ hoa, khiến cho miễn bị biển cả thôn vệ. Tiểu Nam Hải thấy thế biến sắc, hắn không chút do dự xoay người chạy. Trốn được không? Bạch Cảnh thanh âm đạm mạc trên không trung vang lên. Một giây sau, Tiểu Nam Hải quanh mình địa hỏa thủy phong thì toàn bộ bị trấn áp, còn không theo đứa nhỏ này thể nội lăn ra đây. Bạch Cảnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, một đạo cái bóng hư ảo từ tiểu hải tử đỉnh đầu bay ra. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Ta ngụy trang chính là thiên đạo vậy nhìn không thấu. Ngươi là Linh Quy đạo nhân, đừng có dùng tên này gọi ta, tên ta thật. Đang khi nói chuyện hư ảnh đã dần dần ngưng thực, hóa thành tiên thiên đạo thể bộ dáng, chỉ là trên mặt lại là không có ngũ quan. Thật, ngươi ở đâu thật sự? Ta nhìn xem trên người ngươi mỗi một cái bộ vị đều là giả. Bạch Cảnh mang theo trào phúng nói, đó là ngươi còn không có nhìn thấu thế giới này chân tướng, không rõ cái gì là thật. Không biết mùi vị, ngươi vì sao muốn xuống tay với nữ hoa? Bạch Cảnh tống nữ em bé vòng tay chính là vì tránh hôm nay nữ hoa thai thương. Bạch Cảnh nhìn thấy cái này tiểu nam hài lúc, liền suy nghĩ sẽ là ai tang tâm bệnh cuồng đối với một cái tiểu nữ hài ra tay. Bạch Cảnh cảm thấy có khả năng nhất là Tây Phương giáo. Vì theo thiên hoàng trị thế, thần nông trị thế, nhân đạo khí vận ngày càng tăng lên, đã tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Tây Phương giáo chỉ có hai tôn ngũ đế chi sư vị trí, lúc này nhân đạo khí vận càng cường đại, đến tiếp sau bọn hắn dạy bảo ngũ đế lúc, đạt được thu hoạch vậy lại càng nhỏ. Mà nữ hoa thân làm thần nông chi nữ, trên người cũng có người cực kỳ khủng bố đạo khí vận tồn tại. Nếu là có thể nhường nữ hoa chết tại Đông Hải, có thể thuận lý thành chương giá họa cho Long tộc, nhường Long tộc cùng nhân tộc sinh ra khoảng cách bên ngoài, mất đi Long tộc hình này đẳng, lại thêm nữ hoa cái này thần nông chi nữ vẫn lạc, hai bên kết hợp nhân đạo khí vận tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Chuyện này đối với Tây Phương giáo đến tiếp sau truyền đạo khẳng định là có chỗ tốt. Nhưng khi Bạch Cảnh nhìn thấy, đứa bé trai này trắng trợn dẫn đạo nữ hoa bị nước biển thôn phệ, Bạch Cảnh liền xác nhận, động thủ tuyệt đối không phải Tây Phương giáo. Chương 190, ma thần đoán nghiệm lại ra tay, 2, chương 190, ma thần đoán nghiệm lại ra tay, 2, vì như xuất thủ là Tây Phương giáo, bọn hắn thủ đoạn này rõ ràng chính là có mục đích như hại nhân hoàng chi nữ, nhân đạo khí vận phản phệ phía dưới, người hạ thủ lập tức rồi sẽ thân tử đạo tiêu. Đứa bé trai này chính là Tây Phương hai vị kia thánh nhân biến thành, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại khí vận phản vệ phía dưới đều sẽ chịu không nổi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại ngu, vậy không làm được loại chuyện này. Đến tận đây Bạch Cảnh xác nhận, việc này cùng Tây Phương giáo là không có quan hệ, phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Thế là Bạch Cảnh tại cứu nữ hoa sau đó, mới sẽ trực tiếp hiện thân chất vấn. Không ngờ rằng, ra tay với nữ hoa vậy mà sẽ là gia hỏa này. Theo Hồng Quân lời giải thích làm năm bản cổ đại thần khai thiên tích địa, có tam tiên hỗn độn ma thần ngăn đường, bọn hắn đều bị bản cổ đại thần chém giết. Nhưng mà hỗn độn ma thần cũng bị đại đạo lọt mắt xanh, cho dù là thân tử đạo tiêu, chân linh cũng không có dễ dàng như vậy ma diệt. Có mấy tên hỗn độn ma thần chân linh mượn hồng hoang tiên địa mới sinh, thiên đạo chưa hiện, vì chính mình chân linh chiếm cứ trong hồng hoang tiên linh vật, hóa hình lại đến một thế. Nhưng nhiều hơn nữa hỗn độn ma thần chân linh cũng là bị bài xích ngoài hồng hoang, cuối cùng chỉ có thể bị hỗn độn đồng hóa thành hỗn độn chất dinh dưỡng hoàn toàn biến mất. Nhưng chẳng biết lúc nào, ở trong hỗn độn xuất hiện một cái cực kỳ thần bí tồn tại, ngài chỉnh hợp còn chưa tiêu tán hỗn độn ma thần ấn ký, đồng thời khắc muốn đi vào hồng hoang tiên địa. Bạch Cảnh trước đó giết chết Linh Quy đạo nhân, mở yêu giới cùng địa giới thời điểm quấy rối người, thiên đạo hạ xuống thiên phạt đánh chết mê hoặc côn bằng người, cùng với mê hoặc thực thiết thú nhất tộc đi tìm thiên đình phiến phức người, còn có được hôm nay cái này mưu toan làm hại nữ ba người đều là ngài hóa thân. Theo Bạch Cảnh, cái này tự xưng là thật sự ra hỏa, mục đích lớn nhất chính là dẫn tới hồng hoang náo động, tốt thừa lúc vắng mà vào. Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không nhường hắn toàn nguyện. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, tứ cực phương tôn đột nhiên xuất hiện, đối với thật chấn áp tới. Thật lại là không tránh không né, thậm chí không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác, mặc cho tứ cực phương tôn rơi xuống, đem nó nghiền nát. Bạch Cảnh sửng sốt một chút, hắn có chút không nghĩ ra, theo lý mà nói đạo này hóa thân có thánh nhân nhất trọng thiên lực lượng, làm gì cũng nên phản kháng một chút à. Làm sao lại như vậy mặc cho tứ cực phương tôn đem nó nghiền nát đâu? Thôi, ngài đạo này phân thân đã bỡ, nên là lật không nổi sóng gió gì. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, nữ hoa liền bay đến trong ngực của hắn. Bạch Cảnh đem nữ hoa bình yên đưa về đô thành, cũng căn dặn thần nông, thật tốt nhìn xem hảo nữ hoa, lúc này mới rời đi. Thần nông cùng nghe yêu biết được nữ hoa kém chút táng thân biển cả, cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng may có sư tôn ra tay, nữ hoa mới có thể bình an vô sự, nghe yêu ngày sau ngươi nếu coi trọng đứa nhỏ này, dừng không thể để cho nàng lại chạy lung tung. Thần nông dặn dò, phu quân yên tâm, ta hội nhìn xem hảo hải tử. Nữ hoa sự việc cũng không có ảnh hưởng đến thần nông, tại thần nông quản lý dưới, nhân tộc trở nên càng phát ra thịnh vượng, các cái nhân tộc bộ lạc mở rộng đất đai bên dưới, trồng ngũ cốc, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc. Trong lúc vô tình, thần nông gánh mặc nhân tộc tổng chủ đã có 3000 năm thời gian, tu vi của hắn cũng đã đột phá đại la kim tiên. Thần nông cùng Phục Hy giống nhau đều là đại năng thiện thi chuyển thế, nhưng cùng Phục Hy khác nhau là Huyền Vũ thiện thi chuyển thế thời điểm, Bạch Cảnh mượn phán quan bút cùng sinh tử bộ, tại Huyền Vũ thiện thi thượng làm một chút tay chân. Bởi vậy thần nông cũng không có nhớ ra kiếp trước sự tình. Đây là Bạch Cảnh lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, đợi cho đến tiếp sau nhân đạo khí vận tích lũy hoàn thành, mở nhân giới thời điểm, cái này chuẩn bị ở sau mới sẽ dùng tới. Ngay hôm đó, thần nông cùng nhân tộc chí giả như thường lệ nghị sự lúc, một tên từng theo hầu Phục Hy lão nhân mở miệng nói, "Viêm đế, ngài vì nhân tộc chi hương thịnh phồn vinh, dốc hết tâm huyết, hao hết tâm lực, nhiều năm trước tới nay, ngài dẫn dắt nhân tộc chống cự thiên tai, hàng phục manh thú, mở rộng đất đai bên dưới, công văn rất cao, chói lọi thiên thu. Bây giờ ngài tại vị đã 3000 năm, nhân tộc công việc bề bộn, phức tạp, có lẽ là lúc suy xét tìm kiếm một vị mới tổng chủ, truyền thừa ngài tâm ý chí, dẫn dắt nhân tộc tiếp tục rèn luyện tiến lên. Thần nông nghe vậy cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, làm năm phục hy chính là tại vị 3000 năm lúc, bắt đầu tuần hành cả nhân tộc, tìm kiếm người nối nghiệp. Thế là thần nông khẽ bước cảm nói, ta xác thực nên suy tính một chút sau đó nhân tộc tổng chủ, nhưng này mới tổng chủ chi tuyển, quả thật liên quan đến nhân tộc tương lai chi việc quan trọng nhất, tuyệt đối không được qua loa làm việc, cần phải cực kỳ thận trọng. Phía dưới một tên trí giả nghe vậy tiến lên một bước nói ra, Viêm đế, ta trong nhân tộc, người tài ba trí sĩ xuất hiện lớp lớp, chúng ta nhưng từ những kia phẩm hạnh cao khiết, trí tuệ chắc tuyệt lại lòng mang muôn dân người bên trong tỉ mỉ chọn lựa, cần tìm kia tài đức vẹn toàn, trí hướng cao xa người, mới có thể đảm nhận này trách nhiệm. Người này vừa dứt lời, liền lại có cái khác trí giả nói tiếp, còn cần tường thêm quan sát hắn có phải có kiên định không thay đổi tâm ý chí cùng chắc tuyệt phi phạm chi năng lực lãnh đạo, có thể tại đứng trước gian nan hiểm trở cùng nặng nghề khiêu chiến lúc, đứng ra, dẫn đầu nhân tộc dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai. Lại nếu có thể nhìn rõ lòng người, giỏi về cân đối các phương quan hệ, khiến nhân tộc một lòng đoàn kết, cùng chung chí hướng, cộng đồng mưu cầu phát triển. Thần nông nghe nhìn đề nghị của bọn hắn, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lựa chọn tổng chủ sự tình, liên quan đến trọng đại, có chút sai lầm, liền có thể năng lực gây nên khiến nhân tộc lâm vào hỗn loạn chi cảnh, vạn kiếp bất phục. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, thần nông quyết định bắt chước phục hy, bắt đầu tuần hành tại nhân tộc mỗi cái bộ lạc bên trong tìm kiếm thích hợp người nối nghiệp. Thần nông đi tuần sự việc rất nhanh liền truyền khắp cả nhân tộc. Tất cả mọi người không phải người ngu, làm năm phục hy chính là tại vị 3000 năm lúc đi tuần, sau đó liền mang về thần nông, nhường nó trở thành mới nhân tộc tổng chủ. Bây giờ thần nông lại tại tương tự thời gian đi tuần, nhân tộc mỗi cái bộ lạc sao có thể không kích động đâu. Thần nông ban đầu liền biết, này mới nhân tộc tổng chủ sợ là không tốt tuyển, nhưng hắn không ngờ rằng đúng là gian nan như vậy. Hắn tuần điều tra rất nhiều bộ lạc bên trong, đúng là ngay cả một cái tương đối thích hợp đều không có. Có người mặc dù năng lực xuất chúng, lại phẩm đức bại hoại, vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, khó mà thắng được mọi người tin phục cùng ủng hộ. Có người phẩm đức cao thượng, trạch tâm nhân hậu, lại thiếu hụt lãnh đạo chi quyết đoán, không quả quyết, lo trước lo sau, không cách nào tại thời khắc mấu chốt làm ra quả quyết quyết sách, thắt thất lương cơ. Những bộ lạc này thủ lĩnh rõ ràng là không cách nào đảm nhiệm mới nhân tộc tổng chủ. Đang lúc thần nông vì chuyện này phiền não không thôi thời điểm, mệnh định nhân hoàng Hiên Viên đã giáng sinh. Hiên Viên sinh ra ở vị thủy hạ du một cái tên là có hùng thị bộ lạc nhỏ, cha hắn là bộ lạc thủ lĩnh thiếu điện thị. Hiên Viên sinh ra thời điểm, giữa thiên địa bỗng hiện kỳ dị chi tượng cờ sấm sét vang dội, trong lúc đó, một đạo tường thủy ánh sáng như trường hồng quang nhật, thẳng vào hắn ốc xá, tất cả bộ lạc đều bị này chấn động lòng người cảnh tượng sở kinh. Mà này thần kỳ xuất sinh, giống như trong cõi u minh biểu thị Hiên Viên tất sẽ có được không phải phạm nhân sinh. Hiên Viên từ cất tiếng khóc chào đời, liền thông minh hơn người, còn ở trong tã lót, liền có thể mở miệng ngôn ngữ, hắn tiếng như hồng trùng, đinh tai nhức óc. Mà lúc này, Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn bên trong, Kim Trung Ngọc Khánh chi tiếng vang lên, chỉ chốc lát sau, Xiển giáo thập nhị kim tiên, phó giáo chủ Nhiên Đăng, tề tụ Ngọc Hư cung bên trong. Đệ tử, bái kiến lão sư. Nhiên Đăng, thập nhị kim tiên hướng về phía Nguyên Thủy, cùng kính thi lễ một cái. Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là thu 12 tên thân truyền đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh trung chú định có 12 tên đệ tử, trước đó Khổng Tiên đưa Hồng Vân Thiện Thi một sợi thần hồn vào luân hồi, này loạn thần hồn hóa thành Vân Trung Tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lấy. Ngoài ra, còn có một tên đệ tử tên gọi Thanh Liên Tử. Tên đệ tử này là lần trước Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sự tình sau khi kết thúc, Thiên Đạo Hồng Quân đem Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đến Tử Tiêu cung về sau, ban thưởng cho đệ tử của hắn. Gốc rễ chân chính là nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên một hạt liên tử biến thành, Thiên Đạo Hồng Quân đem nó điểm hóa, tự nhiên cũng là vì tìm cơ hội giành chính ngôn thuận phân hóa hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Nhân Đăng cùng thập nhị kim tiên đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao triệu bọn hắn tới trước. Đặc biệt Nhân Đăng, hắn lúc này trong lòng gọi là một cái kích động, từ Tử Tiêu cung giảng đạo sau khi kết thúc, Nhân Đăng hao tốn 10 cái nguyên hội thời gian, mới tu luyện đến Đại La Kim Tiên viên mãn. Đến bây giờ hắn vẫn như cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn, vẫn luôn không được tiến thêm, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đầu nhập vào Xiển giáo, cầm cố Xiển giáo phó giáo chủ. Nhiều năm như vậy hắn dốc lòng dạy bảo Côn Luân chúng kim tiên, không có có công lao vậy cũng có khổ lao, lần này dạy bảo Nhân Hoàng, Nhiên Đăng cảm thấy khẳng định sẽ có một phần của hắn công đức. Đến lúc đó, mượn nhờ dạy bảo Nhân Hoàng khí vận, nhất định có thể dơ lên chứng đạo chuẩn thánh. Chương 191, Hữu Hùng Bộ Lạc Hiên Viên, 1, chương 191, Hữu Hùng Bộ Lạc Hiên Viên, 1, Nguyên Thủy ánh mắt đảo qua mọi người, hắn tự nhiên là nhìn thấy Nhiên Đăng nóng bỏng ánh mắt. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không để ý tới Nhân Đăng, mà là quay đầu nhìn về phía Quảng Thành Tử mở miệng nói, nhân tộc đại hưng, thiên hoàng đã quý vị, địa hoàng sắp công đức viên mãn, tiếp xuống Nhân Hoàng, nên ta xiển giáo dạy bảo. Lần này dạy bảo Nhân Hoàng, liền do Quảng Thành Tử làm chủ. Đệ tử còn lại theo bên cạnh phụ trợ, tại trong lúc này trong giáo sự vụ liền do Nhân Đăng người xử lý đi. Đúng, lão sư. Xiển giáo chúng đệ tử không chút do dự đáp ứng xuống. Một bên Nhân Đăng lại là nụ cười cứng đờ, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, hắn Nhân Đăng, vất vất vả, cần cù chăm chỉ, cái gì công việc bẩn thỉu khổ hoạt cứ làm. Nhưng bây giờ, đến điểm chỗ tốt lúc, thánh nhân mà ngay cả mảy may cũng không muốn cho hắn, Nhiên Đăng trong mắt lóe lên một tia thất vọng, cả người thất hồn lạc phách lên. Nhưng rất nhanh, Nhiên Đăng trong mắt lại hiện ra hy vọng, vội vàng nhìn về phía Xiển giáo thập nhị kim tiên. Ngay bình thường, hắn là phó giáo chủ, không ít dạy bảo, chỉ điểm chúng kim tiên, hiện tại nếu là bọn họ nguyện ý vì mình nói lên hai câu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không chừng hội mở một mặt lưới nhường hắn tham dự vào đâu. Đáng tiếc Xiển giáo thập nhị kim tiên tại đối mặt Nhiên Đăng tràn ngập khao khát ánh mắt lúc, phần lớn cũng lựa chọn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không có chút nào phản ứng. Tại Quảng Thành Tử Chi Lưu Xiển Xiển giáo Kim Tiên nhìn tới Nhiên Đăng chẳng qua là một cái phế vật, sinh tại Long Hán thời kỳ, tu hành đến nay, ngay cả chuẩn thánh cũng không đột phá, thiên tư phúc duyên, ngay cả bọn hắn một quặp lông cũng không có, cũng xứng làm nhân hoàng chi sư. Chỉ có Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người mở miệng thế Nhiên Đăng xin tha. Nói chuyện trước là Từ Hàng, sư tôn, ta Xiển giáo sự vụ cũng không tính nhiều, Nhiên Đăng phó giáo chủ nên sẽ không cần một thằng thủ trong giáo, không nếu như để cho hắn cùng chúng ta cùng nhau dạy bảo nhân hoàng đi. Văn Thủ cùng Phổ Hiền nghe vậy vậy lên tiếng biểu thị ra đồng ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ lại là không có chút nào dao động, hắn mặt không thay đổi nói ra, việc này vi sư tâm ý đã định, không cần nhiều lời, các ngươi liền đều lui ra đi, sớm ngày xuống núi, phụ tá nhân hoàng quý vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói đến phân thượng này, Từ Hàng ba người cũng không dám lại mở miệng, ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Sau đó chúng Kim Tiên liền cùng nhau rời khỏi Ngọc Hư Cung, chỉ có Nhiên Đăng còn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhiên Đăng, ngươi nhưng còn có chuyện? Nguyên Thủy thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Không vô sự. Vô sự liền lui ra đi. Nhiên Đăng nghe vậy thất hồn lạc phách đi ra Ngọc Hư Cung. Côn Luân Sơn phong cảnh tú lệ, cảnh sắc vẫn như cũ, linh khí mờ mịt, nhưng vào lúc này Nhiên Đăng trong mắt lại vô cùng lạnh bớt, làm người run sợ. Mà cùng lúc đó, trong địa phủ, Bình Tâm Nương Nương đột nhiên nhận được hậu thổ truyền âm, nhường Vu Nhân nhất tộc cướp đoạt nhân hoàng vị trí. Đây là vì gì? Bình Tâm Nương Nương vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vì nhân đạo. Hậu thổ lời ít ý nhiều hồi đáp. Này cùng nhân đạo có quan hệ gì? Ngày sau ngươi liền hiểu rõ, lúc này ngươi chỉ cần theo ta nói sắp đặt là được. Cùng chính mình cũng làm cho bí hiểm. Ta tương lai làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Bình Tâm Nương Nương châm biếm một câu, theo hậu thổ nói gọi tới Sibiu. Tầm mắt về đến trong nhân tộc. Xiển giáo thập nhị kim tiên sau khi xuống núi, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân hoàng tung tích. Trước đây theo Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ, dạy bảo nhân hoàng nên là Quảng Thành Tử chủ đạo, còn lại kim tiên phụ trợ, nhưng Quảng Thành Tử cảm thấy mình chính là thập nhị kim tiên đứng đầu, là đại sư minh của bọn hắn, nên rộng lượng một ít, thế là Quảng Thành Tử liền cùng các sư đệ nói, ai trước tiên tìm đến nhân hoàng chi sư liền do ai làm. Chúng kim tiên nghe vậy vui mừng quá đỗi. Cảm ơn sư minh, sau đó liền riêng phần mình đi tìm người. Nhưng có một số việc, từ nơi sâu xa đã là đã chú định, Quảng Thành Tử hạ phàm không lâu sau thì gặp phải năm gần 5 tuổi Hiên Biên. Quảng Thành Tử thấy gốc rễ cốt kỳ dai, có phần có tuyệt ăn, trên người lại có nồng hậu dày đặc nhân đạo khí vận, mừng rỡ trong lòng, hắn hiểu rõ này nên chính là nhân hoàng, Quảng Thành Tử liền đem nó thu vì đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Vừa mới tiếp xúc tu hành thời điểm, Hiên Biên cho thấy vượt qua thường nhân thông minh cùng chăm chỉ, mặc kệ là thần thông phép thuật hay là binh pháp nhu lược, hắn luôn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ trong đó chi tinh túy, cũng năng lực loại suy, suy một ra ba. Quảng Thành Tử đối với Hiên Viên biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, thế là dốc túi tương thụ, đem chính mình suốt đời sở học không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho Hiên Viên. Hiên Viên mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nghiên cứu cổ tịch kinh điển, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, hắn thường tại trong núi tính tọa trầm tư, cùng Hồng Hoang thiên địa giao lưu, cảm ngộ thiên địa chi huyền bí, nắm chặt tất cả thời gian tăng lên chính mình. Bất chi bất giác, thời gian 10 năm đã qua, bây giờ Hiên Viên đã có 15 tuổi, trải qua 10 năm học tập, Hiên Viên đã coi như là học có thành tựu, hắn quyết định trở về bộ lạc của mình, dùng học được tri thức dẫn đầu bộ lạc trở nên phú cường lên. Lúc đó Hữu Hùng bộ lạc chỉ là một người khẩu mấy vạn bộ lạc nhỏ, Hiên Viên trở về sau đó nương tựa theo Quảng Thành Tử sứ sở học trí tuệ cùng nhu lượng, bắt đầu đối với bộ lạc tiến hành hàng loạt quyết đoán cải cách cùng phát triển. Hiên Viên đầu tiên ra sức chỉnh đốn bộ lạc nội bộ trật tự, chế định hàng loạt nghiêm khắc quy chế xí nghiệp, lệnh bộ lạc bên trong mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, dùng hết khả năng, hắn biết rõ không quy củ không thành phương viên lý lẽ, chỉ có thành lập được tốt đẹp trật tự, bộ lạc mới có thể ổn định phát triển. Hiên Viên tự mình giám sát chế độ chi chấp hành, đối với làm trái quy tắc người nghiêm trị không tha, đối với thủ quy giả giúp cho phong phú ban thưởng. Đồng thời, hắn thường xuyên cùng bộ lạc bên trong đám người ngồi gần nói chuyện, nghiêng nghe ý kiến và đề nghị của bọn hắn, bất luận là đi săn kinh nghiệm phong phú lão giả, hay là mới ra đời người trẻ tuổi, chỉ cần là nói có lý, đối với bộ lạc có chỗ tốt, Hiên Viên cũng sẽ dành cho đầy đủ xem trọng cùng khẳng định. Theo cải cách bước đầu có hiệu quả, Hữu Hùng bộ lạc biến càng ngày càng tốt. Hiên Viên năng lực vậy thắng được Hữu Hùng bộ lạc tộc nhân tán đồng, hắn nhận lấy các tộc nhân chân thành tín nhiệm cùng ủng hộ, cuối cùng vô cùng thuận lợi theo trước đó bộ lạc thủ lĩnh chỗ nào nhận lấy tộc trưởng vị trí, biến thành thị tộc thủ lĩnh sau đó, Hiên Viên biết rõ trách nhiệm nặng nề. Vì có Hùng Thị nếu muốn tại đây Hồng Hoang đại địa thượng đứng vững, không ngừng phát triển lớn mạnh, nhất định phải sửa cũ thành mới, dũng cảm biến đổi. Thế là Hiên Viên gia tăng cải cách cường độ, đồng thời học tập Khương Thủy bộ lạc tiên tiến kinh nghiệm, hàng loạt đưa vào Viêm Đế tìm thấy cùng bồi dưỡng ra hạt giống lương thực, cũng sửa cũ thành mới, tại cũ hạt giống lương thực trên cơ sở bồi dưỡng mới hạt giống lương thực, đồng thời cải tiến tới tiêu kỹ thuật, cũng phát minh ra hữu phân, này liên tiếp cử động có thể hữu hùng bộ lạc đồng ruộng sản lượng trên diện rộng đề cao. Hiên Viên vì sức một mình, đem hữu hùng bộ lạc nguyên bản lạc hậu nông nghiệp kỹ thuật sản xuất phát triển đến một cái độ cao phồn vinh mới giai đoạn. Bộ lạc bên trong lương thực dự trữ ngày càng sung túc, là bộ lạc phát triển lâu dài đặt vững kiên cố vật chất cơ sở. Nhưng rất hỏi mau đề thì đến, Hữu Hùng bộ lạc lương thực bội thu một cách tự nhiên khiến cho xung quanh một ít bộ lạc chú ý, có bộ lạc tương đối hữu hảo, phái người đến cùng Hữu Hùng bộ lạc giao lưu dùng con mồi đổi lấy lương thực tăng gia sản xuất phương pháp, có chút bộ lạc ỷ vào chính mình đây Hữu Hùng bộ lạc càng thêm cường đại, lựa chọn ăn cướp trắng trợn. Bộ lạc ở giữa chiến tranh bởi vậy bạo phát. Hai bên tại giao chiến lúc, Hiên Viên cho thấy chắc tuyệt tài năng quân sự, hắn giỏi về quan sát địa hình, mua đến một chỗ đều sẽ cẩn thận thăm dò núi non sông ngòi xu thế, xâm nhập phân tích hắn đối với tác chiến ảnh hưởng, hắn còn có thể bén nhạy phát giác được địch nhân nhược điểm, cũng nhanh chóng chế định ra tuyệt vời kế hoạch tác chiến. Tại Hiên Viên anh minh dẫn đầu xuống, Hữu Hùng bộ lạc một lần lại một lần đánh lui mạnh đại bộ lạc xâm phạm, thậm chí còn thông qua phản kích đánh bại mấy cái bộ lạc, chinh phục mạnh hơn Hữu Hùng bộ lạc nhiều bộ lạc, đem bọn hắn tài nguyên cùng dân số đặt vào bộ lạc của mình trong, có thể Hữu Hùng bộ lạc thực lực lại lớn mạnh hơn không ít. Tại chiến tranh bộc phát lúc, Hiên Viên ý thức được hiện giai đoạn vũ khí có chút không đủ dùng. Thế là Hiên Viên tích cực cổ vũ bộ lạc bên trong đám thợ thủ công nghiên cứu kỹ nghệ, chế tạo ra càng thêm tinh xảo công cụ cùng vũ khí, hắn thường xuyên tiến về công xưởng, cùng đám thợ thủ công giao lưu tâm đắc, đưa ra độc đáo cải tiến đề nghị. Tại Hiên Viên khích lệ một chút, đám thợ thủ công không ngừng sáng tạo cái mới, tỉ mỉ chế tạo ra phạm nhân thì có thể sử dụng đao kiếm thanh đồng, trang bị mới chuẩn bị ra mắt, là Hữu Hùng bộ lạc phóng đại cung cấp mạnh mẽ ủng hộ. Tại Hiên Viên tỉ mỉ quản lý dưới, bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng tăng, kinh tế ngày càng phồn vinh hưng thịnh, xung quanh một ít bộ lạc nhỏ mắt thấy Hiên Viên bộ lạc cường thịnh, sôi nổi chủ động tới trước quy thuận. Đối mặt trước tới quy hàng cùng quy thuận bộ lạc, Hiên Viên không chút do dự lựa chọn tiếp nạp bọn hắn, cũng cho bọn hắn cùng Hữu Hùng bộ lạc tộc nhân giống nhau bình đẳng đãi ngộ, không có chút nào kỳ thị. Hiên Viên thái độ dẫn tới càng ngày càng nhiều bộ lạc trước tới nhờ vả, theo bộ lạc không ngừng lớn mạnh, Hiên Viên thanh danh vậy ngày càng vang dội, như mặt trời ban trưa. Chương 191, Hữu Hùng bộ lạc Hiên Viên 2, chương 191, Hữu Hùng bộ lạc Hiên Viên 2, lúc này chính vào Viêm Đế tuần sát thiên hạ, lựa chọn mới nhân tộc tổng chủ thời điểm, Hiên Viên thanh danh nhường cái khác một ít so sánh đại bộ lạc thủ lĩnh đối với hắn sản sinh cảnh giác cùng địch ý, những bộ lạc này thủ lĩnh lo lắng Hiên Viên đột nhiên xuất hiện, có thể biết ảnh hưởng bọn hắn biến thành mới nhân tộc tổng chủ, uy hiếp được địa vị của bọn hắn cùng lợi ích. Thế là những bộ lạc này thủ lĩnh bàn bạc một phen sau quyết định muốn cùng nhau thảo phạt Hữu Hùng bộ lạc. Đối mặt đến từ ngoại bộ nặng nề áp lực, Hiên Viên không hề lùi bước tâm ý, hắn làm hai tay chuẩn bị, phía bên mình tăng cường bộ lạc công sự phòng ngự, khắc khổ luyện tập binh sĩ, tăng lên bộ lạc sức chiến đấu. Đồng thời phái ra sứ giả, tích cực cùng những bộ lạc khác triển khai ngoại giao câu thông, cố gắng thông qua cùng bình phương thức hóa giải tranh chấp. Nhưng mà, liên quan đến nhân tộc tổng chủ chi tranh, những bộ lạc này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nguyện ý cùng Hiên Viên chung sống hòa bình, bọn hắn trực tiếp liên hợp lại, đối với Hiên Viên bộ lạc phát khởi công kích mãnh liệt. Tại một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong, Hiên Viên tự thân lên trận, một bên trùng sát, một bên chỉ huy chiến đấu. Hắn xảo diệu vận dụng chiến thuật, đem địch nhân tiến công lần lượt thành công đánh lui. Bộ lạc bên trong mọi người tại hắn cổ vũ dưới, sĩ khí dâng cao, anh dũng giết địch, thấy chết không sợ. Trên chiến trường, hô tiếng giết rung trời động địa, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất bao la, trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh gần 10 vạn tộc nhân, Hữu Hùng bộ lạc cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi huy hoàng. Tràng thắng lợi này nhường Hiên Viên bộ lạc nhảy lên đã trở thành mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên thế lực cường đại nhất một trong. Mặc dù trận chiến tranh này Hữu Hùng bộ lạc thắng, nhưng bộ lạc cũng tổn thất không nhỏ, giảm quân số vượt qua 1/4. Tại trong những ngày kế tiếp, Hiên Viên quyết định vì nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, xây dựng kiên cố thành trì, tăng cường lực lượng phòng ngự, ra sức mở rộng giáo dục, bồi dưỡng các loại nhân tài, tỉ mỉ chế định pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội. Hắn mỗi một hạng cử động đều vì bộ lạc phồn vinh hương thịnh cùng trường trị cửu an đặt vững cơ sở vững chắc. Bất chi bất giác, lại là 10 năm trôi qua, lúc này Hữu Hùng bộ lạc tại vị thủy chi trông mong đã là số một số hai đại bộ lạc, Hiên Viên tên bắt đầu ở các bộ lạc trong lúc đó rộng là truyền tụng, vậy dần dần truyền đến chính đang khổ cực tìm kiếm đời tiếp theo tổng chủ Thần Nông trong hai. Tính toán thời gian, Thần Nông theo Trần Đô xuất phát tìm nhân tộc tổng chủ đã có 30 năm. Thần Nông hắn biết rõ nhân tộc tổng chủ vị trí chỗ gánh vác trách nhiệm nặng như Thái Sơn, liên quan đến nhân tộc vô số tộc nhân phúc lợi cùng tương lai, dù không được nửa phần sơ sẩy cùng kinh suất. Cho nên, đối với tổng chủ vị trí truyền thừa, Thần Nông sẽ làm cực kỳ thận trọng, cần phải tìm được một vị tài đức bài toàn, hữu dung hữu nhu chi sĩ. Bởi vậy làm Hiên Viên tên truyền đến Thần Nông trong hai, Thần Nông cũng không có tin vào đồn đãi, là bảo đảm lựa chọn không sai, hắn quyết ý thân phó có Hùng Thị bộ lạc, vì xem xét Hiên Viên là có hay không như trong truyền thuyết như vậy chắc tuyệt phi phàm. Rất nhanh, Viêm Đế muốn đích thân tới Hữu Hùng bộ lạc sự tình liền truyền đến Hữu Hùng bộ lạc tất cả tộc nhân trong hai. Có gấu tộc nhân trong bộ lạc nghe nói Thần Nông giá lâm, đều buôn tẩu bẩm báo, mừng rỡ như điên. Hiên Viên biết được Viêm Đế đến chi tin tức, trong lòng vừa căng thẳng lại hưng phấn. Đợi cho Thần Nông đến thời điểm, chào đón thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Hiên Viên cũng là không dám có chút lười biếng, lúc này tự mình dẫn bộ lạc bên trong trưởng lão cùng các dũng sĩ tiến nhanh tới đón lấy. Nhìn thấy nhân tộc tổng chủ Viêm Đế Thần Nông về sau, Hiên Viên cung cung kính kính hướng Thần Nông không mình hành lễ lời lẽ tha thiết nói, tổng chủ đại gia đến dự. Có Hùng Thị bộ lạc đồng tất sinh huy, quả thật chúng ta lớn lao chi vinh hạnh. Thần Nông hơi cười một chút, một bên đỡ dậy Hiên Viên, một bên âm thầm đánh giá hắn. Này Hiên Viên bề ngoài nhìn tới ngược lại là tuấn tú lịch sự, chỉ là không biết bên trong là thật không nữa có lớn mới. Nghĩ được như vậy, Thần Nông vừa cười vừa nói, Hiên Viên, ngươi tên hảo ta sớm đã nghe nói, hôm nay chuyên tới để tìm tòi hư thực, nhìn ngươi chớ phụ ta chỗ nhìn. Ngươi trẻ tuổi bất tài, có thể được Viêm Đế chú ý, quả thật tam sinh hữu hạnh. Nói xong Hiên Viên lại là đối với Thần Nông thi lễ một cái. Đi thôi, mang ta đi Hữu Hùng bộ lạc xem xét. Hiên Viên gật đầu xác nhận dẫn dắt Thần Nông bước vào bộ lạc. Vừa tiến vào đến Hữu Hùng bộ lạc, Thần Nông đầu tiên nhìn thấy chính là từng mảnh ruộng lúa mạch, vàng óng sóng lúa tại trong gió nhẹ khinh vũ phập phồng, đúng như kim sắc chi hải dương sóng cả cuộn cuộn. Thần Nông vốn là đối với nông sự hiểu rõ vô cùng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Hữu Hùng bộ lạc ruộng lúa mạch cùng những bộ lạc khác không giống nhau, sản lượng rõ ràng cao hơn nhiều. Thế là Thần Nông có chút hăng hái mà hỏi thăm, như thế đồng ruộng chi bội thu thì cảnh, ngươi là như thế nào tạo ra? Nông sự nhường có thể được đến Thần Nông tán thành, Hiên Viên trong lòng tràn đầy tự hào, nhưng hắn trong ngôn ngữ nhưng vẫn là 10 phần khiêm tốn. Hồi Viêm Đế lời nói, ta ngày đêm quan sát đánh giá thiên thời chi biến hóa, xin nghe mùa chi quy luật, không chối từ vất vả dạy bảo tộc nhân hợp lý trồng trọt cách thức. Đồng thời, ta còn cải tiến hạt giống lương thực, dẫn vào hoàn toàn mới chi tới tiêu chi thuật, xứ thổ địa có thể đầy đủ tới nhuận, mới có hôm nay bội thu chi tượng. Thần Nông khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng đối với Hiên Viên nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Sau đó bọn hắn rời bước đến luyện binh tràng, nhưng thấy bộ lạc các dũng sĩ từng cái tinh thần phấn chấn, thân mang chỉnh tề chi khải giáp, cầm trong tay sắc bén chi binh khí, thao luyện có thứ tự, tiếng la giết dùng khắp vân tiêu. Thần Nông lại hỏi, này binh cường mã tráng chi cảnh, ngươi lại có gì diệu pháp? Hồi Viêm Đế lời nói, ta biết rõ bộ lạc muốn tại này trong loạn thế sinh tồn phát triển, sẽ làm có cường đại chi vũ lực cho rằng bảo hộ. Cho nên, ta chế định nghiêm ngặt chi kế hoạch huấn luyện, lệnh các dũng sĩ rất quen các loại chiến thuật, đồng thời chú trọng rèn luyện sức khỏe, duy như thế mới có thể bảo vệ bộ lạc chi bình an, bảo hộ tộc nhân chi an bình. Thần Nông nghe hắn luôn, trong lòng đối với Hiên Viên lại tăng thêm mấy phần tán thành, âm thầm tán thưởng hắn nhìn xa hiểu rộng âm nhu lướt qua người. Đương nhiên, những biểu tượng này còn không đủ để cho Thần Nông quyết định, sau đó Thần Nông liền cùng bọn thuộc hạ cùng đi đến Hữu Hùng bộ lạc bên trong người bình thường, hiểu rõ bình thường tộc nhân là như thế nào đối đãi Hiên Viên. Thần Nông cùng thuộc hạ cho đến, đều là an cư lạc nghiệp, hài hòa mỹ mãn chi cảnh tượng, tộc nhân đối với Hiên Viên khen không dứt miệng. Hoặc nói về công bằng, xử lý sự vụ hợp lý, công bằng, hoặc nói về yêu thích bách tính, thường xuyên tự mình thăm viếng gia đình nhà khốn, làm biệt thủ, ấm ấm lòng người, hoặc nói về dũng cảm không sợ, đối mặt ngoại địch chi uy tổng phạm vì bị tướng bức không lùi bước, dũng cảm tiến tới, ra sức bảo vệ bộ lạc chi an bình. Hữu Hùng bộ lạc kiến thức nhường Thần Nông dâng lên hy vọng, hắn cảm thấy Hiên Viên rất có thể liền là chính mình muốn tìm người mới tộc tổng chủ, thế là Thần Nông quyết định tự mình kiểm tra Hiên Viên. Tại Hữu Hùng bộ lạc tế đàn chỗ, Thần Nông cùng Hiên Viên ngồi trên mặt đất. Thần Nông mắt sáng như đuốc nhìn Hiên Viên, một lát sau mới mở miệng hỏi, "Như ngươi là tổng chủ, làm thế nào quản lý thiên hạ, sứ bạn dân an cư lạc nghiệp?" Hiên Viên trầm tư một lát, giọng nói nghiêm túc hồi đáp, "Ta cho rằng lúc này lấy nhân ái làm gốc, phổ biến đức chính, coi trọng làm nông, bảo hộ lương thực sung túc, nhường bách tính không còn là đói khát sợ khốn nhiều, phát triển mậu dịch, xúc tiến bộ lạc trong lúc đó chi giao lưu cùng hợp tác, sứ tài nguyên có thể cùng hưởng, tăng cường quân sự, chống cự ngoại địch xâm lấn, bảo vệ gia viên chi an bình, mở rộng thu nạp hiện tại, cộng đồng quản lý thiên hạ, nhường có năng lực, có trí tuệ người đều có thể là tộc nhân như phúc chỉ." Thần Nông khẽ gật đầu, đối với Hiên Viên trả lời phi thường hài lòng, hắn hỏi tiếp, "Như gặp thiên tai, ngươi làm ứng đối ra sao?" Lần này Hiên Viên không cần nghĩ ngợi, ứng đáp trôi chảy, vì những chuyện tương tự hắn sớm đã có cân nhắc, đồng thời tại Hữu Hùng bộ lạc bên trong áp dụng qua, ta cho rằng trước giờ dự trữ vật tư, phòng ngừa chu đáo, tổ chức tộc nhân hỗ trợ, một lòng đoàn kết, cộng đồng vượt qua khó khăn. Điều động năng giả nghiên cứu biện pháp đáp lại, về cơ bản giải quyết vấn đề, giảm bất thiên tai đem lại chi thứ bị thiệt hại. Thần Nông lại hỏi, đối với khác nhau bộ lạc trong lúc đó chi mâu thuẫn, ngươi lại như thế nào hóa giải? Hiên Viên ung dung không đổi, nói chuyện say sưa, ta làm dĩ hòa vi quý, công chính phán quyết, không thiên vị bất kỳ bên nào. Tìm kiếm cùng có lợi kế sách, nhường các phương đều có thể được đến hợp lý chi lợi ích, xúc tiến bộ lạc đoàn kết, cộng đồng phát triển. Thần Nông đối với Hiên Viên chi trả lời rất là thỏa mãn, hắn tại trong lòng chắc chắn, Hiên Viên không chỉ cố chắc tuyệt chi trí tuệ cùng tài năng, càng nghi ngờ một khỏa nhân ái, công chính, dũng cảm chi tâm, quả thật đời tiếp theo tổng chủ không có chỗ thứ hai. Đến tận đây Thần Nông quyết định phải giống như trước đó Phục Hy dạy bảo hắn bình thường, đem Hiên Viên mang về Trần Đô dạy bảo, khai thác hắn tầm mắt, truyền thụ hắn quản lý thiên hạ chi kinh nghiệm cùng trí tuệ, giúp đỡ hắn từng chút một trưởng thành, mãi cho đến một ngày Hiên Viên có thể trở thành mới nhân tộc tổng chủ, chính là hắn công đức viên mãn thời điểm. Chương 192, Địa Hoàng viên mãn, Vũ Nhân Sibiu, 1, chương 192, Địa Hoàng viên mãn, Vũ Nhân Sibiu, 1, Thần Nông đem Hiên Viên mang về Trần Đô dốc lòng dạy bảo, Hiên Viên thì là chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn tỉnh giáo. Thần Nông không có chút nào giữ lại, đối với Hiên Viên dốc túi tương thụ, đem chính mình cả đời chi tâm được không giữ lại chút nào địa chuyển thụ cho hắn, bất luận là đạo trị quốc, quân sự xét lược, hay là dân sinh quan tâm, văn hóa truyền thừa, mỗi một cái phương diện đều kỹ càng giải thích, kiên nhẫn chỉ đạo. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, lại là ngàn năm thời gian trôi qua. Tính toán thời gian, Thần Nông tại vị đã có hơn 4800 năm. Hồng Hoang Thiên Điệu tiên tiên linh khí dồi dào, cho dù là không cách nào tu luyện người bình thường cũng có thể sống cái mấy trăm tuổi. Mà Thần Nông tại vị 4800 trong, nhân tộc đã truyền thừa bát đại. Mà Hiên Viên tại Thần Nông dốc lòng dạy bảo dưới, ngày càng thành thục, cụ bị biến thành người mới tộc tổng chủ năng lực. Mà Viêm Đế vậy cảm giác mình đã đến công đức viên mãn thời điểm, đời này của hắn trải qua vô số gian khổ, vì nhân loại chi sinh tồn cùng phát triển lập xuống hiển hách công văn, bây giờ cũng là lúc phóng gánh nặng, đem nhân tộc giao cho mới tổng chủ. Rất nhanh, Viêm Đế sẽ tại bắt chức Thiên Hoàng Phục Hy, đem tổng chủ vị trí nhường ngôi Hiên Viên sự việc liền tại nhân tộc truyền ra. Đáng nhắc tới là, Thần Nông biến thành tổng chủ về sau, liền đem Khương Thủy bộ lạc thủ lĩnh vị trí chuyển cho đời sau của mình, bây giờ đã tới đời thứ 9, Khương Thị bộ lạc thủ lĩnh là 9 đời con cháu Du Vong. Hắn được nghe Thần Nông muốn đem tổng chủ vị trí nhường cùng người khác, Du Vong rất là khâm phục, trong lòng vẫn bất bình, lao tổ vì nhân tộc tổng chủ, đời tiếp theo nhân tộc tổng chủ vị trí cũng làm do ta kế thừa, kia Hiên Viên có tài đức gì có thể đem tiên hạ tổng chủ. Nói đến này Du Vong ngược lại cũng không phải cái gì hạng người vô năng, hắn thở nhỏ thông minh hiếu học, sau khi lớn lên lại năng chinh thiện chiến, mặc kệ là cái nhân tài học hay là tu vi cũng không kém. Từng có Đông Di bộ lạc người không phục Khương Thủy bộ lạc chiếm cứ lớn như vậy địa bàn, liền dẫn người xâm chiếm Thần Nông thị Đông Bộ biên cảnh. 17 tuổi chi Khương Du Vong phục mệnh đóng giữ Cố Đô Y Xuyên, lại tại kia chỗ chủ hoạch kiến lập quân đội, cùng người Đông Di tác chiến, nhiều lần đánh bại địch nhân, nhận lấy Thần Nông chi khích lệ cùng Khương Thủy bộ lạc tộc nhân sùng bái. Chẳng qua tại Thần Nông khảo sát sau đó, hay là cho là hắn cái này tự tôn năng lực chưa đủ, gìn giữ cái đã có thừa khai thác không đủ, khó mà dẫn đầu nhân tộc tiếp tục thịnh vượng, thế là cũng không đem nhân hoàng vị trí chuyển cho Du Vong chi ý nghĩ. Du Vong đối với cái này tự nhiên là khâm phục, hắn còn tự thân đi dò xét một phen Hiên Viên. Hai người tiếp xúc qua về sau, Dù Vong thừa nhận Hiên Viên có đại trí tuệ, đại nghị lực, phẩm hạnh cũng rất tốt, nhưng hắn tự nhận chính mình không thua bởi Hiên Viên. Lão tổ lựa chọn Hiên Viên không chọn chính mình chỉ là bởi vì chính mình là lão tổ hậu duệ, lão tổ muốn tránh hiểm nghi. Dù Vong về đến Khương Thủy bộ lạc sau đem việc này cùng các tộc nhân nói chuyện, nước gừng tộc nhân trong bộ lạc nhóm có không ít cũng sinh lòng bất mãn. Nhân tộc phát triển đến hiện nay giai đoạn, bọn hắn đã có tôn ti có khác, tân nhiệm nhân hoàng không phải ra từ đám bọn hắn chi bộ lạc, chuyện này đối với bộ lạc thanh âm nhìn sát thực có ảnh hưởng. Lại thêm Dù Vong vậy sát thực ưu tú, trong lúc nhất thời vì Khương Thủy bộ lạc làm trung tâm, nhân tộc bên trong dần dần xuất hiện hai thanh âm, không ít nhân tộc cũng cảm thấy Dù Vong vậy có trở thành nhân tộc tổng chủ tư cách. Đối mặt loại tình huống này, Thần Nông lựa chọn trấn áp Tô Bạo, vì nhân tộc tổng chủ thân phận, đem tất cả thanh âm phản đối cũng ép xuống. Vì Thần Nông tại nhân tộc hy vọng làm như thế đương nhiên đều có thể, nhưng là cho Hiên Viên kế vị sau đó chôn xuống một ít thai hoàng ẩm. Mà Hiên Viên khi biết Thần Nông ủng hộ sau đó, trong lòng có chút cảm động, hắn thầm hạ quyết tâm, đợi hắn thành vị nhân tộc tổng chủ sau đó, nhất định sẽ tận tâm tận lực, vì nhân tộc tương lai cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Hiên Viên chỗ hữu hùng bộ lạc khi biết Thần Nông sau khi quyết định, cũng là vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt. Rất nhanh, nhường ngôi thời gian đến, Thần Nông mang theo Trần Đô một tất cả trưởng lão, chí giả đều tới Thái Sơn, bắt đầu bên mông quần quật nhường ngôi đại điện. Lần này nhường ngôi đại điện so với lần trước Thiên Hoàng Phục Hy đem nhân tộc tổng chủ nhường ngôi cho Thần Nông lúc càng thêm xa hoa, phô trương càng thêm hùng vĩ, cái này cùng bây giờ nhân tộc ngày càng hương thịnh có quan hệ trực tiếp. Theo nhường ngôi nghi thức biến hóa, cũng có thể nhìn ra nhân tộc phát triển là cỡ nào thuận lợi. Thần Nông dâng lên tế đàn sau đó, đối với thiên địa, Thánh Mẫu Nương Nương đốt hương tế bái sau đó cao giọng nói ra, thiên địa tại thượng, Thánh Mẫu Nương Nương tại thượng, chúng ta tộc Khương Thủy bộ lạc liệt sơn thị, từ phía trên hoàng trong tay tiếp nhận nhân tộc tổng chủ chức trách lớn, trước sau tổng tại vị 4-5-800, nay công đức viên mãn, đặc đem nhân tộc tổng chủ vị trí nhường ngôi tại Hưu Hùng bộ lạc Hiên Viên, nhìn chơi địa, Thánh Mẫu Nương Nương giám chi. Thần Nông vừa dứt lời, Hiên Viên liền tiến lên một bước, cung kính đối với thiên địa, Thánh Mẫu Nương Nương lễ bái. Sau đó Hiên Viên đối với Thần Nông làm một lễ thật sâu, quay người mặt hướng dưới đài mọi người, cao giọng nói ra, ta Hiên Viên ổn thỏa không phụ Viêm Đế nhờ bà, vì nhân tộc phát triển tính dâng chính mình tất cả. Đến tận đây, địa hoàng viên mãn. Cùng trước đó thiên hoàng viên mãn lúc một dạng, lượng lớn công đức hiện lên, nương theo lấy vô thượng nhân đạo khí vận cùng nhau rủ xuống. Nhân đạo khí vận một phân thành hai, một bộ phận trào gia nhập Thần Nông thị thể nội xác lập Thần Nông địa hoàng bị cách, một bộ phận khác đầu nhập vào Nguyên Dương đỉnh bên trong. Nguyên Dương đỉnh khí thế vậy đi theo liên tục tăng lên, rất nhanh liền đã xảy ra một ít kỳ diệu thủy biến, nguyên bản điêu khắc tại đỉnh trên người Nguyên Dương đỉnh dần dần biến mất, thay vào đó là ba cái mới tiên tiên thần văn, Thần Nông đỉnh. Nay Thần Nông đỉnh cùng khí vận nhân tộc chặt chẽ tương liên, có trấn ép khí vận nhân tộc hiệu quả. Đồng thời này Thần Nông đỉnh uy năng so với Nguyên Dương đỉnh vậy mạnh không ít, mơ hồ vượt ra khỏi cực phẩm tiên tiên linh bảo phạm chủ. Nhân đạo khí vận rơi xuống về sau, tiếp xuống chính là lượng lớn công đức. Những thứ này công đức đồng dạng chia ra làm ba, trong đó 6 thành rơi vào Thần Nông trên người, Thần Nông thị tu vi liền bắt đầu liên tục tăng lên lên, rất nhanh liền đột phá chuẩn thánh, mãi đến khi chuẩn thánh đỉnh phong mới đình chỉ. Thủ Dương Sơn tổ địa nhân tộc thánh điện bên trong, nhân tộc tam tổ trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Chúng ta tộc, thêm nữa một chí cường giả. Thoại nhân thị Hồng Quang đầy mặt nói. Đồng dạng đang ở Thủ Dương Sơn bế quan Phục Hy cũng là lộ ra nụ cười. Còn lại 4 thành công đức, một thành rơi vào Bạch Cảnh trên người, nửa thành rơi vào Thánh Liên giáo bên trên. Cuối cùng 2 thành rơi vào tất cả giúp đỡ qua Thần Nông sinh linh cùng trong chủng tộc. Trong đó thân ở Bất Tử Hỏa Sơn bộ tộc, đạt được gần một thành công đức, gột rửa không ít nghiệp lực, tối trực quan thể hiện chính là, trước đó luôn luôn khó mà ấp trứng vượng hoàng, trong vòng một ngày lại có mấy chục mai ấp. Không ít vượng tộc cũng vui đến phát khóc, bọn hắn vượng tộc cực khổ cuối cùng muốn chấm dứt. Địa hoàng công đức viên mãn, chư thánh đồng dạng tới trước chúc mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đã kế nhiệm nhân hoàng vị trí Hiên Viên, trong lòng có chút thỏa mãn. Sau đó chỉ cần Hiên Viên công đức viên mãn, Quảng Thành Tử liền có thể chém tới thứ nhất thi thành tựu chuẩn thánh, hắn xiển giáo cũng có thể phân đến một ít công đức, nhường xiển giáo khí vận càng thêm vững chắc. Chương 192, Địa Hoàng Viên Mãn, Vu Nhân Sibiu 2, chương 192, Địa Hoàng Viên Mãn, Vu Nhân Sibiu 2, chẳng qua hôm nay nhân vật chính cũng không phải Hiên Viên mà là Thần Nông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thần Nông biểu thị ra một phen chúc mừng sau đó, liền cùng chúng thánh cùng rời đi. Thần Nông công đức viên mãn sau đó, vốn nên lập tức mang lên thê tử nhi nữ cùng nhau tiến về tổ địa nhân tộc, rốt cuộc tu vi của hắn theo Đại La Kim Tiên sơ kỳ nhảy lên đi tới chuẩn thánh đỉnh phong, tự nhiên là cần thời gian nhất định đến quen thuộc tự thân tu vi. Nhưng Thần Nông lại không có lập tức rời khỏi, mà là mang theo nữ hoa đi tới Bạch Cảnh bên cạnh. Thần Nông công đức viên mãn sau đó, vị cách thượng đồng đẳng với thánh nhân, hắn tự nhiên năng lực nhìn ra, nữ hoa đứa nhỏ này vốn là hẳn phải chết, nhưng lại bị Bạch Cảnh lịch thiên cải mệnh cứu lại. Bây giờ Thần Nông đã không phải là nhân tộc tổng chủ, trên người vậy sẽ không còn có nhân đạo khí vận che chở, liên đối nhìn nữ hoa trên người nhân đạo khí vận vậy sẽ từ từ tan đi. Không có nhân đạo khí vận che chở, giống như vậy nghịch thiên cải mệnh cử chỉ thiên đạo sợ là không nhất định hội cho phép. Cho nên Thần Nông mới quyết định đến cầu một chút Bạch Cảnh. Sư tôn, đệ tử muốn đem nữ nhi giao cho sư tôn dạy bảo, không biết sư tôn có thể nhận lấy nàng. Bạch Cảnh nghe vậy lại là lắc đầu nói, nữ hoa cũng không thích hợp tu hành ta Thánh Liên giáo chi đạo. Vậy tính xin sư tôn giúp nàng tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Bạch Cảnh tự nhiên đã hiểu Thần Nông xem nhẹ, hắn thở dài nói, nữ hoa năng lực nghịch thiên cải mệnh, không bàn mà hợp tiệt giáo vạn vật đều có một chút hy vọng sống chi giáo nghĩa, nhưng tiệt giáo tương lai sợ có một hồi đại kiếp. Kiếp nạn này liên quan đến tiệt giáo hưng suy, biến số đông đảo, nữ hoa như vào tiệt giáo, sợ dính qua nhiều nhân quả, khó mà thoát thân. Cho nên Thần Nông lúc này phương thức tốt nhất chính là trước hết để cho nữ hoa tùy ngươi đi tổ địa nhân tộc tu hành, tránh đi này phàm trần tục thế hỗn loạn, dốc lòng tu luyện, tích lũy công đức, mà đối đại thời cơ. Cần biết, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, mặc dù kiếp số khó thoát, nhưng chỉ cần thủ vững đạo tâm, có thể tìm được sức sống, thành tựu đại đạo. Thần ông nghe vậy có chút thất vọng, nhưng sư tôn cũng nói như vậy, hắn cũng phản bác không được, chỉ có thể mang theo nữ hoa đi tổ địa nhân tộc. Nữ hoa nhẹ nhàng cầm phụ thân chi thủ, ôn nhu nói, phụ thân không cần là nữ nhi lo lắng, nữ nhi chắc chắn bình an vô sự, thật tốt hầu ở phụ thân bên người. Thần ông thị gật đầu, trong mắt tràn đầy từ ái, ta nữ có lòng, vi phụ tự nhiên hộ ngươi chu toàn, ngươi cha con ta sau đó liền cùng nhau tại con đường tu hành thượng thăm dò đại đạo chân lý, thiên địa rộng lớn, đại đạo vô tận, mặc dù trước không biết đường nhưng chỉ cần chúng ta thủ vững sơ tâm, nhất định có thể có thành tựu. Bạch Cảnh đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, khẽ thở dài một hơi. Vừa mới hắn không có nói dối, lúc này nữ hoa vận mệnh thượng xác thực cùng tiệt giáo giáo nghĩa tương xứng, nhưng đợi đến nhân đạo khôi phục, nhân giới mở, thần nông thì tất nhiên sẽ thành tựu thánh nhân chi tôn, đến lúc đó nữ hoa vận mệnh tự nhiên sẽ đi theo sửa đổi. Cho nên hiện giai đoạn nữ hoa cũng không cần phải gấp gáp bái sư, đến tiếp sau nàng sẽ có càng tương lai tốt đẹp. Hiên Viên từ thần nông trong tay từ tiếp nhận tổng chủ vị trí về sau, nương tựa theo tự thân chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng phi phạm tài năng quân sự, xuất lĩnh bộ lạc bốn phía chinh chiến, thông qua từng tràng kịch liệt chiến tranh không ngừng phóng đại nhìn nhân tộc bản đồ. Nhưng mà Hiên Viên hoàng đế quật khởi mạnh mẽ, lại khiến cho một ít bộ lạc bất mãn, trong đó vì Vu Nhân bộ lạc phản kháng kịch liệt nhất. Vu Nhân bộ lạc phương diện cũng là bởi vì nhân tộc đối nó không công bằng đãi ngộ, mới đưa đến một đám Vu Nhân trốn đi, bao đoàn sưởi ấm, cuối cùng tạo thành cái này đến cái khác Vu Nhân bộ lạc. Những thứ này Vu Nhân bộ lạc phần lớn không cùng nhân tộc tiếp xúc, trải qua trồng tốt mễ, đi săn thu thập sinh hoạt. Tại một đám Vu Nhân bộ lạc bên trong, có một bộ lạc danh nói Cửu Lê, cái này Vu Nhân bộ lạc là thực lực cường đại, tại đông đảo Vu Nhân bộ lạc bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại. Tại Hiên Viên hàng thế không lâu sau, Cửu Lê bộ lạc cũng ra đời một tên bé trai, này anh xuất sinh thời khắc, tiếng khóc chấn thiên động địa, càng đem trên trời mây bay trong nháy mắt đánh sơ sát, giống như hướng thiên địa tuyên cáo hắn bất phàm chi mệnh. Đứa nhỏ này thở nhỏ lông mày rậm mắt to, giọng nói như trung đồng, tay chân khỏe mạnh lại đầu sinh kỳ dị chi giác, tộc trưởng thấy thế vui mừng quá đỗi, xem làm trời ban thần tử, vì đó lấy tên càng, đem tất cả kỳ vọng cao cùng mộng tưởng đều ký thác tại hắn thân. Tại càng vừa năng lực miệng nói tiếng người thời điểm, liền đem tên của mình cải thành Sibiu. Này Si có ngu dốt vô tri tâm ý, Cửu Lê bộ lạc trung nhân cũng không biết vì sao càng muốn cho mình lấy tên này. Nhưng càng phụ thân cũng là Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh đều không có phản đối, bởi vậy Sibiu tên cứ như vậy sửa lại. Này Sibiu từ đổi tên sau đó càng phát bất phàm, trời sinh thần lực, khi còn nhỏ lợi dụng lực bản sơn hà chi khí thế nổi tiếng tại trong tộc. Trong tộc luận võ lúc Sibiu càng là hơn nhiều lần độc chiếm vị trí đầu, đánh nhiều thắng nhiều, lại làm người hào sảng đại khí, nghĩa bạc bất thiên, các chiến sĩ bởi vì mộ hắn vũ dũng, đối nó khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy. Tuổi còn trẻ, Sibiu tại trong tộc uy vọng khá cao, nhất hô bách đứng. Tộc trưởng thấy chi, tâm hỉ như điên, thầm than Cửu Lê tộc cuối cùng được tuyệt thế truyền nhân. Còn ta Sibiu có tổ vũ trí tư. Sibiu sinh ra liền cố kinh thiên đại thần thông, năng lực tùy tâm sở dục điều khiển thiên địa nguyên tố lực lượng, phiên vân phúc vũ, hô phong hoán vũ, càng thêm tộc nhân tôn sùng là hắn thân thể cứng không thể phá, cực kỳ cứng hãn, tầm thường lưỡi đao thậm chí thần binh lợi khí đều khó ở tại trên người lưu lại mảy may dấu vết. Cựu Lê tộc nhân trong bộ lạc đều xem hắn là thiên nhân hạ phàm. Mà này Sibiu dĩ nhiên chính là thân tại địa phủ vu tộc bên trong đại vu Sibiu thần hồn chuyển thế chi thân. Sibiu là vu tộc trong duy nhất ra đời nguyên thần đại vu, cũng đúng thế thật hậu thổ tuyển định hắn chuyển thế nguyên nhân chủ yếu. Hơn 5.000 năm trước, Bình Tâm Nương Nương tiếp vào hậu thổ truyền âm sau đó, liền đem Sibiu gọi, dùng luân hồi đại đạo lấy thứ nhất lọn nguyên thần đầu nhập vào lục đạo luân hồi trong. Này mới có Cửu Lê bộ lạc Sibiu. Bây giờ Sibiu đã lớn lên, theo hắn trong tay phụ thân nhận lấy Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh chức vụ. Sibiu đảm nhiệm thủ lĩnh về sau, là Cửu Lê bộ lạc tóc dương lo lắng hết lòng. Hắn bên cạnh có 80 kết bái huynh đệ, từng cái thực lực siêu quần, đều tinh thông thần bí khó lường chi dị thuật, thần thông quảng đại, làm cho người kính sợ. Mạng hắn 80 huynh đệ làm trưởng lão phân công quản lý tứ phương, chính mình ở giữa cân đối, chủ tính trung toàn cục. Sau đó Sibiu càng là hơn phát minh trưởng cung trường mâu, sứ tộc nhân đi săn trở nên thoải mái hiệu suất cao, cải thiện cực lớn tộc người sinh sống. Sibiu nếm được phát minh binh khí chỗ tốt sau đó, từng kiện tiểu dáng, công kích khoảng cách không giống nhau vũ khí theo hắn trong tay sinh ra, Cửu Lê tộc nhân trong bộ lạc rất nhanh liền vũ trang đến tận răng. Có những binh khí này, Cửu Lê bộ lạc vậy bắt đầu chậm rãi phóng đại, rất nhanh liền thống nhất đại bộ phận vu nhân bộ lạc. Như mỗi một loại này, lệnh Sibiu tại Cửu Lê bộ lạc bên trong thanh danh như mặt trời ban trưa, không người có thể đụng. Ở tại dẫn đầu xuống, Cửu Lê bộ lạc nhanh chóng nổi dậy, cũng đánh lui mấy lần nhân tộc bộ lạc tiến công, khiến người ta tộc bộ lạc tổn binh hao tướng. Tranh lấy Cửu Lê bộ lạc thất bại, có thể Hiên Viên vị này nhân tộc tổng chủ trong nhân tộc hy vọng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, trước đó bị thần nông cưỡng ép đè xuống đi một ít không phục âm thanh, cũng có ngẩng đầu chi thế, thật không dễ dàng ổn định lại phát triển vạn năm nhân tộc, lại có náo động xu thế. DS, hôm nay thì 4000 chữ, giải phẫu sắp đặt hơi nhiều, tranh thủ mã 4000. Chương 193, Viêm Hoàng chi chiến, 1, chương 193, Viêm Hoàng chi chiến, 1, thần nông thị tại bị lúc, đức cao vọng trọng, hy vọng cực cao, nhân tộc can cư lạc nghiệp, ca múa mừng cảnh thái bình. Trái lại Hiên Viên, kế bị mới bao lâu thì nếm mùi thất bại, hắn tại bên trong nhân tộc hy vọng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà Hiên Viên lại giống như chưa tỉnh bình thường, chẳng những không có dừng lại tranh phạt bước chân, còn bắt đầu đối với một ít phản đối hắn nhân tộc bộ lạc độc thủ. Hiên Viên ý nghĩ rất đơn giản, nhân tộc muốn tiến thêm một bước, nên thực hiện thống nhất, mà không phải mỗi cái bộ lạc ở giữa từng người tự chiến. Đối mặt cường thế Hiên Viên, một ít bộ lạc nhỏ đương nhiên không cần phải nói, phần lớn cũng lựa chọn thần phục, nhưng đại bộ lạc cũng không nguyện ý như vậy bị thuận. Đặc biệt tại Hiên Viên ăn mấy lần đánh bại sau đó, rất nhiều đại bộ lạc đã có chút ít kìm nén không được bắt đầu ngao ngoe muốn động, thần nông cương thủy bộ lạc vậy là một cái trong số đó. Kỳ thực sớm tại thần nông thời kỳ, nhân tộc kinh tế đạt được nhảy vọt phát triển sau đó, nhân tộc nội bộ đã lần đầu xuất hiện giai cấp phân chia, trước kia ấm no cũng thành vấn đề, mọi người tự nhiên vậy không tâm tình tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại nhân tộc phát triển tốt như vậy, một cách tự nhiên rồi sẽ sinh ra tư tưởng phong kiến nảy sinh. Bây giờ nhân tộc mỗi cái bộ lạc quan hệ trong đó gọi là một cái phức tạp, nhân tộc tổng chủ mệnh lệnh đã không bằng lấy trước kia hữu hiệu. Cũng đúng thế, thật hiên viên đối với có can đảm đứng ra phản đối hắn nhân tộc bộ lạc hạ thủ nguyên nhân chủ yếu. Khương thủy bộ lạc bên trong đã từng đi theo qua thần nông một vị tộc hàng lướt dâu, vẻ mặt nghiêm túc địa nói với mọi người nói, hiên viên hoàng đế dạ tâm, bốn phía chinh chiến không nói, còn đối với một ít không quen nhìn người của hắn tộc bộ lạc hạ thủ, lại tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ uy hiếp được ta Khương thủy bộ lạc sinh tồn, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nước gừng tộc nhân trong bộ lạc nhóm sôi nổi gật đầu, mặt lộ thần sắc lo lắng. Mà cùng lúc đó, tại bộ lạc chỗ sâu một tòa đơn sơ trong túc lều, một vị thân mang vải thô quần áo thanh niên nam tử chính lặng lặng mà ngồi ở đâu, hắn chính là bây giờ Khương thủy bộ lạc tộc trưởng Du Vong. Du Vong dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cấu ngạo khí, hắn là địa hoàng thần nông trực hệ hậu duệ, tại nhân tộc bên trong danh vọng danh dự không chút nào kém hơn hiên viên hoàng đế. Nhớ chuyện xưa, thần nông truyền vị thời khắc, từng đối với Du Vong cùng hiên viên hoàng đế hai người tiến hành cẩn thận khảo sát. Cuối cùng, thần nông hay là vì hiên viên hoàng đế càng có tinh thần khai thác làm lý do, truyền cho hiên viên hoàng đế, mà thần nông cựu thế tôn Du Vong thì thành Khương thủy bộ lạc tộc trưởng. Du Vong đối với thần nông nói lên lý do cũng không tín phục, vì hắn thấy thần nông chọn hiên viên chẳng qua là vì hiên viên phía sau có xiển giáo. Nhân tộc người nào không biết hiên viên là xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử Đồ đệ, nếu không có tầng này thân phận, hiên viên làm sao có khả năng thắng qua hắn. Đương nhiên, Du Vong mặc dù đối với cạnh tranh nhân tộc tổng chủ vị trí thua với hiên viên hoàng đế một chuyện canh cánh trong lòng, lại cũng chưa từng vượt qua nửa bước, vẫn luôn tôn hiên viên vì nhân tộc tổng chủ. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, theo hiên viên hoàng đế khư khư cố chấp đối ngoại tranh phản, phá vỡ nhân tộc nguyên bản cuộc sống yên tĩnh, lại thêm hiên viên hoàng đế không ngừng thu phục một ít tiểu nhân nhân tộc bộ lạc, cái này khiến Khương thủy bộ lạc không gian sinh tồn cũng nhận nghiêm trọng đè ép. Khương thủy bộ lạc các dũng sĩ sôi nổi xin chiến, yêu cầu Du Vong dẫn đầu bọn hắn phản kháng hiên viên hoàng đế. Tộc trưởng, hiên viên hoàng đế khinh người quá đáng, chúng ta không thể nhịn nữa. Một vị thân hình cao lớn Khương thủy bộ lạc tộc nhân lớn tiếng nói. Du Vong nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn trầm mặc một lúc lâu sau nói ra, hiên viên là tổ tiên tuyển định nhân tộc tổng chủ, chúng ta Khương thủy bộ lạc phản đối hắn, không phải liền là tại phản đối tổ tiên, cho nên vẫn là không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng, không có gì tốt thế nhưng. Thấy không khuyên nổi Du Vong, nước gừng tộc nhân trong bộ lạc nhóm chỉ có thể rời đi trước Du Vong phòng. Đưa mắt nhìn tộc nhân sau khi rời đi, Du Vong thở dài một hơi, hắn hiểu rõ lúc này Khương thủy bộ lạc đối với hiên viên hoàng đế bất mãn đã đạt đến đỉnh điểm, khoảng cách buộc phát chỉ kém một cái mồi dẫn lửa. Hiên viên ngươi rốt cục đang làm cái gì? Vì sao muốn đối nhân tộc đồng bào ra tay đâu? Nói xong Du Vong thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Du Vong vốn cho rằng căn này dây dẫn nổ không có dễ dàng như vậy xuất hiện, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, về khoảng cách lần bộ lạc trước mọi người tới tìm hắn quá khứ chẳng qua non nửa năm, Khương thủy bộ lạc nhiều năm hàng xóm hữu huyền bộ lạc liền bị hiên viên tiêu diệt. Thậm chí ngay cả Khương thủy bộ lạc trước đi cứu viện một ít tộc nhân, cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn diện bị hiên viên hoàng đế chém giết. Sự kiện này triệt để đốt lên Khương thủy bộ lạc lửa giận. Từng theo hầu thần nông hàng lần nữa triệu tập mọi người, giọng giật nói, hiên viên hoàng đế khinh người quá đáng, môi hở răng lạnh đạo lý chắc hẳn mọi người cũng là đã hiểu, huống hồ này hiên viên hoàng đế đã động thủ giết tộc nhân ta, chúng ta nhất định phải là tộc nhân báo thủ. Khương thủy bộ lạc mọi người nghe vậy cùng kêu lên hô to, báo thủ, báo thủ, báo thủ. Du Vong thấy thế liền hiểu rõ lúc này đã vô pháp ngăn cản mọi người phẫn nộ. Quả nhiên, vào lúc ban đêm hàng cùng Khương thủy bộ lạc một đám tộc lao tới trước gặp mặt Du Vong, hai bên nói chuyện một ngày một đêm. Hôm sau, Du Vong tại Khương thủy bộ lạc tộc nhân ủng hộ hạ kế thừa Viêm Đế tên. Du Vong đi đến Khương thủy bộ lạc trước mặt mọi người, giọng kiên định nói, ta Khương thủy bộ lạc cũng không tốt chiến, nhưng cũng không e sợ chiến, hiên viên hoàng đế giết ta nước gừng tộc nhân trong bộ lạc, diệt ta Khương thủy bộ lạc hảo hữu, đã như vậy, chúng ta liền cùng hắn hiên viên hoàng đế đánh một trận. Du Vong lời vừa nói ra, lập tức nhất hô bách tướng. Với lại không bèn bèn là Khương thủy bộ lạc, rất nhiều phản đối hiên viên bộ lạc cũng tự phát tụ lại đến Viêm Đế Du Vong bên cạnh, cùng Viêm Đế Du Vong cùng nhau đối kháng hiên viên hoàng đế. Cứ như vậy, Khương thủy bộ lạc cùng các đồng minh bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn chế tạo binh khí, luyện tập bộ đội, chuẩn bị cùng hiên viên hoàng đế quyết nhất tử chiến. Khương thủy bộ lạc động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là không thể gạt được hiên viên hoàng đế, thông tin rất nhanh truyền đến hiên viên hoàng đế bên ấy. Hiên viên hoàng đế ngồi ở vương tọa bên trên, khẽ nhíu mày, nói với mọi người nói, Khương thủy bộ lạc cùng rất nhiều đại bộ lạc liên hợp, muốn đối địch với ta, các ngươi có gì thượng sách? Có trưởng lão bày mưu tính kế nói ra, tổng chủ, Khương thủy bộ lạc thực lực vốn là không dung khinh thường, lại thêm cái khác đại bộ lạc, bọn hắn thực lực đã không so với chúng ta kém, tuyệt đối không thể khinh địch, nên trước phái sứ giả tiến đến, thăm dò hắn hư thực. Hiên viên hoàng đế cảm thấy người trưởng lão này nói tới rất có đạo lý, lập tức thì gật đầu đồng ý cùng ngày, hiên viên hoàng đế thì phái sứ giả tiến về Khương thủy bộ lạc. Hiên viên hoàng đế điều động sứ giả, cũng là thần nông thời kỳ lão thần, cùng Du Vong quan hệ vậy rất không tệ, hắn đến Khương thủy bộ lạc, nhìn thấy Du Vong về sau, không có che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Du Vong ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Vì sao muốn cùng hiên viên tổng chủ là địch? Tổng chủ biết được sau chấn nộ, đặc mệnh ta tới trước hỏi nguyên do. Chương 193, Viêm Hoàng chi chiến 2, chương 193, Viêm Hoàng chi chiến 2. Du Vong nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, hiên viên hoàng đế bốn phía chinh chiến, hao người tốn của, còn bị người đánh bại mấy lần, mất hết nhân tộc ta mặt. Buồn cười hắn không những không biết hối cải, còn dám phái người trắng trợn chèn ép nhân tộc ta bên trong mỗi cái bộ lạc, ngay cả ta Khương Thủy bộ lạc hàng xóm Hữu Huyền bộ lạc đều bị hắn phá hủy. Mắt thấy hắn đem nhân tộc làm chướng khí mù mịt, thân ta là thần nông trực hệ hậu duệ há có thể ngồi yên không quản. Sứ giả nghe vậy thở dài nói, "Dũ Võng, ngươi sai lầm rồi, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Hiên Viên tổng chủ dụng tâm lương khổ, bây giờ nhân tộc muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đoàn kết cùng nhau, tập nhân tộc ta lực lượng, hướng về Hồng Hoang tiếp tục phóng đại." Vậy hắn có biết cử động lần này hội có bao nhiêu nhân tộc đồng bào thương tới tính mệnh? Hiên Viên tổng chủ đã sớm đoán được ngài sẽ nói như vậy, hắn nói nếu nói bất động ngài, tổng chủ vui lòng đánh với Viêm Đế một trận, dùng cái này chiến định nhân tộc chi tương lai. Dũ Võng nghe vậy trầm mặc một lát rồi nói ra, "Ta Khương Thủy bộ lạc không sợ Hiên Viên hoàng đế, vậy liền đến đánh một trận đi." Dứt lời, Dũ Võng sẽ không tiếp tục cùng ngày xưa hảo hữu nhiều lời, sai người đưa hắn đưa ra bộ lạc. Sứ giả về đến Hiên Viên hoàng đế chỗ, đem Dũ Võng chi tiết bẩm báo. Hiên Viên hoàng đế sau khi nghe xong trưởng thở dài một tiếng nói ra, quả nhiên, ta ý nghĩ không cách nào đạt được Dũ Võng công nhận, đã như vậy, vậy song phương chỉ có trên chiến trường phân ra đúng sai, truyền mệnh lệnh của ta, nhường tất cả binh sĩ tập hợp. Theo Hiên Viên hoàng đế một tiếng hạ lệnh, Trần Đô cùng với xung quanh thuộc về Hiên Viên hoàng đế vị này nhân tộc tổng chủ đại quân nhanh chóng tập kết, chuẩn bị tiến đánh Khương Thủy bộ lạc. Hai bên dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tại trước giờ đại chiến, Dũ Võng triệu tập bộ lạc dũng sĩ, cổ vũ sĩ khí, hắn đứng ở trên đài cao, lớn tiếng nói, "Chúng ta là thần nông đời sau, hôm nay vì bộ lạc tôn nghiêm cùng sinh tồn, đánh với Hiên Viên hoàng đế một trận, bất kể thắng bại, chúng ta cũng phải làm cho Hiên Viên hoàng đế hiểu rõ, Khương Thủy bộ lạc không thể lừa gạt." Nước gừng tộc nhân trong bộ lạc nhóm nghe vậy cùng nhau hô to, "Không thể lừa gạt, không thể lừa gạt, không thể lừa gạt." Mà Hiên Viên hoàng đế bên này cũng tại tích cực bố trí chiến lược. Trong đó một tên trí giả nói ra, "Tổng chủ, trước đó chúng ta cùng Cửu Lê bộ lạc thời điểm chiến đấu có thu tập được bọn hắn một ít vũ khí, chúng ta công tượng trải qua trong khoảng thời gian này học tập, đã năng lực mô phỏng ra một phần." Hiên Viên hoàng đế nghe vậy khẽ gật đầu nói ra, "Rất tốt, mệnh lệnh công tượng làm hết sức nhanh đem những vũ khí này đại lượng chế tạo, phân phát cho các binh sĩ. Trận chiến này chúng ta phải tất yếu nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không thể kéo dài, vì so với nhân tộc bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc mới là trong lòng của chúng ta hòa lớn." Mấy ngày sau, tại một mảnh rộng lớn bát ngát bên trên bình nguyên, trên bầu trời mây đen dày đặc, giống như biểu thị một hồi tức sắp đến bão tố. Hiên Viên hoàng đế người khoác kim sắc chiến giáp, cầm trong tay do hắn tự mình chế tạo, đã chuyển hóa làm cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo thanh đồng kiếm, ánh mắt kiên nghị, như là một pho tượng chiến thần sừng sững trên chiến trường. Phía sau hắn, là nhìn không thấy cuối binh sĩ, những binh lính này có gần một nửa là Hữu Hùng bộ lạc dũng sĩ, còn lại thì là bị Hiên Viên hoàng đế chinh phục nhân tộc bộ lạc bên trong dũng sĩ. Những binh lính này trong tay, cầm muôn hình muôn vẻ vũ khí, rất nhiều cũng là trước kia tại nhân tộc bên trong chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy binh khí. Hiên Viên hoàng đế nhìn phía sau mình quân đội, trong lòng tràn đầy hào hùng, hắn có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể thắng được trận chiến tranh này. Hiên Viên hoàng đế bên này đám binh sĩ vậy đã hiểu, trận chiến đấu này quan hệ đến nhân tộc tương lai, bọn hắn tất nhiên lựa chọn là Hiên Viên hoàng đế mà chiến, chính là đã nhận đồng Hiên Viên hoàng đế lý niệm, bởi vậy bọn hắn đã sớm đã làm xong bất chấp đại giới thắng được cuộc chiến tranh này chuẩn bị tâm lý. Mà cùng lúc đó, Khương Thủy bộ lạc cùng với các cỡ lớn nhân tộc bộ lạc các dũng sĩ vậy đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thủ lĩnh của bọn hắn Viêm Đế Du Vong đứng ở đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi, hắn nhất định phải bảo vệ gia viên của mình. Mà bên kia tổ địa nhân tộc trong, Phục Hy, Thần Nông, nhân tộc Tam Tổ cũng đang chăm chú trận chiến đấu này. Không ngờ rằng nhân tộc ta lại sẽ có lẫn nhau tranh đấu một tiên. Hữu Sào thị giọng nói phức tạp nói, "Thu đại cánh cây, bây giờ nhân tộc ta đã là trong Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng loại thứ nhất tộc, hội có khác nhau cũng là bình thường." Toại nhân thì nói, "Tuy nói vậy, nhưng ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy nhân tộc tàn sát lẫn nhau." Chi Y thị cảm thán nói, "Đều do Du Vong cái này bất hiếu tử tôn." Thần Nông lạnh mặt nói, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, việc này không trách Du Vong, hắn chỉ là tại bảo vệ gia viên của mình lại có gì làm. Ta xem là Hiên Viên phương thức thủ đoạn có chút quá cấp tiến." Phục Hy nói, "Tổ địa nhân tộc bên trong thảo luận Hiên Viên hoàng đế cùng Du Vong tự nhiên là đều không biết. Lúc này hai bên đã triển khai trận thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Khai chiến trước đó, Hiên Viên hoàng đế tiến lên một bước nói, "Du Vong, ngươi ta đều là nhân tộc, cần gì phải đao kiếm gặp nhau? Ngươi như vui lòng thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Du Vong nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói, "Hiên Viên, ngươi không để ý nhân tộc đại nghĩa, khơi mào chiến tranh, mọi người tộc bộ lạc vậy bởi vì ngươi mà diệt, ngươi có mặt mũi nào tiếp tục làm nhân tộc này tổng chủ?" Hiên Viên hoàng đế nghe được Du Vong cũng không có nhiều tức giận, hắn thở dài, "Du Vong, nhân tộc thống nhất là chiều hướng phát triển, chỉ có thống nhất nhân tộc mới có thể để cho tộc nhân của chúng ta vượt qua cuộc sống tốt hơn, ngươi như chấp mê bất ngộ, chỉ làm cho nhân tộc đem lại nhiều hơn nữa tai nạn." Du Vong nghe Hiên Viên hoàng đế lời nói, trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn lớn tiếng quát lớn, "Hiên Viên, ngươi đừng muốn xảo ngôn lệnh sát. Ngươi cái gọi là thống nhất, bất quá là vì thỏa mãn dã tâm của ngươi, ta Khương Thủy bộ lạc tuyệt không khuất phục, chúng ta biết chiến đấu rốt cuộc." Dứt lời, Du Vong giơ lên binh khí trong tay, la lớn, "Các dũng sĩ, vì bảo vệ gia viên của chúng ta, xông lên a." Khương Thủy bộ lạc các dũng sĩ nghe được Du Vong hiệu triệu, sôi nổi cơ binh khí, hướng có Hiên Viên hoàng đế đại quân trận địa phóng đi. Còn lại cùng Khương Thủy bộ lạc kết minh bộ môn vậy đi theo xông tới. Hai bên hét hò chấn thiên động địa, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm. Trên chiến trường, hai bên đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, Hiên Viên một cách tự nhiên đối mặt Du Võng. Tu vi của hai người gần, trong tay linh bảo phẩm cấp vậy không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được ai. Hai bên binh sĩ tình huống cũng kém không nhiều, trận chiến tranh này biến thành một hồi tiêu hao chiến, mỗi một phút mỗi một giây cũng có rất nhiều người tộc chết đi. Ngay tại hai bên chiến đấu lâm vào giằng co thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Người tới chính là Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nhìn trên chiến trường cái bấy thế, trong lòng thầm nghĩ, trận chiến đấu này quan hệ đến nhân tộc tương lai, như Hiên Viên Vua, không chỉ nhân hoàng không cách nào viên mãn, còn có thể hội trì hoãn nhân tộc đại hưng thời cơ, cùng nhân tộc đại hưng thiên ý cùng vi phạm, ta không thể ngồi yên không quản. Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử quyết định âm thầm ra tay, giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế lấy được thắng lợi. Hôm nay hay là 4000 chữ, hai ngày này thật sự là quá bận rộn, xin lỗi. Chương 194, con cháu Viêm Hoàng, thương hiệt tạo chữ, 1, chương 194, con cháu Viêm Hoàng, thương hiệt tạo chữ, 1. Quảng Thành Tử trên chiến trường phương quan sát sau một lúc, quyết định khai thác tương đối bảo thủ cách thức giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế. Rốt cuộc đây là nhân đạo khí vận chi tranh, nếu là hắn can thiệp quá mức rất có thể hội dẫn lửa thiêu thân. Thật tình cũng biết, tại hắn quyết định xuất thủ một khắc này, nhân đạo sát kiếp liền đã bị dẫn động, hàng luồng kiếp khí theo bốn phương tám hướng xâm nhập Quảng Thành Tử thần thức. Hai kiếp tức giận ảnh hưởng dưới, Quảng Thành Tử hai tay kết ấn, thi triển thần thông, trên chiến trường phương giáng xuống một trận mưa lớn. Nay trong nước mưa, có Quảng Thành Tử pháp lực, chỉ cần Hiên Viên Hoàng Đế một phương binh sĩ xối đến mưa, Quảng Thành Tử pháp lực rồi sẽ rót vào trong cơ thể của bọn họ. Quảng Thành Tử pháp lực nhường Hiên Viên Hoàng Đế một phương đám binh sĩ trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, binh khí vung vẩy trong lúc đó, uy lực đại tăng. Tại Quảng Thành Tử âm thầm dưới sự trợ giúp, Hiên Viên Hoàng Đế một phương binh sĩ dần dần chiếm cứ thượng phong. Thương Thủy bộ lạc cùng với các bộ lạc các dũng sĩ mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Hiên Viên Hoàng Đế một phương tiến công. Bộ lạc một phương các dũng sĩ liên tục bại lui, sôi nổi ngã xuống, trên chiến trường máu chảy thành sông. Du Vong nhìn chính mình một phương dần dần đi về phía bại vong, lập tức đã hiểu, trận chiến đấu này là bọn hắn thua, bọn hắn một phương kết cục đã nhất định không thể cứu vãn. Nhưng Du Vong cũng không hối hận, hắn hướng bên mình các tộc nhân la lớn, các dũng sĩ, chúng ta đã tận lực, cuộc chiến hôm nay, chúng ta không thẹn với gia viên của chúng ta, không thẹn với của chúng ta tín ngưỡng. Dứt lời, Du Vong cơ binh khí, hướng Hiên Viên Hoàng Đế phóng đi, hắn muốn cùng Hiên Viên Hoàng Đế quyết nhất tử chiến, là bộ lạc của mình tranh thủ cuối cùng tôn nghiêm. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn xông tới Du Vong, trong lòng tràn đầy phức tạp, nói thật, Hiên Viên Hoàng Đế cũng không muốn cùng Du Vong đao kiếm tương hướng. Du Vong không bèn bèn là thần nông hậu nhân, hay là một cái trí dung song toàn thông soái, bây giờ nhân tộc đang thiếu dạng này người. Nhưng Du Vong lại không thể nào hiểu được chính mình thống nhất nhân tộc cử động, đây là hai người lớn nhất khác nhau. Nhìn tới chỉ có thể trước cầm xuống Du Vong. Nghĩ được như vậy, Hiên Viên Hoàng Đế nắm chặt trong tay thanh đồng kiếm, thần sắc nghiêm túc nhìn Du Vong. Du Vong tốc độ rất nhanh, thời gian trong nháy mắt liền bọt tới Hiên Viên Hoàng Đế trước mặt, hắn cơ trong tay phủ đầu, hướng về Hiên Viên Hoàng Đế chém tới. Hiên Viên Hoàng Đế nghiêng người tránh qua, tránh né một kích này, cũng nhanh chóng phản kích, dùng trong tay thanh đồng kiếm đâm về Du Vong lồng ngực. Du Vong thấy thế nghiêng người né tránh, tránh đi Hiên Viên Hoàng Đế công kích, đồng thời vung ra một đũa, bổ về phía Hiên Viên Hoàng Đế chân. Hiên Viên Hoàng Đế nhảy lên một cái, tránh qua, tránh né Du Vong công kích, sau đó thuận thế một cước đá trúng Du Vong bả vai. Du Vong bị đá được lùi lại mấy bước, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa huy động phủ đầu, hướng về Hiên Viên Hoàng Đế công tới. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Không Trung Quảng Thành Tử lần này không có lẫn bảo, chỉ là lặng lặng nhìn Hiên Viên Hoàng Đế cùng Du Vong quyết đấu. Theo Quảng Thành Tử, Hiên Viên Hoàng Đế là của hắn thân truyền đệ tử, tập được Ngọc Thanh Đại Đạo, không thể nào bại bởi một cái không có sư thừa Du Vong. Nhưng mà Du Vong biểu hiện lại vượt xa khỏi Quảng Thành Tử tưởng tượng, hắn cùng Hiên Viên Hoàng Đế đại chiến 3 ngày 3 đêm, đều không có phân ra thắng bại. Cuối cùng vẫn là Khương Thủy bộ lạc bị đánh tan về sau, tại mọi người vây công dưới, mới bắt sống Du Vong. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn bị trói buộc Du Vong, trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, hắn hiểu rõ, Du Vong là một cái có năng lực, có khí tức người, càng là hơn hiện tại nhân tộc phát triển cần nhân tài. Thế là Hiên Viên Hoàng Đế đi đến Du Vong trước mặt, giọng nói nghiêm túc nói, "Du Vong, ngươi là một cái hữu dung hữu nhu người, vì sao chính là nhìn xem không rõ đâu? Nhân tộc thống nhất là chiều hướng phát triển, chỉ có thống nhất nhân tộc, chúng ta mới có thể tốt hơn địa phát triển, ngươi như bỏ vũ khí xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Du Vong nghe Hiên Viên Hoàng Đế lời nói, lắc đầu nói, "Hiên Viên, nhân tộc thống nhất có thể không sai, nhưng thủ đoạn của ngươi vô cùng tàn bạo, bất kỳ cái gì vi phạm ngươi ý chí bộ lạc đều sẽ bị ngươi trực tiếp chính phục, hành vi của ngươi cái nào còn có một chút nhân tộc tổng chủ dáng vẻ. Cho nên ta sẽ không thần phục với ngươi, ngươi giết ta đi." "Ngươi vẫn không hiểu, hiện giai đoạn nhân tộc nhất định phải nhanh thực hiện thống nhất, ngươi cảm thấy ta bại bởi Cửu Lê bộ lạc là ta bất lực sao? Đánh với ta một trận sau ngươi, nên rõ ràng nhất thực lực của ta, nếu ta không nhanh chóng chỉnh hợp nhân tộc, đến tiếp sau đối mặt Cửu Lê bộ lạc, chúng ta nhân tộc sẽ chỉ thua càng nhanh." Du Vong nghe vậy không nói thêm gì nữa, mặc kệ Hiên Viên Hoàng Đế lý do vì sao, hắn đều khó có khả năng lựa chọn thần phục. Hiên Viên Hoàng Đế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu rõ, Du Vong đã không cách nào quay đầu, hắn phất phất tay, để người đem Du Vong mang đi. Trận này nhân tộc từ sinh ra đến nay lớn nhất một hồi nội chiến kết thúc, Thương Thủy bộ lạc đại bại, Viêm Đế Du Vong bị bắt, Hiên Viên Hoàng Đế gồm đủ Viêm Đế bộ lạc, thực hiện nhân tộc sơ bộ thống nhất. Trận chiến đấu này cũng đã trở thành nhân tộc trong lịch sử một cái trọng yếu bước ngoặt, hậu nhân xưng lần này đại chiến là phản tuyển chi chiến, xưng chính mình là con cháu Viêm Hoàng. Thương Thủy bộ lạc cùng rất nhiều đại bộ lạc liên hợp chống cự cũng thất bại, còn lại bộ lạc nhỏ tự nhiên không còn dám phản kháng Hiên Viên Hoàng Đế. Trước sau chẳng qua thời gian mười mấy năm, nhân tộc thì hoàn thành thống nhất. Hiên Viên Hoàng Đế tại thống nhất nhân tộc bộ lạc sau đó cũng không có vội vã đối với Cửu Lê bộ lạc phát động tiến công, mà là hạ lệnh để nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy năm liên tục chinh chiến dẫn đến nhân tộc dân số giảm mạnh, lương thực cũng không đủ, lúc này cùng Cửu Lê bộ lạc khai chiến nhân tộc thất bại. Chưa nghỉ ngơi lấy lại sức một quãng thời gian, xúc tích lực lượng đến tiếp sau sẽ cùng Cựu Lê bộ lạc quyết nhất tử chiến. Đúng lúc, Cựu Lê bộ lạc bên ấy cũng nghĩ như vậy, Sibiu cũng là thống nhất người Vu bộ lạc không lâu, cũng không muốn ngay tại lúc này cùng Hiên Viên hoàng đế khai chiến. Hắn là muốn tranh đoạt nhân tộc tổng chủ vị trí, nhưng không phải hiện tại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý hắn vẫn hiểu. Hai bên thủ lĩnh khắc chế, để nhân tộc cùng Vu nhân tộc trong lúc đó nên đón một quãng thời gian hòa bình. Hòa bình thường thường thì mang ý nghĩa phát triển. Chân đô trong, Hiên Viên hoàng đế thủ hạ có một tên trúc quan tên gọi Thương Hiệt, chuyên môn quản lý trong vòng gia súc con số, đồn trong lương thực nhiều quả. Tại chiến tranh vừa mới lúc kết thúc, sự vụ cũng không tính nhiều, Thương Hiệt bằng vào hơn người chi ký ức, còn có thể đủ ứng đối. Có thể theo gia súc cùng lương thực số lượng ngày càng tăng lên, chỉ dựa vào ý nghĩ ký ức, đã có chút ít lực bất tòng tâm, thậm chí còn xuất hiện lỗ hổng chỗ, Thương Hiệt vì thế cảm giác sâu sắc khó khăn, liền khổ tư giải quyết chi pháp. Thương Hiệt nghĩ tới phương pháp thứ nhất dĩ nhiên chính là thắt nút dây để ghi nhớ ký sự phương pháp, này là nhân tộc thường dùng ký sự thủ pháp, vì màu sắc khác nhau chi dây thường đại biểu khác nhau chi gia súc cùng lương thực, dây thường thượng chỗ thắt nút đầu thì tỏ vẻ số lượng. Làm gia súc cùng lương thực số lượng gia tăng lúc, tại trên sợi dây đánh cái kết ngược lại cũng giản tiện, nhưng nếu là gia súc cùng lương thực số lượng giảm bớt, mở kết chi làm việc thì cực kỳ rườm rà. Thông tuệ Thương Hiệt rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn trên sợi dây treo đủ loại kiểu dáng chi vỏ sò, vì thay thế hắn quản lý lý vật. Như thế, làm gia súc, lương thực gia tăng lúc liền thêm một vỏ sò, giảm bớt lúc thì đi một vỏ sò. Thương Hiệt kế này rất hay, liên tiếp dùng mấy năm, đem gia súc, lương thực quản lý được ngay ngắn trật tự. Hoàng đế thấy Thương Hiệt như thế có thể làm, rất vui vẻ. Hoàng đế đem nhân tộc bên trong rất nhiều sự vụ tất cả đều trao cho hắn, như là hàng năm cúng tế chi số lần, mỗi lần đi săn phân chia xứng, bộ lạc nhân khẩu chi tăng giảm và chờ, đều lệnh Thương Hiệt trưởng quản. Có thể theo Thương Hiệt quản lý sự vụ càng thêm phức tạp, hắn dần dần cảm thấy chỉ dựa vào thắt nút dây để ghi nhớ cùng vỏ sò, đã khó có thể ứng phó. Lúc này Thương Hiệt trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, muốn sáng tạo ra càng thêm chuẩn xác chi ký sự phương pháp, mới có thể thỏa mãn bộ lạc phát triển chi nhu. Thương Hiệt ý nghĩ này vừa vận ám hợp nhân tộc diễn hóa chi đạo, đang doanh châu tiên đạo cùng bạch cảnh luận đạo nữ hoa lòng có cảm giác. Nữ hoa đạo hữu thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Bạch cảnh thấy thế mở miệng hỏi. Nữ hoa không có trực tiếp trả lời bạch cảnh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, bạch cảnh đạo hữu có thể còn nhớ côn bằng vì sao được xưng là yêu sư? Bạch cảnh nghe xong liền biết, lúc này nên là Thương Hiệt tạo chưa thời cơ. Nhân tộc chữ viết vậy xác thực nên xuất hiện, tại trước tam hoàng, nhân loại vẫn ở tại mông mội sơ khai thời điểm, giao lưu thủ đoạn cực kỳ có hạn, chỉ có thể ỷ lại đơn giản âm thanh cùng thủ thế truyền lại một chút thô thiện thông tin. Theo năm tháng lưu truyền, tộc đàn không ngừng phát triển lớn mạnh, sinh hoạt thái độ cũng càng thêm phức tạp nhiều dạng, vốn có đơn sơ giao lưu cách thức, đã khó mà gánh chịu nhân tộc trong lúc đó câu thông, ký sự nhu cầu. Tu sĩ nhân tộc có thể dùng tiên tiên thần văn ký sự, phàm nhân có thể là không được, thế là sáng tạo một loại nhân tộc chữ viết đã là bắt buộc phải làm sự tình. Chương 194, con cháu Biêm Hoàng, Thương Hiệt tạo chữ, 2, chương 194, con cháu Biêm Hoàng, Thương Hiệt tạo chữ, 2, Bạch cảnh đạo hữu, này Thương Hiệt dẫn động nhân đạo khí vận, hắn nên chính là như côn bằng như vậy, sáng tạo ra nhân tộc chữ viết người, ta nghĩ giúp hắn một chút, nhường hắn mau chóng hoàn thành nhân tộc chữ viết sáng tạo. Vậy liền giúp một cái đi. Người ta cùng đi nhân tộc một chuyến làm sao? Nữ hoa gật đầu cười. Mà lúc này Thương Hiệt chính mang là tộc đàn sáng tạo ra một loại có thể ghi chép tư tưởng cùng kinh nghiệm ký hiệu, bắt đầu đạp vào từ từ tìm kiếm con đường. Vô số ban đêm, Thương Hiệt một mình bồi hồi tại yên tĩnh giữa rừng núi, nhìn qua thâm thúy tinh không, trong đầu không ngừng toát ra cái này đến cái khác ý nghĩ, sau đó những ý nghĩ này lại bị hắn một người tiếp một người lật đổ. Hắn vắt hết óc, nếm thử vô số có thể, nhưng mỗi một lần đều dường như cùng trong lòng lý tưởng chi ký hiệu hệ thống chênh lệch rất xa. Ngay tại Thương Hiệt nhất là hoang mang thời điểm, một ngày này, hắn như thường ngày một tại hoang dã bên trong trầm tư suy nghĩ, cố gắng theo thiên địa vạn vật bên trong tìm được kia sáng tạo chữ viết linh cảm. Chợt thấy cách đó không xa dường như có đồ vật gì bình thường, dẫn tới trong lòng hắn khẽ động, Thương Hiệt ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị lạ lẫm lao nhân chính tại trên mặt đất vẽ viết kỳ dị chi ký hiệu. Thương Hiệt trong lòng tò mò nhất thời, chậm rãi đi ra phía trước. Chỉ thấy hai vị này lão nhân ánh mắt cơ trí thâm thúy, giống như kia mênh mông tinh thần, giữa cử chỉ lộ ra một loại siêu phàm thoát tục chi khí chất, giống như cùng tiên địa này tự nhiên hòa làm một thể. Hai vị này lão giả tự nhiên chính là bạch cảnh cùng nữ hoa biến thành nguyễn, mà bọn hắn trên mặt đất viết thì là yêu tộc chữ viết. Thương Hiệt nhìn xem mê mẩn, trong đầu càng là hơn có từng đạo linh quang hiện lên, nhưng lại luôn cờ kém một nước, bắt không được này linh quang. Thế là Thương Hiệt quyết định tỉnh giáo một chút hai vị này lão giả, chỉ thấy hắn không mình hành lễ khiêm tốn nói ra, vạn bối nhân tộc Thương Hiệt, bái kiến hai vị tiền bối, vạn bối quan hai vị tiên phong đạo cốt, nhất định là bất phàm, vạn bối ở đây khổ tư ký sự chi pháp, nhưng thủy chung không thể thấy cửa mà vào, mong rằng hai vị tiền bối chỉ điểm một hai. Nữ hoa nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ta quan ngươi tâm thành trí kiên, có tạo hóa chi tướng, ký sự chi pháp, liên quan đến thiên địa âm dương lý lẽ, cần hiểu ra càn khôn chi đạo mới có thể có sở thành. Bạch cảnh nói tiếp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chúng ta chỗ thư là yêu tộc chữ viết, ngươi không ngại vậy vì nhân tộc sáng tạo ra bản thân chữ viết, chỉ cần tuân theo này để ý, thể hiện thiên địa chi diệu, chữ viết tự thành. Thương Hiệt nhắm mắt trầm tư một phen, lại vẫn không thể nào bắt lấy trọng điểm, hắn lần nữa không mình hành lễ nói, vạn bối ngu dốt, chưa thể đã hiểu trong cái này chân ý, còn xin hai vị tiền bối lại chỉ điểm một hai. Nữ hoa biến thành chi lão nhân mỉm cười nhìn về phía Thương Hiệt, nụ cười kia bên trong tràn ngập cổ vũ cùng ôn hòa, ngươi lòng mang thiên hạ, muốn sáng tạo ký sự chi pháp. Đây là đại nghĩa cử chỉ, chúng ta tự nhiên là ngươi cung cấp một chút ý nghĩ. Thương Hiệt trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ vui mừng, như là tại trong hắc ám nhìn thấy một tia ánh dạng đông, hắn ngay cả đội cùng kính địa mời hai vị lão nhân ngồi xuống, chờ đợi nhìn chỉ điểm của bọn hắn. Bạch Cảnh đầu tiên mở miệng nói ra, thế gian vạn vật đều có hắn hình, hắn tính, hắn để ý, ngươi không ngại theo quan sát chung quanh chi sự vật tới tay, rút ra chúng nó tối rõ rệt chi đặc thủ, hóa thành ký hiệu. Nói xong, Bạch Cảnh giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa một cái cây, gốc cây kia cao lớn thẳng tắp, thân cây thẳng tắp, cành lá rậm rạp. Ngươi có thể hay không nghĩ đến dùng tiểu gì chi ký hiệu đến tỏ vẻ? Thương Hiệt nghe vậy, con mắt chăm chú chằm chằm vào gốc cây kia, lâm vào thật sâu chi trầm tư. Thời gian giống như nơi này khắp đứng im, chỉ có hơi gió nhẹ nhàng phất qua hắn khuôn mặt. Sau một lát, Thương Hiệt hai mắt tỏa sáng, hắn ngồi xổm xuống, dùng trong tay cành cây trên mặt đất chậm rãi vẽ ra một cái cùng loại thụ hình dạng. Bạch Cảnh gật đầu nói, không sai, nhưng phải chú ý ký hiệu chi ngắn gọn cùng thống nhất, vừa nếu có thể chuẩn xác biểu đạt, lại muốn dễ dàng cho viết cùng ký ức, âm dương tương sinh, tiếng động cùng hài, đây là đạo căn bản. Người sáng tạo ký hiệu cũng làm tuân theo này lý. Tại Bạch Cảnh cùng nữ hoa dẫn dắt dưới, Thương Hiệt giống như mở ra thế giới mới cửa lớn bình thường, hắn ý nghĩ dần dần trở nên trống trải. Thương Hiệt ngắm nhìn một phía, nhìn thấy một đầu sắc thái lộng lây chi chim tức tại xốp chi thổ địa bên trên lưu lại một chuỗi đặc biệt mà quy luật chi trảo ấn, những kia trảo ấn xen vào nhau tinh tế, hình dạng ưu mỹ. Ngay trong nháy mắt này, Thương Hiệt chi trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới có thể dùng cùng loại chi ký hiệu đến tỏ vẻ loài chim. Thế là Thương Hiệt hưng phấn mà trên mặt đất khoa tay, trong mắt lóe ra kích động ánh sáng. Đợi hắn hoàn thành chữ thứ hai, muốn đối với Bạch Cảnh cùng nữ hoa huyền hóa lao nhân ngỏ ý cảm ơn lúc, lại phát hiện hai người đã biến mất không thấy. Thương Hiệt hướng về phía hai người vừa mới viết yêu tộc chữ viết phương hướng cung kính làm một đại lễ, sau đó liền tiếp theo đầu nhập vào tạo chữ trong công việc. Tại sau đó thời kỳ, Thương Hiệt mất ăn mất ngủ địa vùi đầu vào dấu hiệu chữ viết sáng tạo bên trong, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc mỗi một cái ký hiệu hình dạng cùng ý nghĩa, không ngừng màn nếm thử cùng cải tiến. Nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần lưu chuyển, Thương Hiệt trải qua thời gian mấy năm, cuối cùng một bộ sơ bộ chi dấu hiệu chữ viết dần dần ở tại dưới ngòi bút thành hình. Kia từng cái ký hiệu giống như có được sinh mệnh, chúng nó gánh chịu trí tuệ của nhân loại cùng tình cảm, từ đó nhân tộc vậy có thuộc về mình chữ viết. Ngay tại Thương Hiệt tạo chữ hoàn thành trong nháy mắt, lượng lớn công đức rót vào hắn thể nội, một đường đem Thương Hiệt tu vi đẩy lên đại la kim tiên. Mà Thương Hiệt đại la đạo quả chính là văn đạo. Đây là một loại hoàn toàn mới đại đạo, hồng hoang thế giới cùng hỗn độn điểm khác biệt lớn nhất chính là, tại hồng hoang thế giới bên trong, đại đạo không chỉ có 3000 cái, tu sĩ cùng phàm nhân đều có khả năng sáng tạo ra hoàn toàn khác biệt đại đạo. Theo Thương Hiệt tạo chữ hoàn thành, nhân đạo khí vận trở nên càng phát ra hưng thịnh. Nữ hoa cảm giác được nhân đạo khí vận biến hóa sau khi, thỏa mãn gật đầu một cái, đây là trời địa ở giữa chi đại tạo hóa, Thương Hiệt vì phàm nhân thân thể, nội âm dương chi biến, thông càn khôn lý lẽ, sáng tạo này kinh thế chi chữ viết, quả thật đạo chi hiển hóa. Bạch Cảnh nhưng lời nói lại khí nghiêm túc nói, nhân tộc chữ viết một thành, làm dẫn thiên địa dị động, hoặc có tường thủy giáng lâm, cũng hoặc có ma chướng mọc thành bụi. Bạch Cảnh vừa dứt lời, giữa trời đất phảng phất vang lên một hồi hùng hồn hùng vĩ chi oanh minh, hắn âm thanh rung khắp cửu tiêu, thẳng sâu ưu minh. Thương Hiệt sáng tạo này chữ viết sau đó, lại hiện thiên vũ túc, vì đêm khóc chi dị tượng. Trời xanh phủ hàng túc mễ, là bởi vì người đời được này chữ viết, linh trí bỗng nhiên thông suốt, tuệ căn dần dần hiện, có này trí tuệ chi linh quang, liền có thể hiểu ra thiên địa cơ hội, thấy rõ vạn vật lý lẽ, từ đó sáng tạo vô tận tài nguyên, khai thác rộng lớn phúc phận. Mà quỷ đêm có người, thực bởi vì chữ viết cố rõ ràng khả năng, có thể vạch trần hắn các loại việc ác, chữ viết như hạo nhiên ánh sáng, xua tan vẻ lo lắng tà ma, khiến cho ghê tởm không chỗ che thân. Đây là trời đạo tuần hoàn, âm dương viện trợ lý lẽ. Chữ viết vừa ra, đạo vận lưu chuyển, chính khí hưng thịnh, tà ma từ lo. Động tĩnh lớn như vậy, thánh nhân và hồng hoang một đám bậc đại thần thông cũng cảm giác được giữa trời đất biến hóa. Thông Thiên giáo chủ tại trong bích dù cung vỗ tay cười to, rượu quả thay. Thương Hiệt tạo chữ, công tại thiên thu, càng là hơn vì nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, ngày sau liền là nhân tộc xuất hiện biến cố gì, mất này thiên địa nhân vật chính vị trí, có chữ viết tại, liền có thể người bảo lãnh tộc chuyển thừa không ngừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư cung bên trong cũng là khẽ gật đầu, đây là nhân tộc chi tiến bộ, cũng là thiên đạo chi diễn hóa, thuận theo thiên đạo cử chỉ, là hồng hoang văn minh thêm vinh dự, quả thật đại thiện. Thái Thanh lão tử tại Đâu Xuất cung bên trong mở ra hai con người, trong thần sắc mang theo vài phần ưu sầu. Chữ người, tựa vậy. Tựa người, đạo chi hình vậy. Thương Hiệt chỗ tạo chi chữ, ẩn chứa thiên địa ngũ hành chi khí, âm dương giao cảm chi diệu, quả thật phù hợp đại đạo chi kết tác. Nhưng chữ viết chi hiện, cũng không hoàn toàn nhưng là chuyện tốt, sợ là sẽ phải có một ít không đồ tốt cũng sẽ trong nhân tộc sinh sôi à. Tây Phương đại địa, Tu Di Sơn bên trong. Chuẩn Đề thở dài một hơi nói, sư minh, này tạo chữ công đức lại là cùng chúng ta Tây Phương không quan hệ à. Trách chỉ có thể trách chúng ta chưa thể cầm tới Tam Hoàng chi sư. Tam Thanh cùng nữ hoa khinh người quá đáng. Sư đệ đừng nội, gần đây sư minh cùng kia xiển giáo nhiên đang trong ngộng từng có một phen trò chuyện, đợi đến thời cơ chín muồi, này nhiên đang tại chúng ta Tây Phương giáo chắc chắn có tác dụng lớn. Thương Hiệt tu vi đột phá tới đại la kim tiên, dựa theo nhân tộc cho tới nay quy củ, hắn liền muốn đi tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn, thành vì nhân tộc nội tình. Đương nhiên, Thương Hiệt đi Thủ Dương Sơn vậy cũng không có nghĩa là hắn mất đi tự do, Thương Hiệt có thể tùy ý rời khỏi, chỉ là không thể xen vào nhân tộc phát triển. Trước khi chuẩn bị đi, Thương Hiệt đem chính mình sáng tạo chữ viết dạy cho Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế đạt được chữ viết sau đó vui mừng quá đỗi, hắn vậy đã hiểu chữ viết đối nhân tộc mà nói ý vị như thế nào. Hiên Viên Hoàng Đế cảm tạ qua Thương Hiệt sau đó, liền đem Thương Hiệt sáng tạo chữ viết hướng về cả nhân tộc truyền bá. Chương 195, nhân đạo xúc động, nhân hoàng vị trí, 1, chương 195, nhân đạo xúc động, nhân hoàng vị trí, 1, theo chữ viết truyền bá, một ít thu thiện phương pháp tu hành, vì tốc độ nhanh hơn truyền phát ra ngoài, trong lúc nhất thời nhân tộc bên trong tu sĩ số lượng tăng nhiều. Tuy nói phần lớn đều là tu sĩ cấp thấp, nhưng cũng đề cao thật lớn nhân tộc chỉnh thể chiến lực. Đồng thời nhân tộc còn bắt đầu sử dụng chữ viết ghi chép nhân tộc sinh ra đến hiện tại một ít lịch sử. Đến tận đây, nhân tộc coi như là có chính mình nội tình cùng truyền thừa. Hiên Viên Hoàng Đế biết rõ một cái quần thể phải không ngừng sinh sôi xuống dưới, muốn có truyền thừa của mình. Mà nhân tộc vốn có chữ viết sau đó, liền tương đương với có tương lai. Nhưng mà, Hiên Viên Hoàng Đế còn không có theo Thương Hiệt tạo chữ trong vui sướng lấy lại tinh thần, Cửu Lê bộ lạc lại đột nhiên truyền đến một cái tin xấu. Trước đó Sibiu chẳng qua là thống nhất tất cả vu nhân bộ lạc, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, Cửu Lê bộ lạc chiến lược đại tăng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai liền thành công thống nhất Đông Di. Cửu Lê bộ lạc cường thịnh chi thế như mặt trời ban trưa, lệnh Hiên Viên Hoàng Đế như hắc xương, không còn dám lười biếng chút nào. Với lại Cửu Lê bộ lạc thống nhất Đông Di sau đó, đối nhân tộc uy hiếp lớn tăng, lúc này Cửu Lê bộ lạc giống như một thanh treo cách đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, cho nhân tộc đem lại tai họa ngập đầu. Hiên Viên Hoàng Đế lo lắng, liền triệu tập đông đảo hiền năng chi sĩ, tại Trần Đô trong cung điện cùng bàn cách đối phó, mọi người ngồi vây quanh, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc. Hiên Viên Hoàng Đế dẫn đầu đặt câu hỏi, chắc hẳn mọi người ta nhận được tin tức, Cửu Lê bộ lạc chiếm đoạt tất cả Đông Di, bọn hắn hôm nay đã là nhân tộc ta đại họa trong đầu, kỳ thế rào rạt, chúng ta nên làm như thế nào ứng đối? Có lớn thần chắp tay nói, tổng chủ, Cửu Lê bộ lạc tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng là nhân tộc ta, chúng ta có thể trước di hòa vi quý, nếm thử cùng đàm phán, hoặc có thể tránh xung đột vũ trang, giảm bớt sinh linh đồ thán. Một vị khác tham dự phản tuyển chi chiến tướng lĩnh nghe vậy lúc này đứng dậy biểu thị ra phản đối, tổng chủ không thể cầu hòa. Cửu Lê bộ lạc Sibiu ra tâm, sao lại tùy tiện tiếp nhận đàm phán hòa bình? Chúng ta nếu là cầu hòa sẽ chỉ làm Cửu Lê bộ lạc càng thêm xem thường chúng ta làm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, dùng vũ lực đem nó trấn áp. Văn thần võ tướng rõ ràng chia làm hai phái, văn thần chủ hòa, võ tướng chủ chiến đấu, mọi người trong lúc nhất thời tranh luận không ngớt. Hiên Viên Hoàng Đế nghe mọi người ở giữa tranh luận, trầm tư sau một hồi lâu, cuối cùng đánh nhị quyết định nói, các vị nói đều có lý, ta cảm giác được không đến cuối cùng thời khắc, nên cố gắng tránh chiến tranh, có thể trước khai thác đàm phán hòa bình phương thức, điều động sứ giả tiến về Cửu Lê bộ lạc, biểu đạt chúng ta hy vọng hai bên chung sống hòa bình, cộng đồng phát triển nhân tộc chi nguyện vọng, như Sibiu từ chối, chúng ta lại đi chuẩn bị chiến đấu. Hiên Viên Hoàng Đế cũng nói như vậy, võ tướng nhóm tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa. Thế là, Hiên Viên Hoàng Đế điều động một vị sứ giả đi đến Cửu Lê bộ lạc. Sứ giả người mang Hiên Viên Hoàng Đế tự tay viết quốc thư, treo non lội suối, đã tới Cửu Lê bộ lạc. Sibiu nghe nói Hiên Viên Hoàng Đế phái sứ giả tới trước, lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, hắn lúc này sai người khiến cho người đem lại. Sứ giả đi vào Sibiu chỗ trong cung điện, liếc mắt liền thấy được ngồi cao tại vương tọa phía trên, ánh mắt lạnh lẽo Sibiu. Sứ giả thì thầm đánh giá Sibiu, này Sibiu thân hình cao lớn cường tráng, như to như cột điện, cơ thể sôi sục, ẩn chứa lực lượng của bạo, hắn như chuông đồng mắt to càng là hơn lộ ra hung ác cùng cuồng ngạo, lông mày cốt cao ngất, giống như hai đạo lưỡi đao sắc bén, xem xét cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi. Ngươi là Hiên Viên Hoàng Đế sứ giả? Sibiu giọng nói lạnh lùng mà hỏi. Nghe được Sibiu hỏi, sứ giả hít sâu một hơi, thi lễ một cái về sau, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, đúng vậy. Ta người đại biểu tộc tổng chủ Hiên Viên Hoàng Đế đưa lên quốc thư. Nói xong sứ giả cung kính đem quốc thư trình lên. Sibiu cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ theo sứ giả trong tay tiếp nhận quốc thư, nhận cho Sibiu. Sibiu mở ra quốc thư, nhanh chóng xem một lần, lập tức đem quốc thư ném tới một bên khinh thường nói, Hiên Viên Hoàng Đế còn muốn cùng ta tộc đàm phán hòa bình. Thực sự là buồn cười. Như thế mềm yếu hạ người vô năng, cũng xứng vì nhân tộc tổng chủ. Ta Cửu Lê bộ lạc chắc chắn thay vào đó. Sứ giả dựa vào lý lẽ biện luận, Sibiu tộc trưởng, Hiên Viên tổng chủ cũng không phải là mềm yếu, mà là lòng mang nhân tộc đại nghĩa, nhìn hai bên năng lực không động đao binh, chung sống hòa bình, như vậy mới có thể cộng đồng tạo phúc nhân tộc. Sibiu lắc đầu nói, đừng muốn nhiều lời. Trở về nói cho Hiên Viên, trên chiến trường xem hư thực đi. Sứ giả bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải trở về Trần Đô hướng Hiên Viên Hoàng Đế phục mệnh. Rất nhanh Hiên Viên Hoàng Đế liền từ sứ giả chỗ nào biết được Sibiu từ chối đàm phán hòa bình, trong lòng của hắn mặc dù sớm có đoán trước, lại vẫn không khỏi có mấy phần bi thương, nhìn tới trận đại chiến này là không thể tránh được. Vì sao ta tiếp nhận nhân tộc này tổng chủ vị trí về sau, nhân tộc thì vẫn cần trải qua chiến tranh đâu? Tổng chủ, việc này không có quan hệ gì với ngài, này chính là nhân tộc ta phát triển khuynh hướng tất nhiên, bây giờ nhân tộc ta ngày càng lớn mạnh, bản nên cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, chiến tranh cũng là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng quá trình. Hiên Viên Hoàng Đế nghe thủ hạ đại thần lời nói, ánh mắt trở nên kiên định lên. Lúc này bất kể là Hiên Viên Hoàng Đế hay là Cựu Lê Sibiu hai bên cũng ý thức được trận chiến tranh này đã là không cách nào tránh khỏi. Mà nhân đạo vậy vào lúc này xúc động, từ nơi sâu xa, nhân hoàng khí vận một phân thành hai, lại có một nửa ra chỉ tại Sibiu trên người. Tổ địa nhân tộc thủ Dương Sơn nhân tộc thánh điện bên trong, tọa nhân thị sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hữu hùng bộ lạc Hiên Viên thị trên người, có nhân hoàng chi khí vần quanh, ta vốn cho là này nhân hoàng vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng bây giờ Cựu Lê bộ lạc Sibiu, lực lượng mới xuất hiện, vì tốc độ cực nhanh thống nhất đông gì, hiện ở trên người hắn lại vậy xuất hiện nhân hoàng chi khí. Thần nông trên mặt lộ ra ngưng trọng, còn có một số khó hiểu, Cửu Lê bộ lạc nên là vu tộc huyết mạch hậu duệ à? Nhân hoàng chi khí làm sao lại như vậy chuyển rời đến trên người bọn họ? Phục Hy dùng tiên thiên bắt quái suy tính một phen sau mở miệng nói, Cửu Lê bộ lạc là có huyết mạch vu tộc, nhưng cái này bộ lạc cũng có nhân tộc ta huyết mạch, vu nhân đã là vu cũng là người, là có khả năng cướp đoạt nhân hoàng vị trí. Phục Hy nói đến chỗ này, liền không hề tiếp tục nói, vu người huyết mạch liên lụy đến thượng cổ vu tộc, bây giờ vu tộc thế nhưng có bình tâm lương đế giang, hậu thổ nương nương ba vị thánh nhân ở sau lưng nghị luận vu tộc luôn luôn không tốt lắm. Vậy bạn nhất bị Sibiu đạt được nhân hoàng vị trí, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hữu Sào thì hỏi. Ta nghĩ cũng sẽ không phát sinh cái gì, càng sẽ không đối với chúng ta nhân tộc có ảnh hưởng, chính như Phục Hy đạo hữu lời nói, vu nhân bộ lạc cũng là nhân tộc ta huyết mạch. Chi Y Y thì nói. Tọa nhân thị nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, bọn hắn nhân tộc vốn là tối bao dung chủng tộc, chính là vu nhân thành vì nhân tộc tổng chủ có cái gì không được chứ? Thế là tọa nhân thị chỉnh trọng hạ chiếu lệnh, mặc kệ vu người huyết mạch còn là nhân tộc huyết mạch, ai có thể trước thống nhất nhân tộc, người đó là chúng ta tộc nhân hoàng. Tọa nhân thị chiếu lệnh, vì tốc độ cực nhanh, truyền khắp cả nhân tộc. Cửu Lê bộ lạc, Sibiu nghe được tọa nhân thị chiếu lệnh sau đó, cười ha ha, ha ha ha. Không hổ là nhân tộc tiên hiền, như thế lòng dạ ta không bằng vậy. Nói xong Sibiu ánh mắt nhìn chất như núi vũ khí, lương thảo, dưới trướng vô số manh tướng, ánh mắt giấy lên ngọn lửa, nhân tộc tiên hiền cũng công nhận ta tộc, kia ta liền lại không có bất kỳ băn khoăn nào, cho ta thời gian 20 năm, nhất định năng lực thống nhất nhân tộc, để cho ta vu nhân tộc, vậy đứng ở nhân tộc chi đỉnh. Bên kia, Ngọc Hư cung Côn Luân Sơn bên trong, ngồi ngay ngắn trên Chư Thiên Khánh Vân Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là sắc mặt trầm xuống. Lúc trước hắn liền cảm giác được nhân hoàng khí vận đúng là rơi vào hai cá nhân trên người, rõ ràng trước đó thiên hoàng, địa hoàng quý vị cũng rất thuận lợi, vì sao đến nhân hoàng nơi này, hội toát ra một cái cựu Lê bộ lạc Sibiu cùng Hiên Viên hoàng đế tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có chút ít cấp bách, phụ tá nhân hoàng, lợi ích cùng nguy hiểm là song hành. Thành công phụ tá nhân hoàng quý vị, tự nhiên không thể nói, trên trời rơi xuống đại công đức, tu vi tăng vọt một mảng lớn, có thể lỡ như nhân hoàng cuối cùng không cách nào chứng đạo. Đến lúc đó khí vận phản vệ phía dưới, Quảng Thành Tử bọn hắn thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu. Quảng Thành Tử chính là xiển giáo đại đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn một thẳng đối nó có chút sủng ái, bây giờ Quảng Thành Tử lại có khí vận phản vệ nguy cơ, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngồi không yên. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên là không có khả năng can thiệp nhân đạo sự tình. Chương 195, nhân đạo xúc động, nhân hoàng vị trí 2, chương 195, nhân đạo xúc động, nhân hoàng vị trí 2, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư sau một lát, quyết định trước cho Quảng Thành Tử để tỉnh một câu, Bạch Hạc ở đâu? Tiểu Đông tại. Bạch Hạc đội vàng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Ngọc Hư Cung, chờ đợi thánh nhân phát chỉ. Ngươi nhanh đi một chuyến Hữu Hùng bộ lạc, nói cho Quảng Thành Tử bọn hắn, đừng lại trì hoãn thời gian, mau chóng thống nhất nhân tộc. Đúng, lão sư. Bạch Hạc nghiêm túc gật đầu một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hữu Hùng bộ lạc. Mà bên kia, Cửu Lê bộ lạc, Sibiu đang tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đột nhiên mơ tới một vị thân mang kim sắc váy dài nữ tử. Nữ tử vẻ mặt ghét bỏ đánh giá hắn một phen rồi nói ra, làm sao lớn lên một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, càng chuyển thế biết xấu. Muốn đổi thành những người khác dám như thế đánh giá dung mạo của mình, Sibiu đã sớm một đao đem nó đầu chặt xuống. Có thể chẳng biết tại sao, Sibiu trông thấy vị nữ tử này việc không có một tơ một hào ý niệm phản kháng, thậm chí có nghi quỷ bái cảm giác. Ánh mắt ngươi trừng lớn như vậy làm cái gì? Ta nói không đúng sao? Nữ tử hai tay chống nạnh vểnh lên miệng nhỏ hỏi. Sibiu khóc không ra nước mắt, ta không có trừng ngài a. Là con mắt ta trời sinh cứ như vậy đại. Cách nữ tử nhảy dựng lên đối với sau gáy Sibiu vỗ một cái, phản ngươi. Còn dám mạnh miệng. Sibiu bị lần này, theo lý mà nói hắn nên rất tức giận, có thể hết lần này tới lần khác đấy lòng không có một tia lửa giận, ngược lại là có loại vốn nên như vậy cảm giác. Sibiu cảm thấy mình nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, một cái không có hắn cao, không có hắn tráng tiểu cô đương, thế mà lại để cho mình tâm thấy sợ hãi cùng thần phục cảm giác, đây thật là. Kết lại một cái tát quất vào sau gáy Sibiu bên trên. Ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi lại dám thất thần. Còn có ngươi không thể ngồi xổm hạ một chút sao? Mỗi lần quất ngươi còn muốn nhảy dựng lên vô cùng phiền phức. Sibiu nghe vậy ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Vừa mới nói được không nên nhìn đúng, nói đến cho ngươi mượn một đầu tọa kỵ, ta quyết định đem Vu Bảo cho ngươi mượn, tâm nghi là của ta, Vu Bảo là tên kia, tâm nghi của ta có thể không nỡ cho ngươi kỵ. Nói xong nữ tử thân ảnh liền biến mất. Nữ tử vừa đi, Sibiu lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, cái này mộng thực sự là thật là đáng sợ, hắn đường đường Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh, thế mà bị người như vậy lăng đụng, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn cảm thấy lẽ ra như thế, thậm chí có mấy phần cảm giác thoải mái, thực sự là ô đột nhiên vang lên dã thu tiếng gầm gừ ngắt lời Sibiu suy nghĩ. Sibiu theo bản năng chiều chính thú gầm gào chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đầu trắng đen xen kẽ vô cùng uy mãnh chiến thú chính ghé vào trong cung điện của hắn. Con thú này hình thể to lớn, còn như sơn nhạc đứng vững, toàn thân tản ra hung hãn vô cùng khí tức, da lông như sắt thép cứng rắn, dù là thần binh lợi khí cũng khó mà tổn thương hắn mảy may, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, giống như năng lực xé rách hư không. Sibiu nhìn xem trận cả mắt lên, này đây là cái gì chiến thú, làm sao lại như vậy xinh đẹp như vậy, lại như thế bi vũ. Vu Bảo nghe được Sibiu lời nói, ngáp một cái lười biếng nói, ta là Vu Bảo thực thiết thú. Đúng rồi Sibiu, ngươi chỗ này có món gì ăn ngon không có? Ngươi biết nói chuyện. Ngươi gặp qua Thái Ức Kim Tiên sinh linh không biết nói chuyện sao? Vu Bảo tức giận nói. Ngươi là Thái Ức Kim Tiên. Vu Bảo gật đầu một cái, hắn ở đây sau khi trăm tuổi liền được đưa đi Bình Tâm Nương Nương bên cạnh, tuy nói Bình Tâm Nương Nương nhấn mạnh nhiều lần, chủ nhân của hắn hậu thổ Nương Nương, nhưng người nào không biết Bình Tâm Nương Nương chính là hậu thổ Nương Nương một đạo hóa thân. Thế là Vu Bảo liền trực tiếp ỉ lại vào Bình Tâm Nương Nương. Đi theo Bình Tâm Nương Nương ăn ngon uống ngon, tu vi càng là hơn ngồi hỏa mũi tên từ từ bật lên. Tính toán thời gian, hắn đi địa phủ trước sau chẳng qua hai cái nguyên hội, liền đã từ phía trên tiên đột phá tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, muội muội của hắn tâm nghi thậm chí đã đại la. Lần này cần không phải Bình Tâm Nương Nương nói, hắn chỉ muốn đi theo Sibiu đánh một chút cầm thì có thể đột phá đại la kim tiên, hắn mới không tới đâu. Sibiu không ngờ rằng trong mộng vị nữ tử kia đưa tới tọa kỵ thế mà lợi hại như thế, có cái này thực thiết thú, với hắn mà nói chính là như hổ thêm cánh. Nghĩ được như vậy, Sibiu lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi chuẩn bị đồ ăn, chỉ chốc lát sau đủ loại đồ ăn thì chất đầy cung điện. Vu Bảo một phen chọn chọn lựa lựa sau đó, ôm mang gặm. Mà cùng lúc đó, Bạch Hạc đã bay đến Hữu Hùng bộ lạc bên trong. Quảng Thanh Tử cùng xiển giáo còn lại Kim Tiên nhìn thấy Bạch Hạc tới trước, trong mắt cũng có vài phần kinh ngạc. Phải biết Bạch Hạc thế nhưng một mực sư tôn trước người thính dụng, hắn đột nhiên tới trước lẽ nào là sư tôn có pháp chỉ bàn xuống. Nghĩ được như vậy, Quảng Thanh Tử tiến lên một bước hỏi, "Bạch Hạc, ngươi đến chúng ta nơi này, thế nhưng sư tôn có pháp chỉ?" Bạch Hạc gật đầu nói, "Bẩm chư vị sư thúc, thánh nhân chiếu lệnh, Cửu Lê bộ lạc đã thống nhất đông gì, mang giáp chi sĩ hàng trăm triệu, thánh nhân nhường chư vị sư thúc tăng tốc thống nhất nhịp chân, để tránh nhân hoàng vị trí, vị kia Cửu Lê bộ lạc đột đi." Cửu Lê bộ lạc Quảng Thanh Tử tự nhiên là hiểu rõ, là nhân hoàng chi sư, hắn một mực chú ý Hiên Viên Hoàng đế động tĩnh, Hiên Viên Hoàng đế chuẩn bị cùng Cửu Lê bộ lạc khai chiến sự việc hắn cũng biết, chỉ là Quảng Thanh Tử không ngờ rằng chỉ là Cửu Lê bộ lạc có thể bị thánh nhân chú ý, trong đó chẳng lẽ ra hắn không biết biến cố. Nghĩ được như vậy, Quảng Thanh Tử bấm ngón tay tính toán, đây không tính là không biết, tính toán giật mình, này Sibiu trên người lại cũng có nhân hoàng chi khí quấn quanh. Quảng Thanh Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, chẳng trách loại nhân thị sẽ nói ai dẫn đầu thống nhất nhân tộc liền do ai biến thành nhân hoàng, nguyên lai là nhân hoàng chi khí một phân thành hai, nhưng vì cái gì? Này Sibiu không phải vu người huyết mạch sao? Hắn có thể nào tiếp nhận nhân hoàng chi khí? Chư vị sư thúc, thánh nhân đã từng nói, vu nhân cũng là người, cũng là có khả năng cướp đoạt nhân hoàng vị trí. Bạch Hạc bình thản nói xong, mặc kệ xiển giáo sắc mặt của mọi người làm sao biến ảo, hắn trực tiếp hóa thành một đầu bạch hạc, chậm rãi hướng Côn Luân bay đi phục mệnh. Đưa mắt nhìn Bạch Hạc đồng tử sau khi rời đi, Quảng Thanh Tử hít sâu một hơi, giọng nói nghiêm túc nói, này nhân hoàng vị trí nhất định phải là Hiên Viên. Sư minh, theo thế cục hôm nay, Hiên Viên thống nhất Trung Nguyên, Sibiu thống nhất Đông Di, giữa hai bên vẹn vẹn cách một mảnh đất trục lộc, lẫn nhau thành thế đối chọi. Đến tiếp sau hai bên chiến trường sát suất lớn chính là đất trục lộc, chúng ta là hay không muốn trước giờ tại đất trục lộc bố hạ một chút thủ đoạn? Thái Ức chân nhân hỏi. Quảng Thanh Tử gật đầu nói, Thái Ức sư đệ nói rất đúng, sau đó hai bên sát suất lớn hội vì đất trục lộc là chiến trường, có gấu, cửu lê, ai có thể trước chiếm lấy đất trục lộc, nhân tộc tổng chủ nên thì sẽ hoa rơi vào nhà nào, chúng ta là nên trước giờ làm chút ít chuẩn bị. Xiển giáo thập nhị kim tiên được bắt đầu chuyển động, Cửu Lê bộ lạc bên ấy cũng không có nhà rỗi. Vu Bảo cũng không phải ăn không ngồi rồi, hắn ở đây ăn cái gì thời gian nhàn hạ, dạy Cửu Lê bộ lạc một ít vu tộc kỹ thuật rèn xảo. Mọi người đều biết vu tộc không có nguyên thần, bọn hắn rèn tạo nên vũ khí cũng không phải pháp bảo gì, chính là cứng rắn vô cùng vũ khí, khách quan mà nói càng thích hợp Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ sử dụng. Rất nhanh, Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ cả đám đều súng hơi đổi pháo. Đầu tiên tự nhiên là thủ lĩnh Sibiu, tay hắn nắm một thanh vừa mới rèn đúc tốt hổ phách đao, đao này nặng nề mà sắc bén, trên lưỡi đao lóe ra lạnh lẽo qua mang, hình như có trận trận sát khí quanh quẩn. Ở phía sau hắn, Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ từng cái tư thế hiên ngang, sĩ khí dâng cao, bọn hắn thân mang ra thú chế thành chiến giáp phía trên vẽ có phù văn thần bí, những phù văn này xem xét thì cùng vu tộc thoát không ra quan hệ. Trừ bỏ phù văn bên ngoài, Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ cầm trong tay các thức vũ khí, có trường đao, trường thương, cự truy trở, mỗi món vũ khí đều là thiền truy bất luyện, lực phá hoại kinh người. Lại thêm Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ, thở nhỏ liền tại núi rừng bên trong cùng dã thú làm bạn, tinh thông ngự thú chi thuật, bọn hắn có thể cùng dã thú hung manh tâm ý tương thông, khu khiến cho chúng nó thành là tọa kỵ của mình. Mọi việc đã sẵn sàng, Cửu Lê bộ lạc tại Sibiu ra lệnh một tiếng sau đó, hướng về nhân tộc trục lộc đánh tới. Còn bên kia, Hiên Viên Hoàng đế cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiên Viên Hoàng đế thân mang kim sắc chiến giáp, đầu đội hoàng quan, cầm trong tay trường kiếm, vai phòng, phía sau hắn thì là nhân tộc các dũng sĩ. Rất nhanh hai bên thì cũng đi tới trục lộc, hai quân đối chọi, Hiên Viên Hoàng đế cao giọng hô, "Sibiu, ngươi ta đều vì nhân tộc, cần gì phải xung đột vũ trang, nếu ngươi khẳng bãi binh, ta nguyện cùng ngươi cùng bản nhân tộc phát triển lớn mà tính toán." Sibiu cười lạnh một tiếng, "Hiên Viên, ngươi đừng muốn nhiều lời, cuộc chiến hôm nay nhất định phải phân cái thắng bại, ta Sibiu mới thật sự là năng lực dẫn đầu nhân tộc đi về phía uy hoàng người." Một hồi kịch liệt chiến tranh như vậy tại trục lộc mở màn. Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ giống như thủy triều ập tới, tiếng la giết của bọn họ đình thai nhức óc, phản phất muốn đem thiên địa cũng xé rách, Hiên Viên Hoàng đế thì là xuất lĩnh nhân tộc các chiến sĩ phấn khởi chống cự. Chương 196, bố cục phong thần, 1, chương 196, bố cục phong thần, 1, Hiên Viên Hoàng đế xung phong đi đầu, tay hắn cầm thanh đồng kiếm, kiếm pháp bén nhọn, mỗi một lần huy kiếm đều mang nhân hoàng uy thế, kiếm thế như hồng có chạm đoạn sơn hà uy năng. Tại Hiên Viên Hoàng đế dẫn đầu xuống dưới, nhân tộc các chiến sĩ sĩ khí đại trấn, không sợ chết xông về Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ, hai bên triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, chiến tranh không phải có dũng khí có thể thắng. Luận người tố chất, Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ thế nhưng thật sự có huyết mạch vu tộc, mặc kệ là lực lượng hay là kỹ xảo chiến đấu cũng không phải nhân tộc chiến sĩ có thể so sánh. Thì về số lượng mà nói, Hiên Viên Hoàng đế bên ấy là chiếm cư ưu thế, tổng cộng có tiếp cận 3 ước nhân tộc chiến sĩ tham chiến, mà Cửu Lê bộ lạc chỉ có 1 ước. 3 lần nhân số kém, lại thêm Hiên Viên Hoàng đế xung phong đi đầu cổ vũ quân đội khí thế, kết quả lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng Cửu Lê bộ lạc đánh cái ngang tay. Cửu Lê bộ lạc binh sĩ thực sự quá mức cường đại, lấy một địch ba cũng có vẻ thành thạo điêu luyện. Mà ở Sibiu ra trận sau đó, thế cuộc càng là hơn đã xảy ra đảo ngược, bắt đầu hướng về Cửu Lê bộ lạc như vậy. Sibiu cùng Hiên Viên Hoàng đế một dạng, xung phong đi đầu, cưới lấy thực thiết thú, cơ chiến phủ, xông về nhân tộc bộ đội, hắn chỗ đến, địch nhân đều là từng mảnh ngã xuống. Hắn dưới khố chiến thú thực thiết thú càng là hơn hung mãnh dị thường, nương tựa theo lực lượng cường đại cùng thân thủ nhanh nhẹn, tại trận địa địch bên trong mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ tại Sibiu khích lệ một chút, như lang như hổ, tiếng giết rung trời. Hiên Viên Hoàng Đế quân đội mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở Sibiu công kích mãnh liệt ở dưới, dần dần có chút không chịu nổi, các binh sĩ thương vong không ngừng gia tăng. Hai bên lần đầu tiên chiến đấu kéo dài mấy ngày, cuối cùng vì Hiên Viên Hoàng Đế một phương tiểu bại, lựa chọn tối lui mà kết thúc. Này lần đầu tiên chiến đấu kỳ thực chỉ có thể coi là thăm dò, hai bên mục đích đều là thăm dò đối phương khoảng thực lực. Cửu Lê bộ lạc trong doanh trướng, đánh một hồi tiểu thắng trận Sibiu hưng phấn không thôi, hắn cười to hai tiếng rồi nói ra, ha ha. Này Hiên Viên Hoàng Đế hay là giống như trước đây, không chịu nổi một kích, ta Cửu Lê bộ lạc sớm muộn có một ngày năng lực thống nhất nhân tộc. Sibiu đang khi nói chuyện, tại bên cạnh hắn gặm măng vu bảo thực thiết thú liền có thể rõ ràng cảm giác được, một sợi nhân đạo khí vận thì thầm rơi vào Sibiu trên người. Sibiu trên người nhân đạo khí vận tăng một đoạn nhỏ, theo nguyên lai cùng Hiên Viên Hoàng Đế chia 5 năm, biến thành tiểu ép Hiên Viên Hoàng Đế một đầu. Vu Bảo thấy thế lập tức liền hiểu, này trục lộc chi chiến, hai bên mỗi một chàng thắng thua đều sẽ phân phối lại nhân đạo khí vận, cho đến một phương nhân đạo khí vận hoàn toàn biến mất, một phương khác dĩ nhiên chính là nhân hoàng. Sibiu các minh đệ mặc dù cảm giác không đến nhân đạo khí vận biến hóa, nhưng bọn hắn lại là hiểu rõ, trận này giữa song phương lần đầu va chạm là Sibiu thắng, phía sau Sibiu thành nhân hoàng, bọn hắn những người này địa vị khẳng định vậy sẽ cùng theo nước lên thuyền lên, thế là mọi người sôi nổi giơ ly rượu lên ăn mừng lần này thắng lợi, còn hung hăng khen một đợt Sibiu. So với Cửu Lê bộ lạc bên kia tiếng cười cười nói nói, Hiên Viên Hoàng Đế bên này bầu không khí muốn ngưng trọng nhiều. Không ngờ rằng này Sibiu so trước đó càng thêm cường đại, hắn cùng hắn tọa kỵ có vạn phu bất đương chi dũng, Cửu Lê bộ lạc binh lính bình thường vậy lợi hại hơn, bọn hắn vũ khí trong tay so với chúng ta binh sĩ vũ khí trong tay muốn kiên cố. Hiên Viên Hoàng Đế bên người một tên trí giả phân tích nói, không chỉ như vậy, Cửu Lê bộ lạc binh sĩ trên người khải giáp vậy có chỗ không đúng, khôi giáp của bọn hắn có một loại kỳ lạ phù văn, chiến sĩ của chúng ta cần công kích mấy lần mới có thể kích áo giáp rách phòng ngự, cũng đúng thế thật chúng ta binh sĩ thương vong gia tăng thật lớn nguyên nhân căn bản. Một tên khác đại thần phân tích nói. Hiên Viên Hoàng Đế nghe vậy thở dài nói, nhìn tới Cửu Lê bộ lạc hẳn là có người giúp đỡ. Đỗ Nhi đừng nội, vi sư cũng có thể giúp ngươi một tay. Hiên Viên Hoàng Đế vừa dứt lời, Quảng Thành Tử cùng Xiển Xiển giáo Kim Tiên nhóm liền xuất hiện ở Hiên Viên Hoàng Đế trong doanh trướng. Hiên Viên Hoàng Đế hai mắt tỏa sáng, tiến lên cung mình hành lễ hô một tiếng sư tôn. Quảng Thành Tử gật đầu cười, sau đó nói, Đỗ Nhi ngươi trước hết để cho quân đội chỉnh đốn mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, sau đó trực tiếp tiến công chính là, có vi sư cùng sư thúc của ngươi nhóm tại, trận chiến này tất thắng. Quảng Thành Tử cho Hiên Viên Hoàng Đế rất lớn lòng tin. Sau 5 ngày, Hiên Viên Hoàng Đế bên ấy lần nữa phát động tiến công. Có Xiển giáo thập nhị Kim Tiên ở sau lưng, Hiên Viên Hoàng Đế thay đổi trước đó cẩn thận phong cách, hắn hét lớn một tiếng nói, bá dám ở đâu? Có thuộc hạ. Một tên thân cao 2 mét có thừa, toàn thân khối cơ thịt đại hán, khoác lên chiến giáp, cầm hai cây thiết truy, theo đống người bên trong đi ra. Bá giám chính là Hiên Viên Hoàng Đế tay dưới đệ nhất tiên phòng, từng xuất có gấu đại quân, công phá không biết bao nhiêu bộ lạc, cực bị Hiên Viên Hoàng Đế tín nhiệm. Hiên Viên Hoàng Đế giọng nói nghiêm túc nói, bá giám, ta mệnh ngươi làm tiền phong quan, mang theo quân ta tinh nhuệ nhất một chi bộ đội, xông về trước giết, thẳng đến Sibiu. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Nói xong bá giám liền dẫn nhận một chi ước chừng 100 vạn người quân đội, chạy ra khỏi phe mình doanh trướng. Nhánh đại quân này là hữu hùng bộ lạc tối các chiến sĩ tinh nhuệ nhất tạo thành, có thể nói là Hiên Viên Hoàng Đế nội tình. Này 100 vạn đại quân tại bá giám xuất lính dưới, hướng về Cửu Lê bộ lạc phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời trên chiến trường, hoàng sa phi dương, nội chống thanh âm kinh thiên động địa, đều nhịp tiếng bước chân, chấn động sân hạ. Mắt thấy Hiên Viên Hoàng Đế xuất binh, Sibiu không do dự chút nào, vung tay lên, dưới trướng 81 vị đại tướng mang theo vô số Cửu Lê nhi lang, xông về Hiên Viên đại quân. Trong chốc lát, đất trục lộc, một cỗ vô thượng kiếp khí dâng lên, xung kích thiên địa. Thái Thanh Thiên trong bát cảnh cùng, Thái Thanh lão tử hai mắt thâm thúy, bấm ngón tay suy tính, có thể thiên cơ hỗn loạn, mảy may kết quả vậy suy tính không ra. Sư tôn thế nhưng đã xảy ra biến cố gì? Huyền Đô hỏi dò. Nhân hoàng trên người có dính đầy trời nhân quả, một trận chiến này, Xiển giáo sợ là muốn nhiễm không nhỏ nhân quả. Lão tử giọng nói phức tạp nói. Hắn nhớ tới ban đầu ở Bích Du cung bàn bạc Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cường thế cướp đoạt nhân hoàng vị trí chẳng cảnh. Bây giờ nhân hoàng lại có lớn như vậy nhân quả, không biết nhị đệ sẽ hay không hối hận đâu. Lão tử tại trong lòng thầm nghĩ. Tây Phương giáo bên ấy, Tây Phương Nhị Thánh đã là trong bụng nở hoa. Sư Minh, nhân đạo khí vận tại nhân hoàng thời điểm thế mà một phân thành hai, còn đã dẫn phát thiên cơ hỗn loạn, nói là đại kiếp điểm báo cũng không đủ, Nguyên Thủy lần này sợ là muốn trồng ngã nhào. Chuẩn Đề vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tiếp dẫn thì là mặt mũi tràn đầy may mắn, hoàn hảo ngươi sư Minh đệ ta chưa bắt lại này nhân hoàng vị trí, nếu không hậu hoạn vô cùng a. Tầm mắt về đến chiến trường trục lộc bên trên, lúc này nhân tộc cùng Cửu Lê bộ lạc đại quân lần nữa triển khai chém giết, binh khí tiếng va chạm, huyết nhục vẩy ra âm thanh, tướng sĩ tiếng kêu rên, hợp thành một hồi hòa âm, tất cả đất trục lộc dường như đều bị nhuộm thành màu máu. Vô biên nghiệp lực hiện lên như sợi tơ dâng lên, lặng yên không một tiếng động hướng Hiên Viên Hoàng Đế, Sibiu trên người phụ đi. Có thể hết lần này tới lần khác hai người cũng có nhân đạo khí vận hộ thể, kiếp này khí căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn, sau đó kiếp khí tứ tán tràn vào ở đây mỗi một cái sinh trong linh thể, bao gồm lúc này chính trên không trung quan chiến Xiển giáo thập nhị kim tiên. Chẳng qua Xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không có cảm giác được kiếp khí xâm lấn, kiếp này khí vốn là vô hình vô chất, năng lực cảm ứng được kiếp khí hoặc là thánh nhân, hoặc là chính là trời sinh đối với kiếp khí tương đối mẫn cảm, hoặc có năng lực khắc chế kiếp khí thủ đoạn, dường như bạch cảnh bản thể là tịnh thế bạch liên, trời sinh liền có tịnh hóa vạn vật khả năng, tự nhiên cũng có thể tịnh hóa kiếp khí. Cho nên trước đó Bạch Cảnh chưa từng thành thánh lúc, có thể cảm ứng được kiếp khí tồn tại. Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, Thanh Liên Tử theo lý mà nói cũng là năng lực cảm ứng được một chút kiếp tức giận, hắn là nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên Liên Tử, dưới tình huống bình thường sinh ra linh trí sau đó, trời sinh liền có thể nắm giữ bộ phận tạo hóa đại đạo. Tạo hóa đại đạo đối với kiếp khí vậy có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng mà này Thanh Liên Tử lại cũng không phải mình sinh ra linh trí hóa hình, mà là bị đạo tổ cưỡng ép điểm hóa, chỉ có tiên thiên thần thánh căn nguyên, nhưng không có tương ứng truyền thừa, tự nhiên là cảm giác không đến kiếp khí xâm lấn. Cứ như vậy, Xiển giáo thập nhị kim tiên triệt để bao cuộc, lại không có thoát thân khả năng. Tầm mắt về đến trên chiến trường, Hiên Viên Hoàng Đế tiên phong quan bà giám, múa hai cây thiết truy, xông vào phía trước nhất, hắn thiết truy những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, vô số cựu lê chiến sĩ, không phải hắn địch. Bà giám, không hổ là hữu hùng bộ lạc thứ nhất mạnh tướng, có thể nói là dũng mãnh vô địch. Hắn anh dũng biểu hiện rất nhanh bị Si Vu chú ý tới. Chương 196, bố cục phong thần 2, chương 196, bố cục phong thần 2, ta nguyên lai tưởng rằng cựu lê nhi lang đã đủ dũng mãnh, không nghĩ đến người này so với bọn hắn còn dũng mãnh, đây là ai thuộc cấp? Si Vu hướng về cựu lê bộ lạc mọi người hỏi. Bẩm tộc trưởng, đây là Hiên Viên giới trướng, thứ nhất tiên phong quan, gọi là bà giám. Ngay lập tức sai người vây giết bà giám. Là tộc trưởng. Theo Si Vu ra lệnh một tiếng, 9981 vị đại tướng bắt đầu có ý thức dần dần đem bá giám vây quanh. Bá giám giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không biết, theo bên người tướng sĩ càng ngày càng ít, này mới phản ứng được trung kế, nhưng đã muộn. Si Vu dưới trướng, 9981 vị đại tướng cùng lên, bá giám vẹn vẹn ngăn cản mười mấy hiệp, liền bị một đao cắt hạ đầu lâu, thân thể cao lớn, đột nhiên ngã xuống, tóe lên một hồi bụi đất. Bá giám vẫn lạc trong ngáy mắt, nguyên thần xuất hiếu, một cỗ không hiểu dẫn dắt lực lượng chuyển đến, muốn đem bá giám nguyên thần dẫn dắt đến dưới mặt đất, nhưng vào lúc này, một cỗ càng thêm lực lượng mãnh liệt chuyển đến, trực tiếp đem bá giám tàn hồn câu đến trên cửu thiên. Trên cửu thiên, bá giám đánh ra bốn phía, hắn còn chưa ý thức được mình đã vất lạc, trong mắt mang theo vài phần trống rỗng. Này đây là địa phương nào? Ta không phải tại cùng Si Vu kết bái huynh đệ nhóm chiến đấu sao? Bá giám mặt ngơ ngác nói. Bá giám vừa dứt lời, một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Bá giám bị giật mình, nhìn trước mắt mặc một thân một mạc đạo bào, khuôn mặt nghiêm túc nói người, bá giám trong lòng có chút bồn chồn. Sư tôn vì sao nhường tìm này Hiên Viên Hoàng Đế dưới trướng tiên phong quan bá giám? Người này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt a. Ngọc đỉnh chân nhân tại trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, người tới chính là Bạch Cảnh nhị đệ tử Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nhắc tới cũng xảo, Ngọc Đỉnh Chân Nhân những năm này một mực ra ngoài du lịch, gần đây đúng lúc đi ngang qua Trục Lộc. Bạch Cảnh tính ra hắn chỗ về sau, liền cho Ngọc Đỉnh hạ một đạo pháp chỉ, nhường hắn tại Trục Lộc ngồi chờ một quãng thời gian, đợi Hiên Viên Hoàng Đế tiên phong quan bá giám vẫn lạc về sau, liền đem kỳ hồn phách mang về. Đối với sư tôn mệnh lệnh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự nhiên là ngoan ngoãn làm theo, chỉ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân có chút không rõ ràng cho lắm vì sao sư tôn nếu quan tâm người này đâu. Đương nhiên, kỳ lạ về kỳ lạ, sự việc vẫn là phải làm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân háng giọng một tiếng, mở miệng hỏi: "Ngươi thế nhưng hữu hùng bộ lạc dưới trướng đại tướng, bá giám?" Bá giám thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân khí vũ hiên ngang, cũng không có dấu giếm ý thức vô thức gật đầu thừa nhận: "Ta chính là bá giám. Vân đạo là Bạch Cảnh Thánh Nhân tọa phía dưới thứ hai đệ tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân là vậy. Thử hỏi nhân tộc người nào không biết Bạch Cảnh Thánh Nhân đâu?" Nghe xong người trước mắt này là Bạch Cảnh Thánh Nhân đệ tử, bá giám càng kinh hoàng hơn, vội vàng cúi đầu: "Bá giám, gặp qua Ngọc Đỉnh thượng tiên." Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật đầu nói: "Ngươi đang Trục Lộc đại chiến bên trong, lập có công lớn, lúc này bỏ mình, nhưng lại có khác tạo hóa. Ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi Doanh Châu Tiên Đạo tu hành." Ta đã chết." Bá giám khó có thể tin nhìn chính mình hai tay, qua hồi lâu mới tiếp nhận rồi kết quả này. Nguyện theo thượng tiên cùng đi Doanh Châu Tiên Đạo tu hành. Bá giám lại liền vội vàng hành lễ, hướng về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân chắp tay. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vung tay lên, đánh ra một đạo pháp lực, nâng bá giám hồn phách, hướng Doanh Châu Tiên Đạo bay đi. Chiến trường Trục Lộc, bá giám vẫn lạc, Hiên Viên Hoàng Đế đại quân lập tức hết rồi khí thế một đi không trở lại, tại đại quân Cửu Lê công kích đến, bắt đầu liên tục bại lui lên. Kỳ quái là Cửu Lê bộ lạc đại quân cũng không có như lần trước một truy kích, mà là duy trì phòng thủ trận hình. Một giây sau, trên chiến trường huyết sát chi khí đột nhiên hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Không trung Xiển giáo thập nhị kim tiên thấy thế lập tức ý thức được không đúng. Xích tinh tử lập tức hai bên kết ấn, thúc đẩy âm dương kính, muốn nhìn rõ ràng kia huyết sát chi khí hội tụ chỗ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Âm dương kính bên trong tình lình xuất hiện thập nhị cán cờ xí. Trên lá cờ khí tức khác nhau, loan thoáng có tổ vũ khí tức hiện lên, chính là thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Bộ này trận kỳ là Bình Tâm Nương Nương luyện chế. Vu Bảo đến Si Vu bên cạnh lúc, Bình Tâm Nương Nương liền để hắn đem cờ xí mang lên phòng thân. Nay thập nhị đô thiên thần sát kỳ có thể tạo thành tiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bộc phát ra có thể so với chuẩn thánh uy năng. Mà Si Vu dùng này thập nhị đô thiên thần sát kỳ chốt ở chiến trường Trục Lộc bốn phía, thì là vì khiên động chiến trường Trục Lộc sát khí, luyện chế hắn trong tay hổ phách đao. Si Vu đã sớm biết Hiên Viên Hoàng Đế bái sư Quảng Thanh Tử, phía sau có Xiển giáo, hắn một mực để phòng Xiển giáo thập nhị kim tiên xuống tay với Cửu Lê bộ lạc. Khi biết Vu Bảo trên người có thập nhị đô thiên thần sát kỳ về sau, Si Vu liền quyết định muốn vì chiến trường Trục Lộc bên trên huyết sát chi khí tế luyện chính mình hổ phách đao. Có đao này hộ thân, lại thêm nhân đạo khí vận, hắn liền có thể không sợ Xiển giáo thập nhị kim tiên. Đại sư minh, này Si Vu chính đang tế luyện một cái ma binh. Nếu để cho thành công công, sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Quảng Thành Tử nghe vậy lạnh hừ một tiếng, đem phiên tiên ấn đối với thập nhị đô thiên thần sát kỳ đọc xuống. Nhưng mà nhường Quảng Thành Tử không ngờ rằng là, Trước đó thuận buồm xuôi gió phiên thiên ấn lần này thế mà thất bại, phiên thiên ấn nện trên trận kỳ, không có chút nào ba động, ngược lại là bị trận kỳ trực tiếp văng ra. Đại trận bên trong ở giữa Sivu thấy thế cười ha ha, hắn hiểu rõ lần này không ai có thể ngăn cản hộ phách đao xong rồi. Sau đó cựu lê bộ lạc các chiến sĩ co vào trận hình, một mực phòng thủ nhìn đại trận. Mấy ngày sau, đại trận bên trong ánh máu trùng tiên, hộ phách đao thành. Sivu nắm tay thượng vừa mới vì huyết sát chi khí tế luyện hoàn thành hộ phách thần đao, trong mắt phát ra mãnh liệt chiến ý, hắn muốn nghĩ một tiếng chống tăng khí thế trực tiếp đem hiên viên hoàng đế chém giết. Đột nhiên trên chiến trường mây đen thế nhật, trên trời rơi xuống mưa to. Trong lúc nhất thời mặc kệ là cựu lê bộ lạc hay là hiên viên hoàng đế người bên kia tộc đều không thể lại tiến công, hai bên chỉ có thể riêng phần mình tối lui. Trận chiến đấu này hai bên coi như là ngang tay, cựu lê bộ lạc tuy nói chém giết tiên phong quan bà giám, nhưng vì tế luyện hổ phách đao một thẳng gìn giữ trận hình phòng ngự, không ít binh sĩ bởi vậy bị giết. Điều này sẽ đưa đến theo cục diện thượng nhìn xem, hai bên chiến tổn đây là không kém bao nhiêu. Hiên viên hoàng đế cùng Sivu trên người nhân đạo khí vận cũng chưa từng có biến động. Hai bên riêng phần mình rút quân sau đó, Sivu càng nghĩ càng không đúng. Hắn hổ phách đao vừa thành tựu có lớn mưa rơi xuống, đây cũng quá đúng dịp à? Thế là Sivu hướng thực thiết thú hỏi, Vũ Bảo, vừa mới mưa kiệt nhưng có kỳ quặc, hẳn là quảng thành tử thi pháp giáng xuống mưa to. Xiển giáo thập nhị kim tiên cái này xuất thủ sao? Nhìn tới ta cũng phải tìm một ít trợ thủ. Sivu tự lẩm bẩm, ngươi muốn đi tìm ai giúp bận điệu? Ta Vu nhân nhất tộc cũng có huyết mạch Vu tộc, ta nghe nói Hồng Hoang thượng còn có một cái Vu tộc bộ lạc, ta nghĩ đi tìm bọn họ. Vu Bảo nghe vậy ngáp một cái thầm nghĩ, ngươi nếu là tìm Vu tộc xin giúp đỡ, kia cùng bỏ nhân hoàng vị trí có gì khác biệt? Nhân hoàng chi tranh nhường Vu tộc dính vào, nghĩ như thế nào cũng không đúng sao? Chẳng qua Vu Bảo vậy không nói thêm gì, vì trừ ra Vu tộc, Sivu vẫn đúng là liền không tìm được trợ thủ. Mượn Vu tộc lực lượng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu không mượn Vu tộc lực lượng, đợi đến xiển giáo thập nhị kim tiên ra tay, cựu lê bộ lạc tất nhiên sẽ bị thua. Cũng may ta dựa vào Sivu trên người nhân đạo khí vận cách đột phá đã không xa, đối đãi ta đột phá tới đại la kim tiên, liền trực tiếp đi đường được rồi. Nghĩ được như vậy Vu Bảo ăn măng tốc độ nhanh hơn, cũng muốn chạy trốn, vậy khẳng định là năng lực ăn bấy nhiêu a. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đảo bên trong, Ngọc đỉnh chân nhân đem bà giám hồn phách mang theo trở về. Sư tôn, đệ tử đem người mang về. Ngọc đỉnh chân nhân đối với Bạch Cảnh hành lễ sau đó, đem bà giám hồn phách phóng ra. Gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân, bà giám đối với Bạch Cảnh được rồi ba bái chín khấu đại lễ. Bạch Cảnh tay phải hư nhất, ra hiệu bà giám lên, sau đó nhìn bà giám thân thể khôi ngô vừa cười vừa nói, bà giám, ngươi vũ dung hơn người, tại Hữu Hùng bộ lạc thống nhất trung nguyên lúc, lập xuống công lao hiển hách, có thể nguyện tại ta Doanh Châu tiên đảo, làm cái thủ đạo đại thần. Bà giám nghe vậy kích động toàn thân run rẩy. Đây là bánh tử trên trời rất xuống sao? Thánh nhân đạo tràng thủ đạo đại thần liền rơi vào trên đầu của hắn. Bà giám không chút do dự quỳ xuống bên cạnh, dập đầu bên cạnh nói ra, bẩm thánh nhân, bà giám vui lòng, bà giám vui lòng. Tốt. Nói xong Bạch Cảnh vung tay lên, thúc đẩy tạo hóa đại đạo, vì cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy là bà giám tái tạo thân thể. Bà giám năng lực rõ ràng cảm giác được chính mình tân sinh thân thể cùng trước đó nhục thể phàm thai hoàn toàn khác biệt, cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại, luận tiềm lực vậy xa lúc trước trên thân thể. Đa tạ thánh nhân, ngày sau bảo vệ tốt Doanh Châu tiên đạo là được. Nói xong Bạch Cảnh phất phất tay, bá giám liền biến mất ở tại chỗ. Chương 197, Bạch Cảnh bế quan, các hiện thần thông, 1, chương 197, Bạch Cảnh bế quan, các hiện thần thông, 1, Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi vì sao nhường Ngọc đỉnh tốn công tốn sức đem này bá giám mang về? Nữ hoa nương nương hiện ra thân hình hỏi, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta này Doanh Châu tiên đảo thiếu khuyết một vị thủ đạo đại thần. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, nữ hoa nương nương lườm một cái, hiển nhiên là cũng không tin Bạch Cảnh lời nói. Bạch Cảnh cũng không có giải thích thêm ý nghĩa, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, nữ hoa đạo hữu, thiên hoàng địa hoàng quý vị, nhân đạo càng phát ra hưng thịnh, lại thêm ngươi cùng ta lại trao đổi lẫn nhau riêng phần mình lĩnh ngộ nhập môn đại đạo, đạo hưu bây giờ tu vi nên có Hỗn Nguyên đại la kim tiên ngũ trọng tiên đi. Nữ hoa gật đầu nói, không sai, ta bây giờ đã là Hỗn Nguyên đại la kim tiên ngũ trọng tiên, Bạch Cảnh đạo hưu ngươi cũng có thể đột phá tam trọng tiên đi. Bạch Cảnh hơi cười một chút, thả ra khí thế của tự thân. Nữ hoa lập tức bị giật mình, Bạch Cảnh đạo hưu, ngươi cư nhưng đã đột phá đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên tứ trọng tiên. May mắn mà có đạo hưu ngươi cùng ta cùng hưởng kia 1200 cái đại đạo. Bây giờ ta cũng đã đem 1500 đạo đại đạo nhập môn, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên cũng không có gì chướng ngại, chỉ kém lượng lớn linh khí liền có thể đột phá. Đạo hữu đột nhiên nói với ta cái này, không phải là lại muốn đi hướng trong hỗn độn bế quan. Bạch Cảnh gật đầu một cái, không sai, Hỗn Nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên coi như là một cái hoàn toàn mới cảnh giới, ta lại không có nhân đạo khí vận hộ thể, đại cảnh giới đột phá bằng vào Doanh Châu tiên đạo trong linh khí chỉ sợ là không đủ, ta muốn nhanh chóng đột phá nhất định phải tiến về hỗn độn trong. Có thể theo kế hoạch của chúng ta, khôi phục nhân đạo mở nhân giới cùng địa tiên giới muốn tại vị thứ hai ngũ đế tại vị trong lúc đó hoàn thành, tính toán thời gian nhiều nhất chỉ có vạn năm, ngươi như hiện tại ly khai lời nói vạn năm trong năng lực gấp trở về sao? Yên tâm đi, có này 1500 cái đại đạo phụ trợ, thôn vệ đại đạo của ta đã càng thêm cường đại, hấp thụ hỗn độn khí hiệu suất vậy tăng cường rất nhiều, vạn năm thời gian đầy đủ ta hoàn thành đột phá. Về phần thuyết giáo đạo vị thứ hai ngũ đế chuyện, ta dự định giao cho Vân Tiêu đi làm, phân thân của ta theo bên cạnh chỉ đạo. Bạch Cảnh cũng nói như vậy, nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa, nàng gật đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không quên nữa, hy vọng ngươi năng lực đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ kế hoạch của chúng ta. Bạch Cảnh gật đầu một cái, đem phân thân thả ra, chính mình thì là vừa xài bước ra biến mất tại Doanh Châu tiên đảo. Tầm mắt về đến chiến trường trục lộc. Quảng Thành Tử Hàng hạ một trận mưa lớn, cưỡng ép bên trong gãy mất trận chiến đấu này, nhường vừa mới hoàn thành hộ phách đao tế luyện Sibiu không thể một tiếng chống tăng khí thế chém giết tới. Quảng Thành Tử đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh học nghệ nhiều năm, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý vẫn hiểu. Nếu để cho Sibiu tại vừa mới hoàn thành hộ phách đao tế luyện về sau, liền đối với Hiên Viên Hoàng Đế trùng sát mà đến, kia Hiên Viên Hoàng Đế sát suất lớn là ngăn cản không nổi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tạm thời ngừng chiến, nhường Hiên Viên Hoàng Đế có cơ hội thở dốc, sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối Sibiu. Quảng Thành Tử cử động lần này tuyệt đối không thể nói có lỗi, nhưng hắn nhưng lại không biết, chính là lần này ngừng chiến, cho Sibiu tiến đến viện binh đối kháng xiển giáo thập nhị kim tiên cơ hội. Sibiu âm thầm rời đi Cựu Lê bộ lạc, tiến đến Vu tộc bộ lạc cầu viện. Sibiu dung quan thiên hạ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Sibiu là một cái kẻ ngu, hắn tự nhiên hiểu rõ, có xiển giáo thập nhị kim tiên tương trợ, hắn cùng Hiên Viên Hoàng Đế giao tiếp tục đánh, thua không nghi ngờ. Chỉ bằng vào người Vũ Dũng, là tuyệt đối không thể nào chiến thắng xiển giáo thập nhị kim tiên. Do đó, Sibiu mới biết dứt khoát quyết nhiên rời khỏi Cựu Lê bộ lạc, tiến đến Vu tộc tìm Vu tộc bên trong đại năng giúp đỡ. Sibiu trước khi đi được Vu Bảo chỉ điểm, không có phí bao lớn chắc trở đã tìm được tại Nguyên Bất Chu Sơn, hiện kiến một thần thụ phụ cận ẩn cư Vu tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc bên trong Vu tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có mười mấy vạn, bộ phận này Vu tộc cũng là trước kia mở địa giới thời điểm, không muốn rời quê hương, đồng thời cùng nhân tộc không có quan hệ gì. Còn lại lưu tại Hồng Hoang bên trong Vu tộc đều đã dung nhập trong nhân tộc, hay là đã trở thành nào đó Vu nhân bộ lạc lão tổ. Sibiu chọn tìm Vu tộc xin giúp đỡ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Cửu Lê bộ lạc bên trong thì có mấy vị Vu tộc lão tổ. Nói đến Cửu Lê bộ lạc cũng coi là Vu tộc huyết mạch. Chỉ là nhường Sibiu không ngờ rằng là Vu tộc thái độ đây hắn tưởng tượng càng tốt hơn. Sibiu đi vào Vu tộc bộ lạc về sau, rất nhanh liền gặp được Vu tộc bộ lạc bên trong ba vị đại vu, theo thứ tự là Đại Nghệ, Hình Tiên, Khoa Phụ. Theo Vu Bảo nói, Vu tộc bộ lạc thủ lĩnh là Đại Nghệ, bởi vậy Sibiu trực tiếp nói với Đại Nghệ chính mình truy cầu, hy vọng Vu tộc có thể phái người giúp hắn tranh đoạt nhân hoàng vị trí, đợi cho chính mình biến thành nhân hoàng, vui lòng chia lãi một số nhân tộc khí vận cho Vu tộc. Đại Nghệ nghe xong Sibiu về sau, quay đầu nhìn về phía Khoa Phụ, những trong năm này Đại Nghệ kỳ thực một mực tu luyện, Vu tộc bên trong sự việc đều là Khoa Phụ tại quyết định. Tuy nói trước đây không lâu bọn hắn đã nhận được Bình Tâm Nương Nương chiếu lệnh, nhưng Đại Nghệ hay là theo thói quen đem quyền quyết định giao cho Khoa Phụ. Khoa Phụ tự nhiên là không chút do dự đồng ý tiếp theo, rất hào phóng đem Vu tộc hai vị cường giả, Phong Bá Vũ Sư cho mượn Sibiu. Sibiu vui mừng quá đỗi, đối với ba vị đại vu ngỏ ý cảm ơn sau đó, liền dẫn người rời đi. Đưa mắt nhìn Sibiu sau khi rời đi, Đại Nghệ thở dài nói, không biết hậu thổ tổ vu vì sao muốn trộn lẫn cùng nhân tộc nhân hoàng chi tranh, còn nhường Sibiu một sợi thần hồn chuyển thế, dạng này Sibiu, thấy thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Vu nhân bộ lạc nhìn như là nhân tộc bộ lạc, kỳ thực cùng nhân tộc có rõ ràng giới hạn, mà người thời nay đạo muốn khôi phục, liền cần đem cả nhân tộc cũng đoàn kết lại. Nghe xong Khoa Phụ lời nói, Đại Nghệ bừng tỉnh đại ngộ, một bên Hình Tiên thì là một bộ kích động nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng là nghĩ cùng Hiên Viên Hoàng Đế chơi lên một khung. Mấy ngày sau, Sibiu mang theo Phong Bá Vũ Sư về tới Cựu Lê bộ lạc. Phong Bá thân hình vĩ đại đúng như núi cao, khuôn mặt kiên cường phảng phất tảng đá, từng cái vân da đều ẩn chứa nổ tung lực lượng, thân mang áo bào đen một bộ, theo gió mãnh liệt phất phới, ống tay áo tung bay thời khắc, đúng như hắc diễm sáng rực thiêu đốt. Phong Bá trong tay còn chấp nhất thần bí pháp trượng, trên đó phù văn huyền ảo khó lường, u quang mơ hồ lấp lóe, dường như giấu vô tận thần uy, các loại phù văn chỉ riêng mang quỷ quyệt kỳ dị, đây là hắn điều khiển cuồng phong chi cậy vào. Vũ Sư thì là vừa vặn tương phản, thân hình của hắn gầy gò, nhưng hắn ánh mắt lại là thâm thúy tĩnh mịch, giống vô tận vực sâu biển lớn, thân mang thanh bảo, bảo thượng vân vân như dòng nước động, cùng quản lý mưa thủy chi năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vũ Sư trong tay Vu Bảo là một thanh trong suốt long lanh mưa phiến, mặt quạt lưu quang kỳ dị, phản phất sáng chói tinh thần, nội ẩn điều khiển thiên địa nước mưa chi vĩ lực. Có Phong Bá Vũ Sư tương trợ, Sibiu lòng tin tăng nhiều, lần trước Quảng Thành Tử dùng nước mưa đưa hắn bước lui, lần này hắn muốn toàn bộ cũng đòi lại. Còn xin hai vị ra tay. Sibiu cung kính đối với Phong Bá Vũ Sư thi lễ một cái rồi nói ra. Phong Bá Vũ Sư vốn là phụ mệnh đến giúp Sibiu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại Cựu Lê bộ lạc cùng Hiên Viên Hoàng Đế nhân tộc lại lần nữa ở chiến trường giao phong lúc, Phong Bá Vũ Sư thi triển thần thông của mình. Nhưng thấy kia trên chiến trường, Phong Bá vung tay vũ động trong tay thần bí pháp khí, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, phản phất càn khôn tận hãm cuồng bạo phong bạo bên trong. Cuồng phong gào thét mà lên, như vô số cự long thủy tiện gào rít giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu, như muốn đem thương khung xé rách. Phi xa tàu thạch, che kín bầu trời, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt là hỗn độn chỗ che. Hiên Viên Hoàng Đế thủ hạ đám binh sĩ bị này thốt nhiên đánh tới chi cuồng phong chỗ nhiễu, hai mắt khó trợn, tầm mắt là đầy trời cắt đuổi chỗ trướng, trước mắt mông lung không rõ, hỗn độn một mảnh. Rơi vào đường cùng, bọn binh lính chỉ có thể lẫn nhau giắt tay, tận lực muốn ổn thân hình, nhưng cuồng phong lực vô cùng hùng hồn, đúng như vô hình cự trưởng ngang nhiên xô đẩy, bước chân tại trong cuồng phong lảo đảo khó chống, khó mà đứng vững. Cuồng phong gào rít giận dữ, vô tình sẽ rách hắn y giáp, gây nên hắn hành động nghiêm trọng bị ngăn trở, nguyên bản nghiêm chỉnh có thứ tự quân trận cũng từ từ hỗn loạn không chịu nổi. Vũ Sư thấy do bá chỗ hết tài năng, cũng là không cam lòng người sau, hắn giơ lên trong tay mưa phiến, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức dùng sức huy động. Thời gian trong nháy mắt, kia trầm thấp thần bí chi chú âm dễ dàng cho trong cuồng phong băng lên, mới đầu chỉ là như có như không liễu díu âm thanh, rất nhanh liền rõ ràng có thể nghe, thanh âm này nghe vào Hiên Viên Hoàng Đế binh sĩ trong tai, phảng phất ác quỷ gào thét đồng dạng. Hiên Viên Hoàng Đế tự nhiên cũng ý thức được tiếp xuống có thể biết xảy ra cái gì không tốt sự việc, nhưng mà không đợi hắn phản ứng, bên trên bầu trời chính là mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp, nồng như mực nhiễm, như muốn đưa hắn đại quân đè sập đồng dạng. Đúng lúc này, chính là sấm sét vang dội, ngân xả tia chớp tại trong mây đen xuyên thẳng qua tới lui, tiếp theo là đỉnh thai nhức góc lôi mình, rất nhanh, mưa rào tầm tã hạ xuống từ trên trời, giọt mưa to như đậu nành, đập mạnh tại đất. Hiên Viên Hoàng Đế căn bản là không kịp làm ra ứng đối, chiến trường liền hóa thành một mảnh trạch quốc, dòng nước chảy xiết, lầy lội không chịu nổi. Chương 197, Bạch Cảnh Bế Quan, các hiện thần thông, 2, chương 197, Bạch Cảnh Bế Quan, các hiện thần thông, 2, binh sĩ tại trong mưa gió gian nan buôn ba, mỗi bước một bước đều cẩn thận lực làm, hắn khôi giáp là nước mưa thấm đấu, nặng nghề dị thường, phảng phất người bị cự nhạc, trong tay binh khí cũng bởi vì nước mưa thấm vào mà chân nhăn có cầm, tại trong chiến đấu rất cảm thấy gian nan. Tại đây mưa to gió lớn trong, Hiên Viên Hoàng Đế một phương quân đội chiến lược giảm mạnh, nguyên bản tề chỉnh quân trận bị sông thất linh bắt lạc, sĩ tốt sĩ khí đại tỏa, các binh sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê man, cái nào còn có cái gì chiến ý. Hiên Viên Hoàng Đế thấy thế, nhảy lên một cái, nhảy lên chiến xa, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không là khốn cục trước mắt đánh tan, hắn lập thân chiến xa bên trên, thân hình thẳng tắp như thương tùng, đứng ngạo nghệ gian nan vất vả mà không ngã, ánh mắt sáng ngời xuyên thấu sương mù mà bất diệt. Chư vị tướng sĩ, ta là Hiên Viên, ta cùng các ngươi cùng ở tại, mặc kệ là cuồng phong hay là mưa to, đều không thể đánh tan chúng ta nhân tộc ý chí bất khuất, chư vị theo ta cùng nhau xông vào trận địa giết địch. Hiên Viên Hoàng Đế xung phong đi đầu, cổ vũ sĩ khí chi ngôn nhường vừa mới còn hiện đến vô cùng hỗn loạn quân đội, lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Này Hiên Viên Hoàng Đế nhưng thật ra là biết mê hoặc nhân tâm, chư vị huynh đệ, theo ta cùng nhau trùng sát. Nương theo lấy Si Vu một tiếng ngoại hống, Cửu Lê bộ lạc đám binh sĩ theo hắn liền xông ra ngoài, không trung thập nhị kim tiên thấy này tình thế nguy hiểm, tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng đều hiểu rõ lúc này tình thế gấp gáp, cấp bách, nếu là lại không ra tay, xoay chuyển tình thế tại vừa đủ, Hiên Viên Hoàng Đế đại quân sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Đại sư Minh, trước ngươi liền dùng hô phong hoán vũ đại thần thông gọi nước mưa, chặn Si Vu tiến công, hiện tại có thể nhường này nước mưa dừng lại. Xích Tinh tự hỏi. Quảng Thành Tử sắc mặt khó coi lắc đầu nói, ta vừa mới liền thử qua, ta chi thần thông cũng không thể nhường này nước mưa dừng lại. Đã như vậy, liền để sư đệ thay thời minh ngừng ngày mưa. Nói xong Thái Ức chân nhân ném ra ngoài Cửu Long thần hỏa cháo, này che đậy ở không trung lượn vòng phất phới, xí diễm chỉ riêng mang phun ra ngoài, nóng bỏng vô cùng. Chín cái hỏa long từ che đậy bên trong bay đằng mà ra, dương nhanh múa đuốt, muốn xua tan mưa to gió lớn, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Nhưng mà phong bá vũ sư pháp thuật há lại tốt như vậy phá giải. Chỉ thấy hỏa long tại trong gió gian nan rẽ rủa tiến lên, mỗi tiến một bước đều gian nan muôn phần, giống như đi ngược dòng nước. Sư Minh, ta tới giúp ngươi. Nói xong văn thủ lấy ra đội long thùng, to lớn kim trụ lấp lánh kim quang, từ trên trời giáng xuống, muốn định trụ mưa gió, an định cả côn. Nhưng mưa gió tàn sát bừa bãi lực lượng vượt quá tưởng tượng, đội long thùng chỉ có thể hơi chỉ hoãn mưa gió chi uy, như hạt cát trong sa mạc, khó mà ngăn cơn sóng dữ. Ngay tại xiển giáo chúng tiên thúc thủ vô sách thời điểm, Si Bưu đã cùng Hiên Viên Hoàng Đế giao thủ. Chỉ thấy Si Bưu vùng vẫy hổ phách đao, tự mình dẫn Cửu Lê bộ lạc tinh nhuệ giống như thủy triều phóng tới Hiên Viên Hoàng Đế, hắn giống ma thần hàng thế, tế luyện hoàn thành hổ phách đao ở tại trong tay hàn mang bốn phía, mỗi khẽ huy động đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu, sát khí bừng bừng. Hiên Viên Hoàng Đế không hề sợ hãi, nắm chặt thanh đồng kiếm dứt khoát nên địch. Nhưng Si Bưu lực lớn vô cùng, đao pháp bén nhọn hung hãn, lại thêm hổ phách đao có kinh khủng uy năng, Hiên Viên Hoàng Đế căn bản cũng không phải là Si Bưu địch. Hai bên vẹn vẹn va chạm mấy chiêu, Hiên Viên Hoàng Đế liền hơi cảm thấy lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Si Bưu đắc thế không tha người, hắn sử dụng ra một cái lực bổ hoa sơn, sau đó lớn tiếng quát, "Hiên Viên, hôm nay chính là ngươi chết kỳ." Si Bưu một đao kia mang theo không thể ngăn cản chi thế, chấn nhân tâm phách, hổ phách đao mang theo vô tận uy thế bổ tới, đao thế uy mãnh vô song, như muốn bổ ra toàn bộ chiến trường. Hiên Viên Hoàng Đế cắn răng ngăn cản, dốc hết toàn lực, nhưng bị Si Bưu lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay tê dại, gần như chết chi giác. Lại chặn lại. Ha ha ha. Tốt. Vậy liền lại đến. Si Bưu cuồng cười một tiếng, tiếp tục vung đao đánh xuống. Hiên Viên Hoàng Đế bận bịu rút kiếm đón đỡ. Hai người đao qua kiếm lại, quang ảnh giao thoa, như cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Si Bưu cầm trong tay hổ phách đao, càng chiến càng mạnh, đao thế càng thêm uy mãnh bá đạo, như gió táp mưa rào, gió thổi không lọt. Hiên Viên Hoàng Đế bị đánh liên tục bại lui, thế cuộc đã là tương đối nguy cấp. Hiên Viên Hoàng Đế cắn răng, cố ý bán cái sơ hở, nghĩ lấy thương đổi thường phương thức dụ dỗ Si Bưu mắc câu, tốt chuyển bại thành thắng. Si Bưu quả nhiên mắc lửa, một đao chém trúng Hiên Viên Hoàng Đế cánh tay, sau đó đắc thế không tha người để đao hướng phía Hiên Viên Hoàng Đế đầu lâu chém tới. Hiên Viên Hoàng Đế không chút hoang mang nghiêng người né tránh một kích này, sau đó ra sức một kiếm đâm hướng Si Bưu. Nhưng mà nhường Hiên Viên Hoàng Đế không nghĩ tới là Si Bưu lại vì một cái vô cùng ma quái góc độ tránh qua, tránh né hắn một kiếm này, hắn dáng người mạnh mẽ, nhanh nhẹn dường như là viên hầu đồng dạng. Si Bưu chiến tranh lạnh một tiếng nói, "Hiên Viên, ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi suy nghĩ gì sao?" Nói xong Si Bưu trở tay một đao, thẳng bổ về phía Hiên Viên Hoàng Đế đầu lâu. Hiên Viên Hoàng Đế vội vàng phía dưới, chỉ có thể lần nữa rút kiếm đón đỡ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hiên Viên Hoàng Đế trong tay thanh đồng kiếm lại bị Si Bưu chặt đứt, lưỡi kiếm đứt gãy, một nửa thân kiếm bay thấp tại đất. Hiên Viên Hoàng Đế quá sợ hãi, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quảng Thành Tử kịp thời đổ tới, như một đạo lưu quang phá toái hư không. Phất trần bung lên, một đạo tiên quang như trường hồng có nhật, đem Hiên Viên Hoàng Đế bảo vệ, khiến cho khỏi bị Si Bưu tất sát nhất kích. "Lê Tẩm Xiển Giáo, như ta là nhân hoàng, định để ngươi xiển giáo tại nhân tộc ta tuyệt tích." Si Bưu trong lòng nguyền rủa nói. "Đồ nhi, ngươi trước dùng sư phụ pháp bảo ngăn cản một hai." Nói xong Quảng Thành Tử đem phiên thiên ấn cho mượn Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế tiếp nhận phiên thiên ấn, hai bên lại nhiều lần triển khai kịch liệt chém giết, tình hình chiến đấu thảm thiết, kinh tâm động phách. Hai người mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy to lớn binh khí va chạm thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Thập nhị kim tiên mặc dù tiên pháp thông huyền, thần thông quảng đại, nhưng phong bá, vũ sư pháp thuật quỷ quyệt tinh xảo, biến hóa ngàn vạn, thập nhị kim tiên kia hai người này căn bản không có cách nào. Tại một vòng lại một vòng trong lúc kịch chiến, Hiên Viên Hoàng Đế quân đội vẫn là bại nhiều thắng ít, thế cục càng thêm bất lợi, còn như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Sibiu bên ấy liên chiến thắng liên tiếp, theo lý mà nói Hiên Viên Hoàng Đế trên người nhân đạo khí vận sớm nên bị tách ra, nhưng sự thực lại là Hiên Viên Hoàng Đế trên người nhân đạo khí vận cũng không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Mắt thấy một màn này, Vu Bảo liền hiểu rõ, Sibiu mượn Vu tộc lực lượng, thắng được chiến tranh sợ là đều không tính toán, quả nhiên nhân hoàng chi tranh, dù không được chủng tộc khác tham dự. Vu Bảo nghĩ chính mình ăn Sibiu nhiều đồ như vậy, còn mượn Sibiu nhân đạo khí vận ngưng tụ ra chính mình đại la đạo quả, đột phá đại la kim tiên, về tình về lý cũng nên khuyên nhủ một phen, nhưng mà Sibiu lúc này đã bị thắng lợi choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào Vu Bảo lời nói. Mà bên kia, Hiên Viên Hoàng Đế nhìn qua trên chiến trường thảm trạng, lòng nóng như lửa đốt, vẻ u sầu đầy cõi lòng, kiên nghị trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã là gắn đầy mỏi mệt cùng vẻ sầu lo. Hiên Viên Hoàng Đế biết rõ, như cứ tiếp như thế, thua không nghi ngờ, không chỉ tự thân khát vọng khó mà thực hiện, cùng hắn cùng nhau chinh chiến nhiều năm các chiến sĩ cũng sẽ như vậy chết. Thế là, hắn quyết định thăm hỏi thiên hạ hiền năng chi sĩ, tìm kiếm phá địch kế sách, để giải trước mắt khốn cùng. Hiên Viên Hoàng Đế trước hết nhất nghĩ tới chính là nữ nhi của mình. Hiên Viên Hoàng Đế dưới gối có một nữ nhi, chính vào tuổi dậy thì, thanh xuân của trẻ, vốn nên là như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người thái độ. Nhưng vận mệnh vô thường, một hồi quái tật tự dưng giáng lâm tại nàng, này tật khí thế hung hùng, phản phất là một loại thần bí lại tà ác nguyên rủa. Sinh bệnh sau đó nàng nguyên bản tiểu diễm động lòng người mặt cho dần mất hào quang, trở nên tái nhợt tiểu tụy, như khô héo chi hoa đám, mất đi sức sống cùng sức sống, nguyên bản dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người ngày càng gầy gò, cơ thể ngày càng khô héo, hình như cây khô, giống như trong gió chi đến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Càng ma quái hơn là, lành bệnh sau đó nàng trôi đến, quên mình thổ địa phảng phất bị đáng sợ ăn mòn, sức sống đoạn tuyệt, lại đất cằn nghìn dặm, không có một mảng cỏ, một mảnh hoang vu. Cái này dị thường hiện tượng dẫn phát bộ lạc mọi người khủng hoảng bất an, lòng người bàng hoàng. Hiên Viên Hoàng Đế thân làm bộ lạc thủ lĩnh, gánh vác bộ lạc hưng suy tồn vòng chi trọng chứ, là lấy đại cục làm trọng, cho dù trong lòng mọi loại không bỏ cùng đau khổ, còn như dao cắt kim châm, cũng không thể không làm ra gian nan quyết định, đem ái nữ xung quân đến xa xôi nơi, vì bảo đảm bộ lạc chi an bình. Nghĩ kỹ lại, phong bá vũ sư hô phong hoán vũ thần hồng, vừa lúc bị nữ nhi của hắn khắc chế, nếu là có thể nhường con gái nàng giúp đỡ nhân tộc phá vỡ phong bá vũ sư thần hồng, nữ nhi của hắn liền có thể được đến nhân tộc tán thành, có nặng trở về nhân tộc khả năng. Hôm nay đã trải qua nhập chức đến nay lần đầu tiên ý nháo, trước đó ý nháo ta đều là ăn dưa hóng chuyện, lần này ý nháo, náo trên đầu ta. Sự việc kỳ thực rất đơn giản, chính là một cái lao thái thái thuật hậu khôi phục không lý tưởng. Chúng ta làm kiểm tra lúc phát hiện ngay từ đầu chứng bệnh phán đoán sai, ổ bệnh có hai nơi, chúng ta chỉ cắt bỏ một chỗ. Sau đó thân nhân bệnh nhân thì không làm, nói chúng ta không hảo hảo cho người ta làm giải phẫu, còn nói là bởi vì không cho tiền đen, cố ý cho người ta lưu lại một chỗ chứng bệnh. Ta còn tốt, chủ nhiệm chúng ta bị hai cái đại nam nhân lôi kéo nện cho mấy quyền, bị hù ta là run lẩy bẩy. Chương 198, gây cấn trục lộc chi chiến. Một chương 198, gây cấn trục lộc chi chiến. Một, thế là Hiên Viên Hoàng Đế mang 3 phần thấp thỏm, 7 phần ấy nấy, tự mình tiến về nữ nhi lưu vong chỗ. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc, xung quanh đừng nói là nhân tộc, chính là một cây cỏ đều chưa từng sinh trưởng. Làm Hiên Viên Hoàng Đế tìm thấy nữ nhi của mình lúc, trong lòng tràn đầy ấy nấy tình, như đá tảng ép ngực. Mà Hạn Bạt đang nhìn đến Hiên Viên Hoàng Đế thời điểm lại là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, dưới cái nhìn của nàng, làm phụ thân bức bỏ nàng, đưa nàng lưu vong đến nơi này lúc, bọn hắn cha con ở giữa thân tình cũng đã chặt đứt. Chẳng qua Hạn Bạt cũng biết, Hiên Viên Hoàng Đế là thân thể của nàng cha đẻ thân, này là tuyệt đối chém không đứt quan hệ, nàng còn thiếu Hiên Viên Hoàng Đế sinh ân chưa trả. Bởi vậy khi biết Hiên Viên Hoàng Đế ý đồ đến sau đó, mặc dù trong lòng có mang oán hận, cuối cùng nàng hay là lựa chọn buông xuống qua hướng hiểm khích, theo Hiên Viên Hoàng Đế xông lên chiến trường, đem thiếu sinh ân hoàn lại. Mà cùng lúc đó, trong Long tộc, đã từng đi theo tổ Long chinh chiến tứ phương bây giờ đang trấn áp Hải Nhạn Ứng Long, đột nhiên nhận được Trúc Long triệu hoán. "Đại trưởng lão ngươi tìm ta?" Ứng Long nhìn thấy Trúc Long sau trực tiếp mở miệng hỏi. Tất cả mọi người là người quen cũ, đã từng lại kề vai chiến đấu qua. Tuy nói Trúc Long là tổ Long đệ đệ, nhưng giữa nhau cũng không có cái gì kính sợ cảm giác. Ứng Long ngươi có biết ta Long tộc bây giờ đặt cửa nhân tộc sự tình? Hiểu rõ, nhân tộc thành là thiên địa nhân vật chính về sau, ta Long tộc chia lại đến một chút khí vận, ta lúc này mới có thể trong thời gian ngắn rời khỏi Hải Nhãn. Bây giờ có một chia lại càng nhiều khí vận nhân tộc cơ hội. Ứng Long hai mắt tỏa sáng, tu vi của hắn chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, là trấn áp Hải Nhãn chủ lực, hắn hôm nay chỉ có thể ngắn ngủi rời khỏi Hải Nhãn, không như trong tộc những kia chuẩn thánh sơ kỳ Long tộc, đã có thể tự do không khớp Hải Nhãn. Nếu là có thể phân đến càng nhiều khí vận, hắn một ngày nào đó cũng có thể tự do không khớp Hải Nhãn. Nghĩ được như vậy, Ứng Long liền đội bằng hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể phân đến càng nhiều nhân tộc khí vận? Rất đơn giản, ngươi đi giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế là được. Theo Trúc Long chỗ nào nghe được Hiên Viên Hoàng Đế tên này về sau, Ứng Long lập tức bấm đốt ngón tay lên. Nhưng Hiên Viên Hoàng Đế có nhân đạo khí vận hộ thể, Ứng Long cũng không có tính ra quá nhiều đồ vật, chỉ tính ra Hiên Viên Hoàng Đế lúc này đang cùng Sibiu giao chiến, tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Trúc Long cười cười, vung tay lên, dùng thời gian đại đạo nhờ Ứng Long quan sát trước đó phát sinh mấy lần đại chiến. Ứng Long sau khi xem xong nhướng mày nói, đại trưởng lão ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Này làm sao nhìn xem đều là Sibiu một phương càng chiếm ưu thế, ta Long tộc không nên giúp đỡ ưu thế một phương sao? Trúc Long nghe vậy lắc đầu, hắn tâm niệm khẽ động, lại thả ra một chút ít bên trong dòng sông thời gian đoạn ngắn. Những thứ này đoạn ngắn bên trong, Hiên Viên Hoàng đế bên cạnh thì có Ứng Long tương trợ. Ứng Long, Hiên Viên Hoàng đế cùng Sibiu nhân hoàng chi tranh, thì thế cục bây giờ mà nói là Sibiu chiếm thượng phong, nhưng Sibiu lại là tìm Vu tộc tương trợ, cũng hứa hẹn điểm Vu tộc bộ phận khí vận nhân tộc, đây là phạm vào đại hủy kỵ. Nay thì tương đương với hai cái huynh đệ tranh gia sản, giữa nhau gây lợi hại hơn nữa vậy cũng đúng ra sự, có thể ngươi nếu đem ngoại nhân đưa vào đến, vậy thì không phải là ra sự. Đối với chúng ta Long tộc tại nhân tộc mà nói vậy là người ngoài, mục đích của chúng ta đồng dạng là khí vận nhân tộc a. Trúc Long lắc đầu nói, Ứng Long, lời ấy sai rồi, chúng ta Long tộc là nhân tộc đồ đẳng, thụ nhân tộc hướng hỏa, tại nhân tộc thời khắc nguy cơ lẽ ra hiện linh tương trợ, này là chức trách của chúng ta, được chuyện về sau, chúng ta muốn cũng vẫn là nhân tộc đồ đẳng vị trí, chẳng qua là nhiều Hiên Viên Hoàng đế người này hoàng thừa nhận. Ứng Long nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, ta cái này đi tương trợ Hiên Viên Hoàng đế. Trúc Long thỏa mãn gật đầu một cái. Mà cùng lúc đó, ở trong thiên đình, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng đồng dạng đang chăm chú trận này nhân hoàng chi tranh. Bệ hạ, Sibiu tìm Vu tộc giúp đỡ, phạm vào kiêng kỵ, ngươi nói chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này lôi kéo một chút Hiên Viên Hoàng đế? Giao Chỉ hỏi. Sao lôi kéo? Ta quan này Hiên Viên Hoàng đế đối với bài binh bố trận không hiểu nhiều lắm, chỉ là dựa vào một lời cô dũng cổ vũ khí thế cùng Sibiu đại chiến, chúng ta không bằng phái ở trong thiên đình am hiểu phương diện này thần tiên đi hiệp trợ Hiên Viên Hoàng đế một phen, đợi cho Hiên Viên Hoàng đế đánh bại Sibiu, tự nhiên sẽ đối với ta thiên đình sinh ra mấy phần lòng cảm kích. Sư muội nói có lý, vậy liền phái sư muội bên người Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm tương trợ Hiên Viên Hoàng đế đi. Giao Chỉ gật đầu một cái, để người đi an bài. Hiên Viên Hoàng đế vừa mang theo nữ nhi Hạn Bạt về đến Trục Lộc, liền gặp được tới trước tương trợ Ứng Long Cửu Thiên Huyền Nữ. Hiên Viên Hoàng đế vui mừng quá đỗi, có hai vị này tương trợ, hắn nhất định có thể phá vỡ phong bá vũ sư thần thông, thắng được chiến tranh. Rất nhanh, hai bên chiến tranh tái khởi. Hạn Bạt dẫn đầu phát động thần thông của mình, xiển giáo thập nhị kim tiên đều không thể ngăn lại mưa to bị Hạn Bạt thoải mái bình định. Ứng Long hóa thành thì là hóa làm bản thể, bay về phía đám mây, cánh của nó vô lúc mang theo cuồng phong gào thét, tiếng như kinh lôi, khí thế bằng bạc, rất nhẹ nhàng liền đem phong bá nhấc lên cuồng phong bình định. Sibiu cũng không như vậy bỏ qua, hắn thấy gió bá hỏa vũ sư pháp thuật bị khắc chế, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Long tộc chọn giúp đỡ Hiên Viên Hoàng đế? Ta tuyệt không nhận thua. Người tới. Sibiu gầm lên giận dữ, gọi chính mình kết bái huynh đệ nhóm. Các ngươi đi một chuyến Vu tộc, đề xuất Vu tộc đại nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ, ba tên đại vu tới trước tương trợ. Mọi người nhận mệnh lệnh, lập tức đi đến Vu tộc. Cuối cùng Vu tộc phái tới hai tên đại vu, nhưng tới đại vu bên trong nhưng không có đại nghệ cùng Khoa Phụ, mà là Cửu Phượng cùng Hình Thiên. Nhắc tới cũng xảo, Cửu Phượng vừa mới dung hợp hết trước đó mở ra Thánh Liên Tịnh Thế đại trận lúc, hậu thổ theo Hồng Quân chỗ nào muốn tới bản cổ tâm đầu huyết mạch đợi đến tiến một bước tiến hóa, đã trở thành mới tổ vu. Nhục thể của nàng cường độ vậy tăng lên rất nhiều, đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cách chỉ một bước. Cửu Phượng đang nghĩ ngợi tìm ai đánh nhau một trận, thích đứng một chút thần thông của mình liền bị Bình Tâm Nương Nương kéo trắng đinh, nhường nàng đến giúp đỡ Sibiu. Cửu Phượng vẻ mặt sững sờ hỏi Bình Tâm Nương Nương, Sibiu khi nào chuyển thế đi nhân tộc? Chính Bình Tâm Nương Nương đều là mơ hồ, một câu đều không có giải thích, trực tiếp đem Cửu Phượng tiễn đến trong Hồng Hoàng Vu tộc bộ lạc. Cửu Phượng bất đắc dĩ thở dài, nàng cùng đại nghệ bọn hắn ôn chuyện một phen về sau, mới tính đã hiểu trong cái này nhân quả. Liên quan đến nhân đạo, Cửu Phượng cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo là được. Cũng không lâu lắm, Sibiu bên ấy thì phải người đến mời, Cửu Phượng liền cùng Hình Thiên cùng nhau đi đến Trục Lộc. Đáng nhắc tới là, có lựa chọn giúp đỡ Hiên Viên Hoàng đế, tự nhiên cũng có lựa chọn giúp đỡ Sibiu. Tương Liếu chính là lựa chọn giúp đỡ Sibiu cái đó. Tương Liếu tại Vu Yêu Lượng kiếp lúc, cũng là Vu tộc bên kia, hắn là cộng công thuộc hạ, chỉ là Tương Liếu cũng không phải từ trong Vu tộc huyết chỉ sinh ra, không có huyết mạch Vu tộc, hắn bị cộng công đánh gục. Sau đó Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc, địa giới mở, Tương Liếu thừa cơ thoát ly cộng công khống chế, lần này nhân tộc nhân hoàng chi tranh, Tương Liếu nghĩ cũng là tranh đoạt một phen nhân tộc đồ đằng vị trí, tốt mượn khí vận nhân tộc tu hành. Nhưng mà nhường Tương Liếu không ngờ rằng là, hắn vừa cùng Sibiu đạt thành thỏa thuận, liền thấy trước đó Vu tộc hai vị lao bằng hữu, Cửu Phượng cùng Hình Thiên. Tương Liếu vốn cho rằng hai vị này đại vu sẽ đối với hắn nổi lên, rốt cuộc hắn cũng coi là Vu tộc phản đồ, ai ngờ bọn hắn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút. Tương Liếu thở dài nhẹ nhõm, trong lòng lại may mắn lại kích động, trước đó Cửu Phượng cùng Hình Thiên chính là Vu tộc trong số một số hai đại vu, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hai người càng phát ra tinh tiến, có bọn họ Sibiu này nhân hoàng vị trí không phải ổn. Nhìn tới lần này hắn đặt cửa là ép đúng rồi. Có Cửu Phượng, Hình Thiên, Tương Liếu tương trợ, Sibiu lòng tin tăng nhiều, cùng ngày liền lần nữa điểm bình tụ tướng, muốn cùng Hiên Viên Hoàng đế quyết nhất tử chiến. Hai bên triển khai trận thế sau đó, Hiên Viên Hoàng đế một phương một chút liền nhìn thấy Sibiu đại quân tiền trạm nhìn Hình Thiên, Cửu Phượng, Tương Liếu. Vu tộc vốn là dũng mãnh thiện chiến, mà Hình Thiên trong Vu tộc đều là hiếu chiến hạng người, rất nhiều vu người trong tộc thấy vậy Hình Thiên đều sẽ cảm thấy đau đầu. Tại liên tiếp không ngừng trong chinh chiến, Hình Thiên mới có thực lực hôm nay, hắn dáng người khôi ngô dường như núi cao, cơ thể hở ra như đá rắn, ở trần, màu đồng cổ chi da thịt tại dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại sáng bóng, mỗi viên cơ thể đều ẩn vô tận cự lực, phảng phất do mặt đất chí kiên chi nham thạch đúc thành đồng dạng. Hình Thiên trong tay còn nắm chặt một cái to lớn chiến phủ, này đúa tên là Can Thích, chính là Hình Thiên sen lẫn vũ bảo, này đúa có chút nặng nghề, lưỡi búa hàn mang lấp lóe, khiến lòng run sợ. Chương 198, gây cấn trục lộc chi chiến 2, chương 198, gây cấn trục lộc chi chiến 2. Hình Thiên phía bên phải đứng là Tương Liếu, hắn nguyên hình thân hình khổng lồ, mọc ra cựu cá xà đầu, mỗi cái đầu rắn đều có thể phun ra nọc độc, hắn thân thể bốn lượn khúc chiết, trên người bị cứng rắn lân phiến bao vây, những thứ này lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tản ra âm tà chi khí. Hình thiên bên trái thì là cửu phượng hóa thành tiên tiên đạo thể, nhìn lên tới chỉ là đây tầm thường nhân tộc nữ tử cao lớn hơn một chút, trên người váy áo chính là cửu sắc, như thải hà rực rỡ. Nhưng chỉ cần là có chút thần thông tu sĩ liền có thể nhìn ra, tên này hóa thành tiên tiên đạo thể nữ tử, mới là trong ba người khí thế cường đại nhất, nàng chỉ là đứng cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, giống như đứng trước mặt là một đầu vô cùng kinh khủng hung thú. Không trung thập nhị kim tiên lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thân làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, bọn hắn tự nhiên là biết nhau Vu tộc đại vu. Không ngờ rằng, Sibiu có thể mời được Vu tộc đại vu. Quảng Thanh Tử cảm thán nói: "Đại sư minh, ta nhớ được Vu tộc đại vu bên trong có một đám vu tên gọi Sibiu, này Sibiu có phải là kia Sibiu?" Thanh Liên Tử hỏi: "Nên không phải, Sibiu nếu là Vu tộc đại vu, là tuyệt đối không thể nào có nhân đạo khí vận che chở, nên chỉ là cùng tên. Nhưng vì sao Sibiu năng lực tìm đến Vu tộc đại vu tương trợ?" Quảng Thanh Tử lắc đầu nói: "Này ta cũng không biết, chẳng qua dưới mắt cũng không phải thảo luận cái này lúc, chư vị cùng ta cùng nhau, cản bọn họ lại." "Là đại sư minh." Xiển giáo thập nhị kim tiên liền cùng Hình Thiên, tương liếu triển khai một hồi kinh tâm động phách lớn chiến. Chiến đấu bắt đầu, Hình Thiên tựa như đồng xuất lung manh thú bình thường, vùng vây kia to lớn chiến phủ, trực tiếp nên hướng Xiển giáo thập nhị kim tiên, hắn nhịp chân nặng nề hữu lực, mỗi một bước đều lệnh mặt đất vì đó run rẩy, chiến phủ ở tại trong tay gào thét sinh phong, mang theo thiên quân chi thế, như muốn đem trọn phiến chiến trường cũng bổ ra. Thời gian trong nháy mắt, Hình Thiên liền đã tới Xiển giáo thập nhị kim tiên trước mặt, chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, quát lên một tiếng lớn, thanh âm kia như lôi đình nổ vang, chấn động đến thập nhị kim tiên trong thai ông tác hưởng, trong tay hắn chiến phủ đột nhiên vung lên, một đạo bén nhọn phủ mang chém thẳng vào hướng Quang Thanh Tử. Quang Thanh Tử trong lòng giật mình, bận điệu thi triển ra hộ thân tiên pháp, một tầng đạm kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Phủ mang cùng tiên mang va chạm, tiên mang ngay cả một hơi đều không có trèo trống, liền bị trực tiếp chém giết nát, Quang Thanh Tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân hình trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Xích Tinh Tử thấy tình thế không ổn, trong tay âm dương kính hào quang tỏa sáng, một đạo âm dương chi khí bắn về phía Hình Thiên. Hình Thiên lại là không tránh không né, gắng gượng chịu một kích này, âm dương chi khí đánh vào cơ thể của hắn bên trên, chỉ thấy trên người hắn cơ thể khẽ run lên, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này làm sao có khả năng? Hình Thiên cười lạnh một tiếng, vung ngược tay lên búa, phủ phong gào thét, bước đến Xích Tinh Tử liên tiếp lui về phía sau. Thập Nhị Kim Tiên thấy thế lập tức ra tay gấp rút tiếp viện Xích Tinh Tử, bọn hắn không hẹn mà cùng thi triển thuật pháp thần thông muốn chống cự Hình Thiên công kích. Bị đánh bay Quảng Thành Tử lúc này vậy bay trở về, hắn lúc này cũng không lo được Hiên Viên Hoàng Đế, theo Hiên Viên Hoàng Đế trong tay gọi trở về Phiên Thiên Ấn, sau đó đem ném ra ngoài. Phiên Thiên Ấn ném ra trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa cự đại ngọn núi, hướng phía Hình Thiên chấn áp tới. Xích Tinh Tử lập tức đuổi theo, thúc đẩy âm dương kính, bắn ra từng đạo chỉ riêng mang, muốn ngăn cản Hình Thiên chi tiến công. Có thể Hình Thiên nhục thân hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, lực lượng sao mà khủng bố. Hình Thiên trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra gầm lên giận dữ, hắn huy động chiến phủ, trực tiếp đem Phiên Thiên Ấn đánh bay, ngọn núi kia trong nháy mắt hóa thành một mịt, âm dương kính ánh sáng tại hắn lơi búa hạ cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một bầy kiến hồi, là cho ta gãi ngứa sao? Nói xong Hình Thiên lần nữa múa can thích, mỗi một lần công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, thập nhị kim tiên tại nó mạnh mẽ thế công dưới, dần dần hiện lực bất phòng tâm thái độ. Thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân, không có pháp bảo hộ thân, sơ sẩy một cái, liền bị Hình Thiên chiến phủ đánh trúng, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Hoàng Long chân nhân như đoạn mất tuyến chi phong tranh bình thường, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Cái khác kim tiên thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng liên thủ thi triển ra pháp thuật, hình thành một đạo mạnh đại kết giới, muốn ngăn cản Hình Thiên chi tiến công. Nhưng Hình Thiên lại là vẻ mặt khinh thường, tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng đất trời, trong tay chiến phủ lần lượt mãnh kích kết giới. Lực lượng khổng lồ đụng vào kết giới phía trên, mỗi một lần va chạm đều làm kết giới không ngừng run rẩy, kết giới phía trên càng là hơn tùy theo xuất hiện đạo đạo liên ngân, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái đồng dạng. Hình Thiên công kích giống như gió táp mưa rào, hắn chiến phủ mỗi một lần huy động cũng mang theo một hồi cuồng bạo khí lưu, kia lưới búa xẹt qua chỗ, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Chết tiệt, này Hình Thiên khí lực sao như thế đại? Miễn cưỡng trèo chống Xích Tinh Tử không nhịn được nói thầm. Nào chỉ là khí lực, hắn thể lực cùng sức chịu đựng cũng thực kinh người, công kích lâu như vậy, không thấy chút nào mỏi mệt thái độ, lực lượng vậy không hề có một chút yếu bớt. Nói xong văn thủ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt kim quang theo trong tay hắn bắn ra, hóa thành một cái kim sắc cự long, phóng tới Hình Thiên. Hình Thiên lại chỉ là hư lạnh một tiếng, chiến phủ rung lên, trực tiếp đem kia kim long chém thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán trên không trung. Không tốt, kia Tương Liễu cũng tới. Thái Ức sư đệ, Cụ Lưu Tôn sư đệ, các ngươi nhanh đi ngăn lại hắn. Nghe được Quảng Thành Tử điểm danh, Thái Ức chân nhân cùng Cụ Lưu Tôn biến sắc, nhường hai người bọn họ đi cản Tương Liễu. Nhưng tình huống dưới mắt vậy dung không được bọn hắn chần chờ, Thái Ức chân nhân cùng Cụ Lưu Tôn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Nhưng mà hai bên sau khi giao thủ, Thái Ức chân nhân cùng Cụ Lưu Tôn đã có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Này Tương Liễu rõ ràng là đang ngừng a. Tương Liễu chi cửu cá xà đầu không dừng lại phun ra nọc độc. Độc kia dịch như mưa tên rơi xuống, Thái Ức chân nhân chỉ là lấy ra Cửu Long thần hỏa cháo, liền đem nọc độc ngăn cản tại bên ngoài. Cụ Lưu Tôn thì thi triển ra Khổn Tiên Thẳng, muốn trói buộc chặt Tương Liễu hành trình động, nhưng Tương Liễu linh hoạt xoay chuyển động thân thể, tránh đi Khổn Tiên Thẳng chi trói buộc. Hai bên cứ như vậy cầm cự được. Mà Cửu Phượng thì là không để ý đến Xiển giáo thập nhị kim tiên, nàng phụ trách ngăn cản Ứng Long. Ứng Long tự nhiên là nhận ra Cửu Phượng, biết rõ Cửu Phượng thần thông, hai bên trên không trung hối hạ xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh làm cho người hoa mắt. phát hiện mình tại phương diện tốc độ cũng không có ưu thế gì về sau, Ứng Long thở dài trực tiếp đón nhận Cửu Phượng. Cửu Phượng hai mắt tỏa sáng, nàng vốn là muốn tìm người hoạt động một chút gân cốt, làm quen một chút lực lượng của mình, này Ứng Long thân làm Long tộc, thể phách cường đại, có thể cùng mình quyền quyền đến thịt đánh một trận, coi như là lựa chọn tốt nhất. Cửu Phượng Ứng Long chiến đấu tiếng động thật sự là quá lớn, này cũng là nhân tộc lần đầu tiên nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đại năng giao thủ, ngay cả Sibiu cũng ngưng công kích, nghĩ có thể hay không theo hai vị đại năng trong lúc giao thủ học được thứ gì. Mà Quảng Thành Tử bên ấy lúc này thì là đã đầu đầy mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hình Thiên thực lực vô cùng cường đại, chúng ta sợ khó mà ngăn cản. Quảng Thành Tử bên cạnh thở hổn hển vừa nói. Xích Tinh Tử vẻ mặt ngưng trọng nói, cứ tiếp như thế, chúng ta giữ nhiều lành ít. Các vị sư huynh chớ kinh hoàng hơn, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm được hắn chi sơ hở. Thanh Liên chân nhân cao giọng nói, nhưng này xuống dưới cũng không phải thượng sách. Văn Thủ lo lắng nói, hắn thấy nếu không phải Hình Thiên bận tâm sư tôn của bọn hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ sớm đã xông phá kết giới, đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Còn lại mọi người đối với cái này cũng là trong lòng rõ ràng, bọn hắn vô cùng xác định, chỉ dựa vào chính bọn họ lực lượng tuyệt đối khó mà chiến thắng Hình Thiên. Tốt ở phía dưới, Hiên Viên Hoàng Đế có Cửu Thiên Huyền Nữ tương trợ, dựa vào tinh diệu bài binh bố trận, nguyền lại một chiêu dụ địch xâm nhập, đại bại Sibiu quân đội. Mặc dù Sibiu dung quan nhân tộc, năng lực giết ra khỏi chúng đây, nhưng hắn làm không được vì sức một mình thay đổi chiến cuộc. Rơi vào đường cùng, Sibiu chỉ có thể bây giờ thu binh, này mới cho Xiển Giáo thập nhị kim tiên một ít cơ hội thở dốc. Vì tìm kiếm ứng đối Hình Thiên chi pháp, rơi vào đường cùng, Quảng Thành Tử quyết định trở về Côn Luân xin giúp đỡ. Bây giờ cục diện này cũng chỉ có thánh nhân mới có biện pháp giải quyết. Côn Luân Sơn bên trên, mây mù như có như không, tiên cung nguy nga đứng vững, một thân ảnh đội vàng chạy đến, chính là Quảng Thành Tử kim tiên. Thần sắc hắn lo lắng, một đường chạy nhanh đến. Đến Ngọc Hư cung trước, Quảng Thành Tử đội vàng chỉnh lý tốt quần áo của mình cùng trang dung, sau đó mới bước vào trong cung điện. Quảng Thành Tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó mở miệng nói, sư tôn, đệ tử bất lực, kia Hình Thiên đám người thực lực cường đại, chúng ta khó mà ngăn cản, còn xin sư tôn chỉ điểm sai lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một lát, sau đó nói, ta đã biết, lại trước đứng dậy. Tạ ơn sư tôn. Nói xong Quảng Thành Tử liền từ dưới đất đứng dậy. Chương 199, Nguyên Thủy Hộ Đồ, Bạch Cảnh Luyện Nhân Viên, 1, chương 199, Nguyên Thủy Hộ Đồ, Bạch Cảnh Luyện Nhân Viên, 1, Nhiên Đăng, Nam Cực ở đâu? Nghe được thánh nhân kêu gọi, đang thanh tu Nhiên Đăng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia mê man thầm nghĩ, này Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại đột nhiên gọi ta? Từ lần trước Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Nhân Hoàng Chi Sư vị trí giao cho Quảng Thành Tử sau đó, Nhiên Đăng nản lòng thoái chí, liền đi bế quan. Hôm nay đột nhiên nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu gọi, Nhiên Đăng trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng thánh nhân pháp chỉ, Nhiên Đăng lại mảy may không dám vi phạm. Rất nhanh, Nhiên Đăng liền cùng Nam Cực Tiên Ông cùng đi đến Ngọc Hư cung bên trong. Hai người thứ nhất liền thấy đứng ở một bên túi đầu Quảng Thành Tử. Nhiên Đăng trong lòng thầm nghĩ, Quảng Thành Tử không phải là đem Nhân Hoàng sự tình làm hư đi. Nếu thật sự là như thế lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi ta tới trước, chẳng lẽ cho Quảng Thành Tử giải quyết tốt hậu quả. Nghĩ được như vậy, Nhiên Đăng trong lòng càng phát ra khó chịu, chuyện tốt không tới phiên hắn, chú ý chuyện từ trước đến giờ không thể thiếu, đây là Xiển Giáo phó giáo chủ cái kia việc làm sao. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng, liền ấn chứng Nhiên Đăng suy nghĩ trong lòng. Chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng nói bình thản nói ra, Nhân Hoàng chi tranh vu tộc không nên tham dự trong đó, các ngươi nhanh đi chiến trường trục lộc một chuyến, nhường hắn tối lui đi. Dám hỏi lão sư, vu tộc là người phương nào tham chiến? Nam Cực Tiên ông hỏi. Vu tộc phái hai vị đại vu tới trước, theo thứ tự là Cửu Phượng, Hình Thiên, còn có một cái trước đó từng theo hầu cộng công tiểu nhân vật tương liễu, này yêu khó có thành tựu, không cần qua để ý nhiều. Nhiên Đăng nghe được Cửu Phượng cùng Hình Thiên tên về sau, trong lòng rung mạnh, hắn tính toán hạ địch ta thực lực của hai bên, nói thầm trong lòng, hai người này là đại vu bên trong người nổi bật, vu yêu lượng kiếp thời điểm cũng đã huyền công lục chuyển, cường độ nhục thân có cấp bậc chuẩn thánh, ta cùng Nam Cực chẳng qua đại la kim tiên định phong sao có thể đánh được. Nam Cực Tiên ông ý nghĩ vậy cùng Nhiên Đăng không sai biệt lắm. Chỉ là bất kể là Nam Cực Tiên ông hay là Nhiên Đăng cũng không dám vi phạm Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ, hai người chỉ có thể gật đầu xác nhận, sau đó cùng Quảng Thành Tử cùng nhau hóa thành lưu quang, bay về phía đất trục lộc. Nhắc tới cũng xảo, Nam Cực Tiên ông cùng Nhiên Đăng vừa đến, đúng lúc lại một trận đại chiến bộc phát. Hình Thiên đại phát thần uy, lãnh Xiển Giáo thập nhị kim tiên liên tục bại lui. Sư thúc còn xin ra tay. Quảng Thành Tử chắp tay nói. Nhiên Đăng nghe vậy cực không tình nguyện lấy ra càn khôn xích, đánh về phía Hình Thiên, nhưng Hình Thiên căn bản không sợ, một búa vung đến, dễ như trở bàn tay liền đem càn khôn xích chấn bay ra ngoài. Nhiên Đăng sắc mặt đại biến, này Hình Thiên lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ nhục thân. Này không phải hắn năng lực người đối phó. Đừng nói là hắn, chính là hắn cùng Nam Cực Tiên ông cùng nhau vậy không làm gì được Hình Thiên. Phải làm sao mới ở đây? Nhiên Đăng đạo nhân chau mày, đầy mặt vẻ u sầu, trong lúc nhất thời không gây thượng sách tương đối. Lúc này trên chiến trường cái bầy thế lại là càng thêm căng thẳng, Hình Thiên chiến phủ đúng đấy, hổ hổ sinh phong, tương liễu nọc độc phun tung tóe, khó lòng phòng bị. Thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng, Nam Cực liên thủ, mặc dù ra sức chống cự, lại vẫn cảm giác áp lực như núi. Nam Cực Tiên ông lấy ra Trường Sinh Thiên, cố gắng lấy pháp bảo lực lượng áp chế đối phương, Vân Trung Tử thì thi triển ra Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, ngọn lửa hừng hực, muốn áp chế Hình Thiên. Nhưng mà, Hình Thiên nhục thân quá mức cường đại, đối với những công kích này không thèm để ý chút nào. Hình Thiên một bên phá vỡ bọn hắn công kích, một bên mở miệng rêu cợt nói, các ngươi thì này chút thủ đoạn sao? Cho ta đấm lưng cũng kèm chút ít ý nghĩa. Chính khi mọi người lâm vào khốn cảnh thời điểm, chân trời một sợi thánh uy hiện, một đạo thần niệm truyền đến, ban cho Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên ông một đạo bí pháp. Này thánh uy đến nhanh, đi cũng nhanh, trừ ra Nhiên Đăng cùng Nam Cực những người còn lại cũng không phát giác, nhưng ban thưởng bí pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cũng không tốt đẹp gì, khóe miệng của hắn rịn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là vì can thiệp nhân hoàng chi tranh bị nhân đạo khí vận phản vệ. Trái lại Nhiên Đăng được này bí pháp về sau, mừng rỡ, hắn lần nữa thúc đẩy Càn Khôn Xích, Càn Khôn Xích bên trên lập tức quang mang đại thịnh, hắn bên trên tán phát uy năng không ngờ tiếp cận Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Hình Thiên tại trên Càn Khôn Xích vậy cảm nhận được một ít uy hiếp, nhưng Hình Thiên chính là Vu tộc đại vu, há lại sẽ tùy tiện lùi bước. Thậm chí nói Hình Thiên không tiến ngược lại thụt lùi, nhắc tới phủ đầu, đón nhận Càn Khôn Xích. Nam Cực Tiên ông đồng dạng được bí pháp, hắn đương nhiên sẽ không nhường Nhiên Đăng một mình đối địch. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn bí pháp, Nhiên Đăng liên thủ với Nam Cực Tiên ông, miễn cưỡng chặn Hình Thiên thế công. Pháp thuật chỉ riêng mang giao thoa, binh khí va chạm không ngừng bên hai. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, Nữ Hoa Nương Nương thở dài một hơi nói, Nguyên Thủy đối với đệ tử thật đúng là sủng ái, lúc này hạ xuống bí pháp, liền coi như là can thiệp nhân hoàng chi tranh, lại nhận nhân đạo khí vận phản vệ. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy có chút tán đồng gật đầu một cái. Không nói cái khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với các đệ tử của hắn là thực sự đệ bụng, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che cho con, xiển giáo thập nhị kim tiên sớm đã bị tiệt giáo đoàn diệt. Bạch Cảnh đạo hữu, này hiên viên cùng Si Vưu ở giữa chiến tranh kéo dài thời gian dài như vậy, hai bên chi chiến đã để sơn hà phá thoái, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hai bên chiến sĩ tại một hồi lại một hồi trong lúc kịch chiến ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành hà, bóng ma tử vong bao phủ nhân tộc, như vẻ lo lắng dày đặc. Lại tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải làm bị thương nhân tộc căn bản, người bên ấy có thể có cái gì thượng sách năng lực kết thúc trận chiến này. Nghe xong Nữ Hoa lời nói, phân thân Bạch Cảnh trầm tư một lát sau nói, đạo hữu đừng đợi, ta nghĩ Hiên Viên cùng Si Vưu cũng đã đến cực hạn, trận chiến tranh này cũng không kéo dài bao lâu, chẳng qua muốn kết thúc chiến tranh còn kém một vần. Cái quái gì thế? Thiên Hoàng Phục Hy có Phục Hy Cẩm, Địa Hoàng Thần Nông có Thần Nông Đỉnh, Nhân Hoàng Hiên Viên tự nhiên là còn kém một cái linh bảo. Nói xong phân thân Bạch Cảnh đưa tay một chút, một thanh kim sắc trường kiếm liền đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nữ Hoa quan sát một chút thanh kiếm này thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Không chỉ như vậy, kiếm này thân toàn thân nóng bỏng, xem xét chính là do Thủ Dương Sơn chi đồng tế luyện mà thành. Kiếm này là bản thể trước khi rời đi cố ý tế luyện linh bảo, chính là hậu thiên chí bảo, dùng 49 đạo cấm chế, có thể so với 45 đường tới thượng cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Chẳng qua bản thể từng nói, kiếm này khoảng cách kiếm thành còn kém một bước. Kém một bước nào? Nhân đạo khí vận. Nói xong phân thân Bạch Cảnh liền gọi đang cùng Quy Linh luận đạo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đem Hiên Viên kiếm đặt Thánh Liên giáo hương hỏa trong. Thánh Liên giáo hương hỏa vốn là bắt nguồn từ nhân tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đúng thế thật nhân đạo khí vận hội tụ, Hiên Viên kiếm hấp thụ hương hỏa nguyện lực liền có thể cùng nhân đạo khí vận của mình, đến lúc đó kiếm này liền có thể phát huy ra không thua gì Phục Hy Cầm cùng Thần Nông Đỉnh uy năng. Phân thân Bạch Cảnh nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tế luyện Hiên Viên kiếm lúc, phía dưới chiến trường trục lộc bên trên, lại một cuộc chiến tranh kết thúc. Hoàng binh khí tản mát đầy đất, chất như núi, người bị thương rên rỉ thanh âm trong gió bồng bềnh, thê thê thảm thảm. Hoàng đế nhìn qua phe mình mỏi mệt nhưng kiên nghị chi tướng sĩ, trong lòng tràn đầy nặng nề. Mà Si Vưu một phương, đồng dạng tổn thất nặng nề, sĩ khí vậy từ từ xa xút lên, cả nhánh quân đội bên trong đều là lòng người bàng hoàng. Nhưng mà, hai bên đều không khẳng tùy tiện ngôn khí, trải qua nghị sâu tính kỹ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hoàng đế cùng Si Vưu cùng nhau quyết định tại sau một tháng tại Trục Lộc tiến hành cuối cùng quyết chiến, dùng cái này phân thắng thua, kết thúc này dài dằng dặc cuộc chiến tàn khốc, còn nhân gian vì thái bình. Quyết định quyết chiến thời gian về sau, hoàng đế lập tức triệu tập một các tướng lĩnh, tại trong doanh trướng vì xa bản thôi diễn chiến thuật, lặp đi lặp lại trong trước, gắng đạt tới không có sơ hở nào. Si Vưu bên này cũng điều binh khiển tướng, tập hợp tinh nhuệ, gươm ngựa sẵn sàng, muốn làm đánh cược lần cuối, thử chiến đến cùng. Thời hạn một tháng quyết định ngày thứ hai, trước đó truyền thụ Hiên Viên hoàng đế binh pháp Cửu Thiên Huyền Nữ đi tới hắn doanh trướng. Hiên Viên hoàng đế nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ sau vội vàng đứng dậy đón lấy. Cửu Thiên Huyền Nữ lại là trước một bước thi lễ một cái nói ra, tổng chủ không cần đa lễ, ta tìm đến ngài là có chuyện thương lượng. Tiên tử có gì nói thẳng là được. Tốt, kia ta liền nói thẳng, từ ta hạ phàm đến nay, liền đang chăm chú trận chiến tranh này, ta phát hiện Cửu Lê một phương binh sĩ thiện thúc đẩy mãnh thú, những thứ này mãnh thú từng cái đều là hung mãnh vô song, răng nanh sắc nhọn, chảo như câu nhận, nhường tổng chủ bên này thứ bị thiệt hại khá lớn, trải qua những ngày qua nghiên cứu, ta tìm được rồi khắc chế mãnh thú chi pháp. Hiên Viên hoàng đế nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn kích động nói, tiên tử có gì thượng sách, còn xin nhanh chóng báo cho biết.